Chương 192, một ngụm nuốt thư thư phòng, Trương Ngọc Đường trung khí 10 phần, chân khí cũng không đủ. Một ngụm cảnh thế trung lơ lửng lên đỉnh đầu, thanh quang mịt mờ, tùy thời có tiêu tán khả năng. Cùng ngươi đánh trận, còn muốn phân cảnh giới sao? Thôi phán quan đùa cười, đã ngươi không túi đầu nhận tội, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, ta xem một chút bằng ngươi một điểm tiên tiên tu vi, có thể chịu được ta mấy lần ngũ nhạc gáp đỉnh thần thông. Bàn tay lần nữa đè xuống, năm ngón tay mở ra, hào quang bắn ra bốn phía, hóa thành ngũ nhạc thần sơn theo trên bầu trời rơi xuống. Ngũ nhạc thần sơn lần này khí thế hùng hùng, liền cùng một chỗ, lại như mấy chục mẫu đất mặt, toàn thân giống như hắc kim chú thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, che đậy tất cả thánh sư phụ, ầm ầm nghiền ép thanh âm truyền khắp tiền đường. Thần thông như vậy, một khi rơi xuống, chết đi đem không chỉ là Trương Ngọc Đường, còn có thánh sư phụ cao thấp già trẻ. Không nên thương tổn con của ta, đã là bởi vì ta nguyên nhân, ta nguyện ý đi theo ngươi, với ngươi trở lại âm tạo địa phủ phục mệnh. Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân, Hứa Kiều Dung sớm được kinh động, nhao nhao đi ra, nhìn xem trên bầu trời một mảnh đèn nhánh, chỉ có trên đài cao Trương Ngọc Đường toàn thân tràn phóng nhàn nhạt hào quang. Thôi phán quan, van cầu ngươi hạ thủ lưu tình, tha ta nhi một mạng, ta nguyện ý đi theo ngươi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng không một câu oán hận. Lúc này Trương Viên Ngoại đã theo Trương phu nhân ở đâu, đã được biết đến ngày đó phát sinh hết thảy, lệ rơi đầy mặt, quỳ rạp xuống hạt bụi, hướng về không trung phong đạm vần khinh thôi phán quan thần cầu. Hứa Kiều Dung đưa mắt nhìn một phía, đệ đệ lâu rồi, nghe công tử nói, đệ đệ đã tu thành thần thông, pháp lực vô biên. Hắn làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ hắn không có cảm giác đến, nơi này nhận lấy lớn tai nạn sao? Một bên để Hứa Tiên chưa có tới mà có chút trái tim băng giá, một bên lại có chút may mắn Hứa Tiên chưa có tới. Nếu là đến rồi, đối mặt lấy như vậy thần linh, lại có mấy phần thắng còn sống trở về. Pháp lực hóa thành ngũ nhạc thần sơn mang theo bàng bạc vô biên khí thế ép xuống, Trương Ngọc Đường đứng ở trên tế đài, thần sắc nghiêm trọng, thiên địa bá khí quyết tự hành vận chuyển, càng là âm thầm điều động lấy tan vỡ kiếp khí, đông lai tử khí. Sống chết trước mắt, chỉ có toàn lực ứng phó. Ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Ở thời điểm này, ý nghĩ như vậy càng là điên cuồng tràn ngập tại Trương Ngọc Đường trong đầu. Trở nên càng mạnh hơn nữa, lại cường. Nhưng là sự thực là tàn khốc, không phải muốn cường là có thể cường. Ầm ầm, ngũ nhạc đủ rơi, Trương Ngọc Đường chậm rãi duỗi ra hai tay đỉnh núi. Toàn thân xương cốt của tại tiếp xúc ngũ nhạc thần sơn trong nháy mắt, không dứt giòn vang, giống như hạt đậu nổ đồng dạng, vang vọng tại tiền đường trong bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc đó, xương cốt toàn bộ gãy đi. Ta không thể chết được. Thiên địa bá khí quyết tự hành vận chuyển, chữa trị một mảnh dài hẹp bẻ gãy xương cốt của, cắt tỉa một mảnh dài hẹp vỡ ra huyết quản. Nhưng ngăn không được ngũ nhạc đủ rơi, đại lực nghiền ép. Thánh sư hắn cho chúng ta cầu mưa, cứu sống chúng ta không thể trơ mắt ghét ra nhìn hắn bị người đánh chết. Hắn là ai? Chó ma thần, chúng ta chịu khổ chịu khó thời điểm, ngươi đang ở đâu? Chúng ta vừa mới có chút hy vọng, ngươi tiểu tới tiêu diệt chúng ta hy vọng. Ngươi tính là cái gì thần? Ngươi căn bản chính là cái ma đầu. Về sau, ta rốt cục không tin cái gì thần, ta chỉ tin thánh sư chính là chúng ta dân chúng trong nội tâm còn sống thần. Thánh sư, ngươi ngàn vạn không thể chết được, chém dụng tên ma đầu này. Tiền đường dân chúng nhìn xem bị ngũ nhạc thần sơn đè nặng thánh sư Trương Ngọc Đường, xuất ly phẫn nộ rồi. Có lẽ dân chúng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng bọn hắn hiểu, ai đối tốt với bọn hắn sẽ đối tối với ai. Từng sợi phẫn nộ, lo lắng ý niệm, một tia hạo nhiên, trắng đoan quan mang, phóng lên trời, hợp dòng thành biển, mãnh liệt mà đến, hội tụ hướng bát quái đài. Hội tụ hướng cái này mảnh tiền đường chỗ cao nhất. Điên cuồng niệm lực rót vào Trương Ngọc Đường trong thân thể, Trương Ngọc Đường cảm giác thần hồn của mình tại này cổ niệm lực ra chỉ xuống, không ngừng điên cuồng tăng bọn. Phụ thể, đoạt xá, mở ra tử phủ đại môn. Bảo an đường trong, Hứa Tiên cảm thụ được bầu trời mênh mông quần quần thần uy, cảm thụ được sôi trào dân ý, trên mặt hơi biến sắc. Nghe dưới bầu trời đêm truyền tới Trương Ngọc Đường âm vang hữu lực thanh âm, trong nội tâm lại không khỏi có chút cảm thán. Trương Ngọc Đường bình thường nhìn như ôn thôn, thời khắc mấu chốt lại có thể dũng cảm đứng ra, cương liệt vô cùng, chỉ là hiện tại địa ngục bên trong thôi phán quan chấp trưởng sinh tử bộ, chính là địa ngục tứ đại phán quan đứng đầu, thần thông có lượng, lại có mấy ngàn năm, trên vạn năm hương khói hộ thể thần thông, coi như là ta đi rồi, cũng chỉ là chịu chết, muốn hay không, ta giữ lại hữu dụng chi thân, về sau báo thủ cho hắn. Đi cùng không đi, Hứa Tiên cũng có chút ít chủ trừ. Dù sao chuyến đi này, sinh tử vô thường hai mênh mông. Trước mắt, có lẽ có thể mượn nhờ nhân hoàng oai, chém dụng sinh tử phán quan. Lầu các bên trên, Hứa Tiên chắp hai tay sau lưng, cách cửa sổ tương vọng, trên bầu trời chuyển đến tôi phán quan uy nghiêm thanh âm, Trương Văn Côn, ngươi sở dĩ thất tử, cũng không phải ngươi tuổi thọ đã hết, mà là con trai ngoan của ngươi, tại 6 năm trước, thi triển pháp môn, đã đến trên đường xuống hoàng tuyển, tranh đoạt bảo an đường Hứa Đại Phu hồn phách, khiến cho vốn hẳn nên thân tử nhân vong Hứa Đại Phu sống tạm 5 năm. Nhưng mà thiên đạo khó chịu, đây hết thể đều ứng với tại trên người của ngươi, khiến cho ngươi giảm mất 5 năm tuổi thọ, nếu là ngươi chết đi như thế, nhất ẩm nhất chắc, vậy thì thôi, ai ngờ cái này nghiệp chướng, lại cậy mạnh thi pháp, đoạt lại ngươi hồn phách, chém giết tâm sai, đã vi phạm với thiên quy thần luật, phải cầm lại âm phủ thủ thẩm. Về phần ngươi, cũng không cần gấp, Trương Ngọc Đường sau khi chết, ngươi đại nạn tức đến. Tướng công, Ngô Ngọc Liên mặc vào một thân tố khiết quần áo, trên mặt có chút ít sợ hãi đi tới Hứa Tiên bên cạnh, hiện tại Trương công tử gặp, tướng công ngươi cũng có thần thông pháp môn, định làm như thế nào? Quan sát bầu trời thôi phán quan, quan sát trước mắt tiểu thề, nghị thánh sư phụ trong thân nhân duy nhất Hứa Tiểu Dung, Hứa Tiên hung hăng nhìn thoáng qua thiên không, hung thần ác sát tại tiền đường tùy ý quát áo, ta bối người đọc sách, một thân hạo nhiên, há lại cho hắn tàn sát bừa bãi. Ngươi ở nhà bên trong chờ ta chạm hắn trở về. Dưới chân tử khí liên vân, kéo lấy thân thể hướng về thánh sư phụ bay đi, đồng thời vô hót một cái, một cỗ tử khí cầu vồng, hạo hạo đăng đăng, đại quy mô, ngang qua phía chân trời. Là Hứa Tiên đến rồi. Nhìn xem trên bầu trời một đạo tử khí cầu vồng quán thông phía chân trời. Hứa Kiều Dung đã là cảm động, lại là lo lắng, cảm động là sống chết trước mắt, Hứa Tiên quả nhiên không có quên chính mình cái này tỷ tỷ, cam mạo nguy hiểm cánh mạng cùng thần đối nghịch. Lo lắng chính là, Hứa Tiên đến rồi, có thể có tác dụng sao? Thông thiên tử khí trong, ẩn ẩn có đoạt thiên địa tạo hóa uy năng, vô số thần chi hư ảnh lượn lờ. Ca tụng lấy tử khí chủ nhân công đức, uy nghiêm. Tử khí nhiễm trường không, hoàng cực chiến tiên đạo, đây là trong truyền thuyết người kia pháp môn, làm sao sẽ truyền lưu ở nhân gian? Thôi phán quan một cái lão đạo, bị cả kinh mồ hôi đầm địa, chỉ thấy một cái phong thần như ngọc thiếu niên, đạp trên tử khí hướng thánh sư phủ mà đến, vung tay lên, tử khí thông thiên hóa thành một căn lồng lộng trụ trời. Chia vào ngũ nhạc thần sơn. Trương Ngọc Đường thở dài một hơi, cơ hồ co quắp trên mặt đất. Cũng may thiên địa bá khí quyết quả nhiên bá khí, ngạnh sinh sinh vận chuyển, đem Trương Ngọc Đường xương cốt của, cơ bắp điên cuồng chữa trị, thậm chí càng tiến một bước, từng vòng ánh sáng màu vàng nóng theo Trương Ngọc Đường thể xác bên trên lóng lánh đi ra. Phá rồi lại lập. Nếu là Hứa Tiên đến chậm một bước, có lẽ Trương Ngọc Đường cũng sẽ bị ép thành bánh thịt, thân tử đạo tiêu. Thật vừa đúng lúc chính là, tại Trương Ngọc Đường đột phá cực hạn trong nháy mắt đó, Hứa Tiên đã đến. Trương Ngọc Đường thân thể cũng theo thiên địa bá khí quyết điên cuồng vận chuyển, rốt cục bước chân vào tiên thiên thể sát chi cảnh. Tiên thiên thể sát, có thể tay cụt mọc lại, chỉ cần không đánh vỡ lục dương khôi thủ đầu lâu, cánh tay của hắn, đùi, ngũ tạng lục phủ đều có thể một lần nữa mọc ra. Cường đại thiên địa bá khí quyết có thể diễn sinh ra đến vô hạn sinh cơ, làm cho Trương Ngọc Đường cơ hồ trở thành bất tử tiểu cường. Theo Trương Ngọc Đường thoát ly hiểm cảnh, tiền đường dân chúng thở dài một hơi. Niệm lực tán đi, cuối cùng là không có mở ra tử phủ chi môn, bất quá, thần hồn của hắn tu hành dĩ nhiên không so thanh xá trên lệnh, thậm chí ẩn ẩn thắng qua trước mắt Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan là sau khi chết thành thần, chuyên tu quỷ đạo, pháp lực tuy mạnh, linh hồn cũng không cường đại, tu hành thần hồn pháp môn quá mức bị tiền, thực sự không phải là người người đều có thể có được rèn luyện thần hồn pháp môn. Thanh Nhi, là chúng ta thời điểm xuất thủ rồi. Thánh sư phủ trong, Bạch Tố Trinh một mực chờ lấy Trương Ngọc Đường đột phá, nàng biết rõ, chỉ có tại sống chết trước mắt, trong nghịch cảnh mới có khả năng đột phá, cho nên nàng một mực chờ đợi, đang chờ Trương Ngọc Đường đột phá. Thanh xá nói, tỷ tỷ, cái kia hắc đầu mặt đen ra hỏa, thực hung hăng càng quái. Ta đã sớm không quen nhìn hắn một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng rồi, để cho ta tới đánh hắn, đến nhân gian đến diều võ dương oai, cũng không biết thu liễm một chút, thực cho là mình là chấp trưởng thần quyền đại thần a, bất quá chính là cái nho nhỏ phán quan. Bạch Tố Trinh lên tiếng nói, ngươi cẩn thận điểm, Thôi Phán Quan chấp trưởng sinh tử bạc, cũng có ngàn năm đạo hạnh, thần thông quảng đại, ngươi nếu như không cẩn thận, an thiệt rồi. Thanh xà lung lay nằm đấm, hét lớn, yên tâm đi, xem ta trưởng trị hắn. Giá dậy cuồng phong, phi thăng tới bầu trời. Chợt một quyền đánh ra, thanh quang chiếu rọi, ầm ầm đập nện hướng ngũ nhạc thần sơn, một quyền chi lực có bài sơn đảo hải xu thế, tựa như đánh vào giấy trên núi giả, ngũ nhạc gáp đỉnh thần thông trực tiếp bị cậy mạnh đánh nát. Đại phôi đảng, ta tới cứu ngươi rồi. Sau đó quay đầu đi, nhìn xem cao cao tại thượng Thôi Phán Quan, thanh xà giọng dịu dàng quát, ngươi là từ đâu tới quặng lông thần, không hảo hảo tại ngươi trong miếu hưởng thụ hương khói, ngược lại đến nơi đây diếu võ dương oai, ngươi tốt nhất nhìn rõ ràng trên tế đài cái kia tên đại bại hoại, chỉ có ta mới có thể đem hắn đánh chính là mặt mũi bầm dập, ngoại trừ ta, ai cũng không thể, ai đánh hắn, ta liền đánh ai. Thôi Phán Quan trong mắt thần quang thông thiên, nhìn hướng Hứa Tiên, thanh xà, tử khí nhiễm trường không. Ngàn năm yêu nghiệt, các ngươi muốn ngỗ nghịch thần sao? Thần là cái gì? Hứa Tiên đứng ở trên không, trên đỉnh đầu tử khí thông thiên, ta bối người đọc sách, dùng thông minh chính trực vì thần, ngươi lại tính là gì? Bất quá là hung thần ác sát mà thôi, đã đến tiền đường, tự không cần đi. Vung tay lên, dẫn động thánh sư phủ bên trong tử khí, nương theo lấy một tiếng rồng gầm, ngũ trảo thần long xoay quanh mà ra, nổi giận gầm lên một tiếng, nhân hoàng thần uy mênh mông của quận, thần quỷ không sợ, một ngụm hướng về Thôi Phán Quan nuốt đi. Nhìn xem thần uy lẫm lẫm ngũ trảo thần long, thanh xà rơi thân tại bắt quái trên này, vị lấy Trương Ngọc Đường, cúi đầu tự lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta thích một ngụm đem người nuốt, nguyên lai long cũng là ưa thích nuốt, bất quá, ta muốn nuốt chính là người, nhưng không có nuốt qua, con rồng này khẩu vị ngược lại là vô cùng tốt, đem một cái thân nuốt. Nhìn xem ngũ trảo thần long một ngụm đem Thôi Phán Quan nuốt vào trong bụng, thanh xà một trận hâm mộ, thật không biết cái này thần tiên tư vị như thế nào. Đợt, nguyện đến nửa tuần, vé tháng cũng có, mọi người ưa thích quyển sách này lời nói, thỉnh băng một cái vé tháng ủng hộ a, không tốn tiền, mặt khác cầu khen thưởng, cầu đặt mua, nhất là đặt mua a, tiên hiệp đặt mua không tốt, ta hy vọng của mình không nên quá thảm, nhiều hơn đặt mua ủng hộ đi. Mặt khác quyển sách này trên di động duyệt đọc căn cứ đề cử, đây là kết nối, tính xin cùng tương truyền, ủng hộ một chút, dễ đọc. 10.086, sóng hộp đề tài. BID 3827858851 nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Không bổ một tiểu thuyết internet www. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 193, hôn mê thư thư phòng, điểm này nhân hoàng tử khí vẫn không thể cấm chế lại ta. Vũ trảo thần long trong bụng, âm khí đại thịnh, Thôi Phán Quan một tay cầm sinh tử bạc, một tay cầm phán quan bút vung lên, âm khí mãnh liệt như đại hải ba sóng lớn cuộn, tại vũ trảo thần long trong bụng mạnh mẽ đâm tới. Thanh xà nhìn quá sợ hãi, lão nhân kia quá cường hãn, vũ trảo thần long ăn nó đi tiêu hóa bất lương, muốn ổn nào bụng. Đồng thời âm thầm cho mình nhắc nhở, về sau nếu là ăn thịt người lời nói, nhất định phải tìm chút dễ dàng tiêu hóa, bằng không thì ăn vào trong bụng, người nọ dằn vặt lung tung lời nói, còn không cho ta đau chết. Hứa Tiên đứng ở tử vân bên trên, nhìn xem xoay quanh bước lên vũ trảo thần long, hướng về Trương Ngọc Đường cười nói, Trương Minh, kính xin mượn cựu Long Ngọc Bội dùng một lát. Trương Ngọc Đường từ trong lòng ngực lấy ra Cửu Long Ngọc Bội, đối với Hứa Tiên ném đi, Hứa Tiên thi pháp một dẫn, rơi vào trong tay, nhẹ nhàng nuốt về một cái, trong tay tử khí bốc lên, dũng mãnh vào trong đó, chợt ném về không trung Ngũ Trảo Thần Long phần đầu. Được rồi, Cửu Long Ngọc Bội Ngũ Trảo Thần Long giống như đã có long châu, tử khí nồng đậm, phản phất kết thành thực chất, lân giáp tươi sáng rõ nét, nổi giận gầm lên một tiếng, long ngâm phong mây di chuyển, cuồn cuộn long uy tràn ngập ra. Cửu Long Ngọc Bội lâu tại đường kim nhân hoàng bên cạnh, đã nhận được nhân hoàng khí tức, bây giờ hấp thu nhân hoàng biết lưu niệm trong ẩn chứa nhân hoàng chân ý, tất nhiên có thể một lần hành động trấn áp thôi phán quan. Bất quá, như thế đến nay, ta lại cùng địa ngục âm sai kết thù hận, nhưng là ta cứu được Trương Ngọc Đường, cũng có thể có được tiền đường vạn dân ủng hộ. Nhân tâm sở hướng phía dưới, nếu là ta có thể một bước lên mây, thu nạp tam giới tán tu, có lẽ có thể từng bước một trở lại kiếp trước vinh quang. Cửu Long Ngọc Bội. Thôi phán quan tại Ngũ Trảo Thần Long trong bụng một trận sợ hãi, vật như vậy đối với người bình thường mà nói, có thể dư giết dư đoạn, đối thần linh mà nói càng là khủng bố, bởi vì cái này miếng ngọc tợ gì ẩn chứa tất cả hoàng triều là bất tử ý chí, cổ ý chí này là chúng sinh chỗ tụ, đối thần linh tổn thương lớn nhất. Thân thể của ta hoài hương hỏa thần lực, vô luận như thế nào xê dịch, đều trốn không thoát Cửu Long Ngọc Bội khóa chặt, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trừ một thân hương khói, nổ tung phán quan bút, mở ra đường hoàng tuyển, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thôi phán quan tâm tư quyết đoán, trong tay phán quan bút hướng không trung ném một cái, từng sợi hương hỏa thần lực quán chú đi vào, phán quan bút bên trên phát ra vạn trượng hào quang, tựu giống như một bầng mặt trời bay lên tại Ngũ Trảo Thần Long trong bụng. Bạo 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 bạo. Ngũ Trảo Thần Long trong bụng truyền đến thôi phán quan thanh âm như sấm. Ầm ầm. Phán quan bút ầm ầm nổ tung, cường đại năng lượng như trong biển rộng sóng lớn đùng đặng, không ngừng kích động, Ngũ Trảo Thần Long trực tiếp bị tạc bể thành từng mảnh tử khí, thôi phán quan thừa cơ trốn thoát, hai tay vừa gậy, một đầu lối đi tối thui rơi vào dưới chân, thả người nhảy xuống. Đường Hoàng Tuyển. Bạch Tố Trinh ở một bên cả kinh, không tốt, hắn muốn chạy trốn. Thanh xà thân thể nhoáng một cái, hóa thành một mảnh thanh quang đi theo, Bạch Tố Trinh cuốn quýt theo vào, hô, Thanh Nhi muội muội, giặc cùng đường chớ đuổi. Mà ở người không có chú ý tới địa phương, đọc ở thánh sư phủ bên trên nhân hoàng biết lưu niệm, từng cái u ám không sáng, chợt hóa thành từng chút một mực nước, bay xuống tại bụi lệ ly. Lúc trong bóng tối tiền đường thần linh nhìn đến thôi phán quan trọng thương mà chạy, mỗi người đều có chút kinh hồn tán đảm, nhìn xem tại không trung chỉ huy Cửu Long Ngọc Bội Hứa Tiên, lại nhìn một chút trên đài cao thương thế rất nặng Trương Ngọc Đường, trong ánh mắt từng người loẹt ra một tia điên cuồng đến. Trương Ngọc Đường vận chuyển thiên địa bá khí quyết, tuy nhiên chữa trị tự thân thương thế, thực sự hao phí rất nhiều tinh khí, nguyên khí, lúc này có chút hào nhoáng bên ngoài. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Động thủ. Chư thần phảng phất đã có ăn ý, từng đạo thuần dương thần thông đột nhiên từ không trung bạo phát đi ra, mỗi một đạo thần thông đều thuần dương vô cực, không có một tia âm khí. Theo thần thông đánh ra, từng cái thần linh đều thịt đau không thôi, những thần linh này cơ bản đều là lêu lổng thành thần, không biết tích góp bao nhiêu năm, mới để dành đến từng chút một thuần dương nguyên khí, điểm ấy dương khí có thể làm căn cơ, năm dài tháng rộng, sinh ra thân thể đến, ngày nay lại không lưu tình chút nào đánh ra ngoài. Chúng ta đi thôi, đã có những ngày thuần dương nguyên khí, Trương Ngọc Đường tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chư thần cười lạnh một tiếng, thần ân như biển, thần uy như ngục. Trương Ngọc Đường ngươi cùng thần linh đối nghịch, hô phong hoán vũ, vạn dân ủng hộ, kết quả là cũng phải vừa chết, đến ngươi chết sau, linh hồn của ngươi tất nhiên sẽ bị thôi phán quan đánh vào tầng 18 địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Những này thuần dương nguyên khí thực sự không phải là thẳng hướng Trương Ngọc Đường, mà là trực tiếp thể hồ quán đính giống như, đánh vào Trương Ngọc Đường trong thân thể, thuần dương nguyên khí nhập vào cơ thể, động đến bản thân bên trong chứa đông lai tử khí. Tức khắc dương khí đại thịnh, rốt cuộc áp chế không nổi, cả người toàn thân giống như gặp lửa đồng dạng, đỏ phương phừng, hiện ra ánh vàng rực rỡ quá mang. Nóng quá. Trương Ngọc Đường không tránh kịp, thuần dương nguyên khí nhập vào cơ thể trong nháy mắt, một loại đốt cháy ngũ tạng lục phủ rừng rực, theo trong cơ thể truyền ra, khí thế ngất trời, về bộn vận chuyển tố nữ chân kinh dưỡng âm quyển sách bên trong âm khí khẽ động, trực tiếp bị đầm đặc cương dương chi khí bốc hơi mất, vô sự vô bổ. Ta không chịu nổi. Y phục trên người, tại nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, thành cho mà bay, Trương Ngọc Đường trần truồng lộ thể đứng ở bát quái trên đài, ầm ầm một tiếng té xuống. Con của ta, ngươi làm sao vậy? Nhìn cả người hồng quang Trương Ngọc Đường, Trương phu nhân mắt tối sầm lại, đau nhức gấp công tâm, cũng theo đó té xuống. Trương Viên Ngoại cuốn quýt khẽ vươn tay nhanh mắt đỡ Trương phu nhân, lấy tay méo ở nhân trung, hô, phu nhân, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Đồng thời phân phó người bên cạnh, nói xong, nhanh đi trên bàn, nhìn xem thiếu gia các ngươi làm sao vậy. Lý Dũng, A Bảo không đợi phân phó, sớm đã bước nhanh như bay tới đến bắt quái đại đỉnh, còn không có tiếp cận, đã cảm thấy một cỗ lửa nóng đập vào mặt nên đón, này cỗ lửa nóng không phải hỏa, mà thắng qua hỏa diễm, là dương cương chi khí, đầm đặc dương cương chi khí, lộ ra ngoài đi ra, tinh khí như khói báo động. Hứa Tiên chân đạp tử vân, đã rơi vào bắt quái trên đài. Nhìn xem dương khí đốt người Trương Ngọc Đường, mừng thầm trong lòng, rốt cục có thể thoát khỏi Trương Ngọc Đường áp chế rồi, từ nay về sau, của mình số mệnh thông thiên, không còn có người có thể áp chế trụ. Bất quá, trên mặt lại là thất sắc nói, "Trương huynh, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi làm sao?" Ư một tiếng, Trương phu nhân hồi tỉnh lại, nhìn một chút bên cạnh Trương Viên Ngoại, một cái giật mình đứng lên, vội vã hỏi, "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi đâu rồi? Hắn người ra làm sao rồi? Ngươi quản ta làm cái gì? Như thế nào không nhanh đi nhìn xem chúng ta nhi tử, nếu là nhi tử có chuyện bất trắc, ta không tha cho ngươi." Trương Viên Ngoại không nói hai lời, kéo Trương phu nhân bước đi như bay, hướng về bắt quái trên đài chạy tới, Hứa Kiều Dung theo sát phía sau, trên mặt đều là hoảng loạn. Ngọc Nhi hắn làm sao vậy? Nhìn xem hôn mê ở phía trên Trương Ngọc Đường, Trương phu nhân lã chã trước khóc, nhanh dùng quần áo cài đóng của hắn thân thể, mang tới cho phủ, "Lý Dũng, ngươi đi tìm đại phu." Bề bộn trong sinh loạn, Trương phu nhân nhất thời đều quên, trước mắt Hứa Tiên chính là tiền đường nổi danh nhất đại phu. Hứa Tiên nhìn xem hốt hoảng Trương Viên Ngoại, "Trương phu nhân, Hứa Kiều Dung, thầm nghĩ xem tại tỷ tỷ trên mặt, tiểu lưu ngươi một mạng, đi qua sự tình lần này, chắc hẳn ngươi cũng khó có thể rốt cuộc cái gì pháp lực thần thông, phàm nhân một cái, lại há có thể cùng ta so sánh với." ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 194, ủy khuất ngươi rồi thư phòng, thôi phán quan bạo chết phán quan bút, nổ tung nhân hoàng đệ tử hình thành ngũ trảo thần long, đã thông hoàng tuyển thông đạo, chân đạp mây đen, một đường chạy như điên. Hắn lúc này theo hương hỏa thần lực bỏ qua, một thân đạo hạnh công lực chợt hạ xuống, thậm chí không so Hắc Bạch Vô Thường cường. Thanh Bạch Nhị Xà không chút do dự đi vào theo, trên đường xuống hoàng tuyển không già trẻ, khắp nơi đều là quỷ hồn, tối như mực một mảnh, không có thiên lý, có chỉ là vô tận hoàng vu cùng tịch mịch. Ta hiện tại công lực tổn hao nhiều, sau này trở về, coi như là bẩm báo Diêm La Thiên Tử, Diêm La Thiên Tử giáng tội xuống, ta có sơ suất chi tội, lại có vọng động hình phạt đó, tăng thêm ta hiện tại đạo hạnh rút lui, trong địa ngục, đối với ta phán quan chức vị nhìn chằm chằm số lượng cũng không ít, chỉ sợ này vừa đi, ta liền cũng không có cơ hội nữa lại lên sinh tử phán quan chức vị. Chạy như điên tầm đó, thôi phán quan ý niệm ngàn chuyển, đang tại tự định giá như thế nào đi làm, tiêu cảm ứng được hai cổ sông thiên yêu khí, tự hoàng tuyển trên đường báo tắc tới, yêu khí trùng thiên, càn quét một phương, làm cho phụ cận hồn phách nhau nhau tranh né. Một ít qua đường âm sai, giơ lên trong tay cái nĩa xin phép vân vân, hướng về lấy thanh bạch nhị xà xông tới. Yêu nghiệt phương nào, tự tiện xông vào địa phủ. Bạch Tố Trinh một phát bắt được thanh xà, thanh nhi, không cần lo đến, chạy nhanh theo ta trở về, ngươi bây giờ còn chưa có vượt qua lôi kiếp, ở chỗ này lâu rồi, âm khí cuốn thân, về sau sẽ có tai họa hàng lâm. Thanh xà trên mặt có chút ít bất thiện, tỷ tỷ, ta không muốn trở về, cái kia thôi lão tặc đem đại phôi đạn tổn thương ác như vậy, ta nhất định phải bắt được hắn, hung hăng sửa chữa hắn, không tu để ý đến hắn, khó ra tâm trạng của ta chi khí. Bốn phía âm sai càng tụ càng nhiều, đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường đều có mấy cái, mặt khác lại có hơn 10 âm thần, nhao nhao thét, đem hai cái này tự tiện xông vào âm phủ yêu nghiệt bắt lại, đưa cho đế quân xử trí. Bạch Tố Trinh mỉm cười mà đứng, nhìn khắp bốn phía, liền ôm quyền nói ra, đệ tử là núi Nga Mi bên trên Bạch Tố Trinh, sư theo Lê Sơn lão mẫu, đã vượt qua cửu trọng lôi kiếp, hôm nay là không cẩn thận ngộ nhập hoàng tuyển trên đường, chúng ta lập tức trở về, kính xin các vị âm sai đại ca thông cảm nhiều hơn. Ngay sau đó có một vị Hắc Vô Thường đi ra nói xong, Bạch Tố Trinh, chúng ta cũng biết rằng đại danh của ngươi, thế nhưng ngươi dẫn người mạnh mẽ xông tới âm phủ, tự ý vào hoàng tuyển, đã phạm vào âm luật, nếu là ngươi lập tức tối lui, thì cũng tôi đi, nếu là còn dám ỷ vào pháp lực đi về phía trước một bước, ta âm phủ chúng thần tuyệt không cho phép ngươi. Thanh xà cả giận nói, các ngươi đạo hạnh tầm thường, có bản lãnh gì tới bắt chúng ta? Bạch Tố Trinh mặt trầm xuống, tỉnh táo nói xong, thanh nhi, không được đối chư thần vô lễ. Liên ôm quyền, tỉ mội chúng ta cáo tử. Bắt lấy thanh xà, hai tay vẽ một cái, quang huy vạn trượng, một con đường nối thẳng âm dương, lách mình đã đến bắt quái trên này, chỉ thấy Trương Viên Ngoại, Trương Phu Nhân, Lý Dũng, A Bảo, Hứa Tiên bọn người vây quanh Trường Ngọc Đường. Vậy nghe Hứa Tiên nói xong, Trương Bá Phụ, Trương Bá Mẫu, ngươi không cần phải gấp, Trương Minh hắn không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Đúng vậy, Trương Viên Ngoại vỗ đầu một cái, đứng dậy, tranh thủ thời gian tỉnh Hứa Tiên đi tới gần, nói xong, ta như thế nào đã quên hiển chất là tiền đường nổi danh đại phu, từ khi hiển chất thi đậu đệ nhất thiên hạ tài tử sau đó, rất ít mở cửa trần trị, đều để cho ta thiếu chút nữa quên mất hiển chất còn có một tay có thể tế thế cứu người tốt y thuật. Vô luận như thế nào, kính xin hiển chất độc thủ, cho Ngọc Đường nhìn xem, hắn rốt cuộc là làm sao vậy, có phải không bị vừa rồi cái kia phán quan ám toán. Trương Ngọc Đường trần truồng lộ thể nằm ở nơi đó, tứ chi cân xứng, khuôn mặt hỏa hồng, toàn thân cao thấp bốc hơi nóng, cả người mơ màng mê mẩn, không có chút nào ý thức. Mắc cỡ Hứa Tiểu Dung, dùng tay áo che mặt, quay mặt đi, lại nhịn không được lặng lẽ nhìn sang, nhìn xem toàn thân đỏ chót Trương Ngọc Đường, trong nội tâm như nước sôi tại đấu, công tử, ngươi ngàn vạn không thể có chuyện gì, nếu là ngươi đã có sự tình gì, ta sống còn có cái gì ý tứ. Bạch Tố Trinh, thanh xà đứng ở một bên, cũng không có vây lại, nhìn xem nằm trên đất Trương Ngọc Đường, thanh xà không khỏi có chút nóng nảy, tỷ tỷ, đại phôi đản đây là làm sao vậy, hảo hảo mà, như thế nào trong thân thể dương cương chi khí nặng như vậy, coi như là thuần dương vô cực chân tiên, cũng không thấy được có nặng như vậy dương khí a. Bạch Tố Trinh cau mày, béo tính toán một cái, trên mặt có chút ít trầm trọng, Trương công tử ngay từ đầu tu hành qua đạo gia trí cao vô thượng song tu pháp môn, đáng tiếc lầm đường lạc lối, tu hành dưỡng dương quyển sách, không, có tu hành dưỡng âm quyển sách, đưa đến bản thân dương khí quá nặng, về sau bắt đầu tu hành dưỡng âm quyển sách, cũng đã mượn. Nguyên bản tình huống như vậy, chỉ cần cùng tu hành dưỡng âm quyển sách nữ tử hợp thể song tu, là có thể chậm rãi giảm mất dương khí, hoặc là tìm đến một ít chi âm chí hàn thần vận, cũng có thể dung hợp, do đó âm dương tương tế, tụ khí thành đan. Thanh xà nhìn xem phía trên mặt đất Trương Ngọc Đường, có chút hoang mang lo sợ, vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra à, em đẹp, làm sao sẽ đột nhiên dương khí đại thịnh, tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh qua nặng dương khí tiêu hao hết sở hữu âm khí sự tình, đến lúc đó, âm dương mất cân đối, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí sẽ chỉnh thể nổ bung mà chết. Bạch Sa gật gật đầu, đúng vậy, trong thân thể của hắn bị một ít thần linh đã đánh vào thuần dương nguyên khí, những này thuần dương nguyên khí có mang thần khí tức, nên sẽ không sai, dương khí nhập vào cơ thể sau đó, động đến hắn tự thân dương khí, mới đưa đến tình huống như vậy. Thanh xà lẩm bẩm lầu bầu, vậy phải làm thế nào a, vậy phải làm thế nào a, ta không muốn làm cho đại phôi đản tiểu chết đi như thế, hắn đã chết, hắn là muốn chết phải không, vì cái gì lòng ta có chút đau nhức. Tỉnh tỉnh mê mê thanh xà, cũng không biết thế gian có cái gì tỉnh tỉnh ái ái, nàng chỉ là nhìn xem bị thương té trên mặt đất Trương Ngọc Đường, trong lòng có chút đau nhức, loại đau này phản phất đến từ chính kiếp trước nhất định duyên. Đến cuối cùng, thanh xà sát khí trùng thiên, nếu là đại phôi đản thật đã chết rồi, ta nhất định khiến cái này tiền đường lớn lớn nhỏ nhỏ thần linh chôn cùng. Hứa Tiên theo Trương Viên Ngoại đi thẳng về phía trước, toàn thân tử khí đại thịnh, đi vào Trương Ngọc Đường bên cạnh, làm bộ nhìn một chút Trương Ngọc Đường thất hiếu, nói xong, "Trương bá phụ, Trương huynh chỉ là dương khí đại thịnh, nếu là ở lâu không dứt, có thể sẽ dương khí đốt người mà chết, nếu là muốn cứu hắn, nói dễ dàng cũng là dễ dàng, nói làm khó cũng khó." Nói đến đây, Hứa Tiên có chút trầm ngâm không nói, nhìn một chút bên cạnh muốn nhìn lại không dám nhìn Hứa Tiểu Dung, lại nhìn một chút sớm đã cảm ứng được Thanh Bạch Nhị Xà, thầm nghĩ, không thể tưởng được hai cái này yêu tinh núp ở Thánh Sư phụ trong, chắc không được Pháp Hải lão hòa thượng một mực không có tìm được các nàng, hai cái nghiệt xúc trốn đến Thánh Sư phụ bên trong tới làm gì, chẳng lẽ là các nàng dùng yêu pháp đầu độc Trương Ngọc Đường. Mà thôi, vì tỷ tỷ hạnh phúc, ta cũng tạm thời đem phương pháp nói ra, nàng chờ nhiều năm như vậy, Trương Ngọc Đường vẫn là chậm chạp không chịu cưới vợ, không bằng ta giúp hắn một tay, để cho hắn sớm cưới vợ tỷ tỷ đi. Về sau, nếu là không có pháp lực thần thông, làm một phàm nhân, hạnh hạnh phúc phúc làm cả đời thánh sư, cũng là không sai. Hứa Tiên trong nội tâm tin tưởng, coi như là Trương Ngọc Đường đã không có pháp lực thần thông, nhưng bằng văn tài, cũng có thể tại trong trần thế lưu lạc đi ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Đáng tiếc, nếu không phải ngươi số mệnh thái thịnh, áp chế cùng ta, ta cũng muốn liên thủ với ngươi, tổng cộng chế một phen tuyệt thế nghiệp lớn. Nhìn xem do dự Hứa Tiên, Thanh Xả, Trương Viên Ngoại, Hứa Tiểu Dung, Trương Phu Nhân vân vân, đồng loạt đem lỗ tai chỉ lên, gặp Hứa Tiên vẫn là không nói lời nào, Trương Viên Ngoại thúc giục nói, hiền chất, có biện pháp nào ngươi cứ việc nói, ta biết ngươi tuyệt sẽ không hại Ngọc Đường, hắn là ngươi tỷ phu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta tuyệt sẽ không trách ngươi, khi tất cả Ngọc Đường hắn vận mệnh đã như vậy. Hứa Tiên thoáng hướng về Trương Viên Ngoại thi lễ, tự trách nói, bá phụ, Hứa Tiên hổ thẹn, học nghệ không tinh, chỉ có một loại biện pháp có thể giải quyết tình hình trước mắt. Biện pháp gì? Hiền chất, ngươi mau nói, gấp chết ta rồi. Quan sát nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên thầm hô một tiếng, ngươi chớ có trách ta, tựu mở miệng nói xong, bá phụ, Trương huynh tình huống hiện tại, tựu giống với là một người ăn rất nhiều thuốc, muốn cứu hắn chỉ có một biện pháp, chính là để cho hắn tiết ra hỏa đến. Hứa Tiên rõ ràng nhanh, nếu là ở tá hỏa thời điểm, có thể âm dương song tu lời nói, này cô thuần dương nguyên khí có thể hóa thành siêu lượng lực lượng tạo hóa, để cho Trương Ngọc Đường tiến vào kim đan sơ kỳ dễ như trở bàn tay, chính là bước vào kim đan trung kỳ, cũng chưa hẳn không có khả năng. Nếu là này cô nguyên khí tùy ý sói mòn, mà không có thể thu vào thể nội, sẽ trôi đi hết bản thân tinh hoa, công lực hoàn toàn biến mất, thậm chí có thoát dương lo lắng tính mạng. Cũng may, Hứa Tiên sẽ không để cho hắn xuất hiện thoát dương sự tình phát sinh, một cái mạng là có thể bảo trụ, về phần công lực, Hứa Tiên đương nhiên sẽ không quan tâm. Hứa Tiên nhắc tới, Trương Viên Ngoại lập tức đã biết là chuyện gì xảy ra, cái này ăn thuốc giải quyết như thế nào, Trương Viên Ngoại đương nhiên biết rõ, chỉ là phất phất tay, làm cho Lý Dũng, A Bảo mang theo một đám người hầu bây ở bên ngoài, xoay người, nhìn hướng Trương phu nhân. Trương phu nhân lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra, bước nhanh đi đến Hứa Tiểu Dung bên cạnh, hảo hai tử, cái lúc này ta cũng không biết làm như vậy có lỗi với ngươi, thế nhưng nơi này ngoại trừ ngươi, ai còn có thể cứu hắn? Thật sự không được, ta có thể để cho trong phủ bọn nha hoàn cứu hắn. Ai nguyện ý cứu công tử lời nói, ta liền thay hắn làm chủ. Ai là cứu công tử giúp một chút, ta liền để cho công tử sau đó cưới nàng. Hứa Kiều Dung tu hành tố nữ chân kinh dưỡng âm quyển sách, khách sáo không hiện, dung mạo xinh đẹp, thính lực, thị lực so với thường nhân không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, tăng thêm Hứa Tiên cố ý lớn tiếng để cho nàng nghe được, nàng tự nhiên biết rõ Trương phu nhân trong miệng nói lời nói là có ý gì. Bên hai một vòng đỏ bừng, thấp giọng giống như mũi mà nói. Phu nhân, công tử là vị hôn phu của ta, vì hắn, vô luận để cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Trương phu nhân vui mừng nói, ngươi yên tâm, lần này ủy khuất ngươi rồi, chờ hắn tỉnh lại, ta lập tức để cho hắn và ngươi kết hôn, tuyệt sẽ không tại ủy khuất ngươi rồi. Phu nhân, Hứa Kiều Dung thanh âm có chút kiên định, nhưng trầm thấp, ta không muốn dùng chuyện này đến áp chế công tử muốn lúc nào lấy ta đều đi, coi như là không quan tâm ta cũng sẽ vì hắn thủ hộ cả đời, chuyện này, kính xin phu nhân không cần nói cho công tử. Trương phu nhân ánh mắt lấp lánh nhìn xem Hứa Kiều Dung, thở dài một tiếng, hiểu chuyện hài tử. Ủy khuất ngươi rồi. Hứa Tiên nghe xong, âm thầm sinh nộ, thật sự là phụ nhân ý kiến. Thực sự không có cách nào, bắt buộc Hứa Kiều Dung thay đổi chủ ý, liền âm thầm quyết định, đợi sự tình qua đi, ta nhất định sẽ rút sạch, bất thời giờ, đem chuyện này nói cho Trương Ngọc Đường, hắn nếu là dám phụ bỏ tỷ tỷ của ta, có hắn đẹp mắt. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 195, đồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân khai mở thư phòng, bắt quái dưới lại, ha 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 một mảnh, vây quanh rất nhiều người, đều hết sức quan tâm Trương Ngọc Đường an nguy. Trương Viên Ngoại cho Trương phu nhân thử một chút ánh mắt, chính mình cất bước đi xuống bát quái đài, đối với dân chúng chung quanh sáng sủa cười cười, cảm ơn mọi người đối quyền tử quan tâm, hắn hiện tại có thương tích trong người, không thể cấp mọi người lễ ra mắt, ta còn phải chạy trở về chăm sóc quyền tử, tính xin mọi người trở về đi, quyền tử không có chuyện gì tình. Trương đại thiện nhân, của ta cứu cứu là Thuận An Đường tọa đường đại phu, muốn không để cho ta mời hắn đến, cho thánh sư chỉ thương. Đúng vậy a, ta cũng nhận thức Diệu thủ hồi Xuân Đường Lý đại phu. Thánh sư, hắn không có chuyện gì đi, hắn nhưng là cứu sống chúng ta tiền đường vô số dân chúng. Những cái kia hung thần ác quỷ chỉ biết hấp thu hương khói, cũng không bảo hộ dân chúng, hiện tại lại đem vì dân chúng cầu mưa thánh sư trọng thương, như vậy thần không tin cũng chẳng sao. Trương Viên Ngoại có chút mỉm cười, đa tạ mọi người hỗ trợ, hiện tại bảo an đường Hứa Tiên Hứa đại phu đang tại cho khuyển tử trần trị, cảm ơn mọi người hảo ý rồi, tại hạ cáo tử. Quay người lại, đội ba hướng về bắt quái trên đài chạy tới. Bắt quái trên đài, Trương phu nhân sớm đã làm cho người mang tới một đại mảnh vải mạng, đem chúng quanh vây lại, màn vải bên ngoài, Trương phu nhân, Hứa Tiên, Lý Dũng, A Bảo, Bạch Tố Trinh, Thanh Xà bọn người đều lo lắng chờ ở bên ngoài. Màn vải trong, Hứa Kiều Dung nhìn xem Trần Chuồng lộ thể Trương Ngọc Đường, đầy mặt đỏ bừng. Trương phu nhân đã âm thầm nói cho Hứa Kiều Dung trong đó hạng mục công việc, nghe nàng toàn thân run rẩy, mảng lớn xốp giòn đỏ tràn ngập toàn thân. Hứa Kiều Dung hai mắt như thu thủy, xuân ý mông lung. Khêu gợi cặp môi đỏ mọng hơi hơi có sáng bóng phát ra, đi đến Trương Ngọc Đường bên cạnh, ngón tay như ngọc tiêm tế mà trắng nõn, nhẹ nhàng vất qua Trương Ngọc Đường nóng hổi gương mặt, ánh mắt si mê, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý, chỉ mong quân tâm tựa lòng ta, tiên tính phụ trời xanh không phụ khanh. Linh lung thân thể mềm mại có chút run rẩy, Hứa Kiều Dung đứng dậy, hơi hơi từ từ nhắm hai mắt. Mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng đem đai lưng trường lụa cởi bỏ, vai như lao gọn, viên nhuận vô hạn, từng kiện quần áo bắt đầu chảy xuống, trong mắt lại có nước mắt mông lung. Điểm điểm nước mắt theo gương mặt lưu động, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung trong nội tâm nhất thời tràn đầy nói không rõ tư vị, hán. Về sau chính là chính mình phó thác trung thân phu quân, cả đời gần nhau. Không oán không hối. Nàng đứng ở chỗ nào, không có mặc một bộ y phục. Thon dài cái cổ trắng ngọc xuống, một mảnh bộ ngực sữa như mỡ đông bạch ngọc, tố eo một đúng, lại không đủ một nắm, một đôi cao to thủy nhuận cân xứng chân thon phơi bày, ngay cả xinh đẹp tuyệt trần gót sen đã ở im lặng yêu nhiều lấy, phát ra mê người mời. Mắt to mỉm cười hàm xinh đẹp hàm yêu, nước che xương ngủ của đấy, bị ý trầm động. Xinh xắn khỏe miệng có chút nhếch lên, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, dục làm cho người một thân phong trạch, đây là một theo thực chất bên trong tán phát lấy yêu mị nữ nhân, nàng tựa hồ không giờ không khắc nào đều tại dẫn dụ nam nhân, dẫn động tới nam thần kinh người. Xinh đẹp như vậy, không ai có thể nhìn thấy. Người nơi này, ngoại trừ Hứa Kiều Dung chính là hôn mê Trương Ngọc Đường. Hứa cô nương, ta xem ngươi tu hành công phu cùng Trương công tử đồng nguyên đồng căn, các ngươi cùng một chỗ thời điểm, chú ý âm dương song tu, nếu không Trương công tử có thể sẽ thoát dương mà chết. Nếu là các ngươi có thể cầm giữ trụ, âm dương song tu lời nói, chẳng những đều không có nguy hiểm, còn có thể đem hai người các ngươi tu vi tăng lên tới một cảnh giới khủng bố. Hứa Kiều Dung cả kinh, hoa dung thất sắc, hai tay bản năng ôm ở trước ngực, đưa mắt nhìn một phía, ai? Thanh âm chát chúa mà ôn nhu, Hứa cô nương không phải sợ, ta là ở tại Thánh sư phụ Bạch Tố Trình, ta bây giờ đang ở dùng truyền âm nhập mật nói chuyện của ngươi, ngươi không cần lên tiếng trả lời. Chợt thanh âm gãy đi, một lát sau, Hứa Kiều Dung mới thanh âm có chút ngượng ngùng nói lấy, ngươi đi rồi chưa? Bốn phía tĩnh lặng im ắng, không hề có một chút thanh âm truyền đến, bảo vệ người trông ra, cách màn vải cũng rất xa, rất sợ nghe được một ít không nên nghe thanh âm. Nhìn một chút, không có bất kỳ người nào, Trương Ngọc Đường trên thân thể phát ra dương khí càng ngày càng nặng, mặt bàng việt nổi giận đỏ, Hứa Kiều Dung chịu đựng thẹn thùng, đi tới, túi người đến, nhẹ nhàng đem Trương Ngọc Đường bế lên. Hứa Kiều Dung tu hành nhiều năm tố nữ chân kinh dưỡng âm quyển sách, một thân âm khí nồng hậu mà thuần túy, bây giờ vừa đi gần Trương Ngọc Đường, Trương Ngọc Đường dường như nhận lấy lớn lao hấp dẫn, tựa như ngâm nước người, bắt được một đoạn trôi nổi con gỗ, gắt gao cũng không buông tay. Gầm nhẹ một tiếng, hôn mê Trương Ngọc Đường vô ý thức đem Hứa Kiều Dung đặt ở dưới thân thể, không ngừng mà lục lọi, hai đầu trần truồng tố nữ nam nữ, tựa như bát chảo cá quả đồng dạng lẫn nhau dây dưa. Hứa Kiều Dung hồi tưởng đến Trương phu nhân lời nói, nhịn xuống thẹn thùng, bắt lấy cái đó vừa cùng thô dài, dẫn dắt đến, thẳng dậy đi vào, mang cho Trương Ngọc Đường một loại ôn nhuận mà ở mức thoải mái. Nổi giận gầm lên một tiếng, đại lực rất động. Hoang kính chưa từng duyên khách quét, đồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Hắn không ngừng công thành đoạt đất, không ngừng leo lên đỉnh cao, cứng rắn như sắt, nhất chủ kình thiên. Hứa Kiều Dung tại hắn tiến vào trong nháy mắt, truyền đến một loại tê tâm liệt phế đau nhức, khiến nàng hơi kém hít thở không thông, hơi kém la lên lên tiếng, nàng gắt gao cắn cặp môi đỏ mọng, có vết máu tại chảy ra. Theo thời gian truyền lưu, đau nhức dần dần đi xa, khoái hoạt chậm rãi bốc lên. Một loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy cảm giác tuôn ra đầy Hứa Kiều Dung cùng tim, làm nàng không nhịn được nghĩ đến, nguyên lai đây là một kiện, làm cho người tốt chuyện vui sướng, chính là bắt đầu thời điểm, đau quá. Nhìn xem tại trên thân thể mình tung hoành ngang dọc Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Trương Ngọc Đường trước mặt bàn, nhẹ nhàng đem hắn một đầu tóc đen vuốt thuận, đặt ở sau đầu. Cuồng phát cuồng loạn nhảy múa, nóng hôi hổi. Trương Ngọc Đường thân thể càng thêm lửa nóng, Hứa Kiều Dung ánh mắt mê ly, thoải mái cơ hồ còn lớn tiếng hơn rên rỉ đi ra. Nàng cố nén, yên lặng rưng rưng, về sau, ta cả đời đều sẽ canh giữ ở bên cạnh của ngươi, sinh là người Trương gia, chết là Trương gia quỷ, sinh tử không thay đổi, vĩnh viễn không chia lìa, mong rằng ngươi không cần phụ ta, nếu như ngươi là phụ bỏ ta, ta chỉ có một con đường chết. Lẩm bẩm khẽ nói, ánh mắt ôn nhu, nhìn xem trên mặt có chút ít dữ tợn, có chút điên cuồng Trương Ngọc Đường, chợt dựa theo Bạch Tố Trinh chỗ nói, yên lặng đem tố nữ chân kinh dưỡng âm quyển sách vận chuyển lại, cổ thuần âm nguyên khí theo hai người ngươi bên trong có ta, ta bên trong có chỗ của ngươi, chạy đến Trương Ngọc Đường đan điền. Một vũng thanh tuyền rót vào, động đến Trương Ngọc Đường trong cơ thể tố nữ chân kinh dưỡng dương quyển sách vận chuyển chân khí, âm dương hợp lưu, một mảnh mờ mịt hiện ra ngũ quang thập sắc, đem hai người bao phủ trong đó. Đông lai tử khí, thuần dương nguyên khí không ngừng cùng tố nữ chân kinh dưỡng âm quyển sách tu thành thuần âm nguyên khí dung hợp sau sinh ra tại tạo hóa nguyên khí không ngừng tại hai người trong thân thể lưu chuyển, một loại càng thêm mỹ diệu tư vị truyền đến, để cho Hứa Kiều Dung quên hết tất cả. Tố nữ chân kinh dưỡng âm quyển sách, tố nữ chân kinh dưỡng dương quyển sách hình thành tạo hóa chân khí mỗi một lần chạy qua hai người thân thể, đều sẽ mang đi một tia lửa nóng. Hai người đều đắm chìm trong đó, chỉ còn lại có điên cuồng vận động. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đs, Đs, nam chủ chấm dứt sự nam kiếp sống, cầu khen thưởng, vé tháng ủng hộ, nếu là còn muốn một cái lời nói, tự để khen thưởng như vẫn đến. Không bổ một tiểu thuyết internet vút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 196, tụ khí thành đan chương 196, tụ khí thành đan nước mắt chạy cầu đặt mua thư phòng, GS, lại một tuần mới rồi, cầu mấy tấm phiếu để cử trèo chống mặt tiền cửa hàng, thuận tiện cầu hạ đặt mua, vé tháng A đặt mua, vé tháng quá ít. Trong thiên địa, không còn gì khác, chỉ có màn vải bên trong một mảnh lửa nóng. Kịch liệt tiếng thở dốc từ đó truyền đến, cho người sau khi nghe được, mơ màng vô hạn. Trương Ngọc Đường theo trong thân thể thuần dương nguyên khí bị tiêu hao, tạo hóa chân khí dần dần tăng nhiều, cường đại thần hồn cuối cùng từ mất phương hướng trong thanh tỉnh, cảm thụ được dưới thân thể một mảnh mềm mại mà giàu có co giãn, nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng vồ một cái, một văn bê. Ưng. Không chịu nổi kích thích, Hứa Tiểu Dung thở gấp một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chính nên tiếp Trương Ngọc Đường nhu tình như nước ánh mắt, khổ ngươi, ủy khuất ngươi rồi. Tố nữ chân kinh toàn lực vận chuyển, một mảnh ngũ quang thập sắc mờ mịt bốc lên, trời quang mây tạnh, vầng sáng sáng lạ. Tu khí thành đan. Tiên lặng vận hành tố nữ chân kinh, tan vỡ kiếm khí trong về tụ khí thành đan pháp quyết, từng sợi tạo hóa nguyên khí trong đan điền lưu động, giống như thực chất chất lỏng đồng dạng, không ngừng mà áp xúc. Khí hải trên không tô giáp kiếm phôi xuyên qua tại tạo hóa nguyên khí bên trong, giải tán, nát bấy, gây dựng lại, không ngừng mà loại bỏ lấy kiếm khí bên trong tiên thiên chân khí, chuyển hóa làm tạo hóa nguyên khí. Âm vang. Thương nhiên thanh âm giống như dưới trăng đêm tiếng thông reo bên trong, có một đầu thanh khê chạy qua cực lớn đá xanh, thanh thúy mà lãnh liệt. Một bả dài hai tấc tiểu kiếm nhảy ra khí hải, thăng ở đan điền phía trên, từng sợi thuần túy, chói mắt kiếm quang phát ra, tại hủy diệt trong ẩn chứa tạo hóa, ẩn chứa sinh cơ. Kiếm đan. Kiếm đan treo trên cao, kiếm khí diệu nhàn rỗi. Trong khí hải nguyên khí không ngừng. Từng sợi tạo hóa nguyên khí chợt theo tố nữ chân kinh phương thức vận tác, trong khí hải hình thành một đen một trắng hai chủng nguyên khí màu đen, nguyên khí màu trắng không ngừng dung hợp va chạm, hình thành một cái vòng tròn, giống như thái cực bình thường không ngừng xoay tròn, không ngừng mà áp xúc. Một viên móng tay cái kích cỡ tương đương viên đan dược tạo ra, từng sợi quang mang màu vàng, phát ra kim tính bất hủ khí tức, vững như kim đan, vĩnh hằng bất hủ, bất diệt. May mắn ta sớm đã bắt đầu tu hành tố nữ chân kinh dưỡng âm quyển sách, bằng không thì nhưng bằng tiểu dung một người thuần âm nguyên khí, căn bản không đủ để triệt tiêu trong thân thể ta rất nhiều nguyên khí. Ta đã tụ khí thành đan, trong thân thể dư thừa thuần dương nguyên khí có thể chậm rãi chuyển đổi vì tạo hóa nguyên khí. Hiện tại tu vi của ta đã đến kim đan sơ kỳ, chờ ta luyện hóa sở hữu thuần dương nguyên khí thời điểm, cần phải có thể đến kim đan trung kỳ, đã đến kim đan kỳ, ta có thể huy sái rất nhiều thần thông, pháp thuật. Coi như là ta bây giờ có được tuyển xanh, thần kiếm, dây vàng áo ngọc, cảnh thế trung, năm cây thập phương tịch diệt kỳ cũng có thể một lần nữa luyện hóa, chữa trị, khiến chúng nó cùng của ta thần hồn, pháp lực càng thêm phù hợp, uy lực cũng có thể càng miệng lớn hơn tuyển xanh chỉ là cái công cụ thay đi bộ. Ta tu thành kim đan về sau, có thể tu hành đẳng bần giá vũ thần thông. So về thuyền xanh tốc độ không hề yếu, cần phải đem thuyền xanh phía trên phủ trận cải tạo một cái, để cho tốc độ của nó nhanh hơn một ít. Trảm thần kiếm đã nhận ta làm chủ nhân, trước kia không có pháp lực, không thể phát huy được trảm thần kiếm uy lực, hiện tại ta dùng pháp lực thúc dục, tất nhiên có thể đem trảm thần kiếm 0.1 uy lực bạo phát đi ra, gặp mặt đến một ít thổ địa, sơn thần, âm sai, ác quỷ, đều có thể một kiếm chém chết. Chỉ là cảnh thế chung, thập phương tịch diệt kỳ, một cái quá mức huyền ảo, một cái hẳn là bị mất bộ phận cờ phiên, thập phương tịch diệt kỳ hẳn là 10 cây đại kỳ, có thể tạo thành thập phương tịch diệt đại trận. Dư Mộc Long dùng 5 cây thập phương tịch diệt kỳ bố trí thiên môn đại trận, quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Lãng phí cái này mấy cái thập phương tịch diệt kỳ. Những ý niệm này giống như điện quang thạch như lửa, tại Trương Ngọc Đường trong đầu hiện lên, dưới thân Hứa Tiểu Dung tiểu diễm như hoa, màu hồng da thịt tán phát lấy sâu kín mùi thơm của cơ thể. Làm cho Trương Ngọc Đường tính thú đại tác, một tiếng hổ gầm nhỏ tới, thích ý hưởng tụ lên. Cảm thụ được Trương Ngọc Đường nhiệt tình, Hứa Tiểu Dung trên mặt lửa nóng, trong nội tâm một tia thấp thỏm không yên cũng theo gió mà đi, khép hờ lấy mắt, tùy ý Trương Ngọc Đường tùy ý dong rồi. Không ngừng mà công thành đoạt đất, không ngừng mà leo lên đỉnh cao, rốt cục một tiết như rót. Trương Ngọc Đường ghé vào Hứa Tiểu Dung thân thể mềm mại bên trên, thở hổn hển, vẫn không nhúc nhích. Tốt cường pháp lực, hơn nữa là hai luồng pháp lực, điều này sao có thể? Màn vải bên ngoài, Hứa Tiên trên mặt tối sầm lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trương Ngọc Đường cùng tỷ tỷ hai người tu hành qua đạo gia âm dương song tu bí pháp, lần này chẳng những không có để cho Trương Ngọc Đường pháp lực, đạo hạnh hoàn toàn biến mất, ngược lại tắc thành cho hắn, mượn cơ hội tụ khí thành đan, bước vào kim đan kỳ. Còn có tỷ tỷ, rõ ràng cũng đã đến kim đan sơ kỳ, từ nay về sau, dung nhan vĩnh trú, thanh xuân bất lão. Trương Ngọc Đường không hổ là có đại vận hộ thân người, ở thời điểm này còn có thể nắm chắc bài chuyển nguy thành an, thậm chí là nhân họa đắc phúc. Ánh mắt thong thả nhìn hướng xa xa màn vải, Hứa Tiên một bộ áo dài tùy ý dạo phong quét qua, trong nội tâm không biết là vui mừng là bi thương. Mỗi một thời đại đều có mỗi một thời đại chủ giác, bọn hắn đem tại bọn hắn thời đại rực rỡ hào quang, ánh sáng thiên cổ, thuộc về ta thời đại đã qua, thời đại này còn có thể thuộc về ta sao? Sẽ, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, dựa vào của ta kiến thức, dựa vào thủ đoạn của ta, dựa vào của ta đạo hạnh, tiến hành tu hành, tiến triển cực nhanh, thế nào lại là hắn có thể đủ sánh được, huống hồ ta cũng là thời đại này người. Ta tu hành đế vương chi đạo, tử khí nhiễm trường không, hoàng cực chiến thiên đạo, quyết đoán mãnh liệt, duy ngã độc tôn, thời gian qua, lại là nghĩ đến như thế nào ngăn chặn Trương Ngọc Đường số mệnh, kỳ thật vừa lại không cần như thế, có như vậy một cái đối thủ, thời thời khắc khắc tại thân thể của ta bên cạnh thúc giục ta, cũng có thể để cho ta luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nếu là ta có thể chém giết Dư Mộc Long, đạt được hắn thôn phệ số mệnh pháp môn, thời đại này, ai là nhân vật chính còn chưa nhất định. Theo tâm tình tẩy mở, Hứa Tiên ý niệm càng thêm thông suốt lên, kiến thức của kiếp trước, đạo hạnh dưới đáy lòng hiện hiện, khiến cho Hứa Tiên đạo hạnh nhanh chóng tăng lên. Đạo hạnh là đúng đạo lý giải, pháp lực, thần thông vân vân mới là hàng mà thủ đoạn. Đạo hạnh chưa đủ, cường hành tăng lên cảnh giới, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại theo ý niệm thông suốt, Hứa Tiên đạo hạnh đã đến Kim Đan hậu kỳ, chỉ cần pháp lực đầy đủ, là có thể rất nhanh tới Kim Đan hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí cả phá đan thành anh, tu thành nguyên anh. Thanh xà, bạch xà cũng cảm ứng được màn vải trong truyền tới quần quần pháp lực trong ẩn chứa tạo hóa sinh cơ. Thanh xà vui vẻ nói, tỷ tỷ, đại phôi đản thuần dương nguyên khí đã bị hóa giải, pháp lực của hắn gia tăng thật nhanh, theo tiên tiên chi cảnh, trực tiếp đi vào Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào Kim Đan trung kỳ. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, Trương công tử đạo hạnh sớm đã đến Kim Đan sơ kỳ, tích lũy hùng hậu, lại có đạo gia pháp môn tương trợ. Âm Dương song tu phía dưới, đã đến Kim Đan sơ kỳ cũng không kỳ lạ quý hiếm. Về phần Kim Đan trung kỳ, hắn trong thời gian ngắn nên sẽ không lại đột phá rồi, đạo hạnh của hắn chưa đủ, cường hành đột phá, vừa không cẩn thận sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng. Bất quá, song tu pháp môn cùng cái khác pháp môn bất đồng, đạo hạnh chưa đủ, cũng có thể đột phá cảnh giới. So sánh với cái khác pháp môn, lại là an toàn không ít. Thanh xà nhìn một chút màn bài, hướng về Bạch Tố Trinh hỏi, tỷ tỷ, chúng ta yêu tinh có thể hay không cùng người cùng một chỗ tu hành song tu pháp môn, muốn là nếu có thể, chẳng lẽ có thể nhanh chóng tăng lên pháp lực, tăng lên cảnh giới. Bạch Tố Trinh cảnh giác nhìn thoáng qua Thanh xà, nói xong, chúng ta yêu tinh tự nhiên cũng được, thế nhưng ngươi không được, ngươi không có vượt qua lôi kiếp, trong thân thể tích lũy lấy rất nhiều độc rắn, ai cùng ngươi song tu lời nói, chỉ sợ sẽ bị ngươi độc rắn cho hạ độc chết. Yêu tinh nhóm đều là được thiên tạo hóa mà thành, thường thường tại rừng sâu núi thẳm trong vốn vân thổ bụ, đối với trong trần thế cấp bậc lễ nghĩa cũng không để trong lòng. Nếu là Thanh xà thật sự coi trọng Trương Ngọc Đường, động tình phía dưới cũng mặc kệ cái gì Hứa Kiểu Dung một loại, hết thảy đều là thật tính tình. Tại yêu tinh nhóm xem ra, thực lực quyết định hết thảy, nắm tay người nào lớn, người đó là đại phụ, nắm đấm của ai tiểu, chỉ có thể ngoan ngoãn làm tiếp. Thanh xà bĩu môi, không tin nói, tỷ tỷ, ngươi không cần gạt ta, ngươi tuy nhiên vượt qua cựu trọng lôi kiếp, thế nhưng trên người của ngươi độc rắn cần phải so với ta càng tinh thuần, độc tính càng dữ dội hơn, ngươi còn nói qua cấp cho ân nhân sinh đứa bé báo ân. Muốn là theo như ngươi nói như vậy, ngươi ở nơi này là báo ân à, chỉ sợ hơi chút tiếp xúc, sẽ đem ân nhân hóa thành một bãi độc thủy rồi. Bạch Tố Trinh đạo hạnh cao thâm, đã từng đã ở lăn lộn trốn hồng trần nhiều năm, bị Thanh xà vừa nói, trên mặt từng đỏ, sẳng giọng, Thanh Nhi muội muội, nói mò gì, ta vượt qua cựu trọng lôi kiếp lúc trước, đã từng đạt được quá một quả cựu chuyển tạo hóa đan, cựu chuyển tạo hóa đan đã sớm đem thân thể ta bên trong độc rắn cho thanh trừ hết rồi. Thanh xà một trận hâm mộ, tỷ tỷ, vậy không phải nói, ngươi về sau muốn hạ nhiều ít trứng đều có thể. Bạch Tố Trinh một mặt im lặng, ngươi có phải hay không muốn đẻ trứng đẻ điên rồi, ta là đi báo ân, không phải đẻ trứng lời nói, báo đáp cái gì ân? Màn bài trong, Hứa Kiểu Dung theo trong hưng phấn thanh tỉnh, hạnh phúc ôi ý tại Trương Ngọc Đường trong ngực, trên mặt một mảnh đường hồng, hơi chút ngẩng đầu, nhìn đến bầu trời một vòng ngân nguyệt to như mâm tròn, khảm nạm tại xanh thẳm trên bầu trời, rọi sáng ra đóa đóa ánh sáng màu bạc. Không tốt, mắc cỡ chết người á, làm sao vượt qua như vậy thời gian dài. Tay vừa chạm vào đấy, đứng lên, đã cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, hai chân một lảo đảo, hơi kém té trên mặt đất, Trương Ngọc Đường nhanh tay nhanh mắt, giúp đỡ đi qua. Hứa Kiểu Dung đỏ mặt lên, tùy ý Trương Ngọc Đường nhẹ nhàng bị lấy, đi đến bên cạnh, đem xiêm y theo trên bàn nhặt lên, tự muốn mặc quần áo. Nhìn đến Trương Ngọc Đường nhìn thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem, thẹn thùng nói, còn không xoay người sang chỗ khác. Trương Ngọc Đường nét miệng cười cười, đều nhìn rồi, còn bay người làm cái gì? Cho ngươi chuyển tiểu được chuyển, ngươi xem rồi ta như thế nào không biết xấu hổ mặc quần áo. Hảo hảo hảo, không nhìn, không nhìn, không nhìn là được. Trương Ngọc Đường cười lấy xoay người, sau lưng truyền đến tất tất tác tác tiếng mặc quần áo, làm cho Trương Ngọc Đường lòng ngứa ngáy không thôi, len lén bay đầu nhìn xem, dưới ánh trăng, mỹ nữ như hoa. Nhất thời xem lên người. Hứa Kiểu Dung mặc quần áo tử tế, dậm chân một cái sảng giọng, ngốc tử, ngươi nhìn lén ta. Trương Ngọc Đường cởi mở cười cười, ta đây không phải nhìn lén, ta cũng không cần phải nhìn lén, ta đây là quang minh chánh đại xem, ngươi xem ta đây con mắt, đúng là từng chút một lén lén lút lút ý tứ đều không có. Nhìn xem Trương Ngọc Đường trần truồng lộ thể đứng ở nơi đó, Hứa Kiểu Dung quay lưng đi, nói xong, ta đi cho người chuẩn bị cho ngươi quần áo, ngươi chờ ta một chút. Nhìn xem bối rối đi hướng màn vải trước Hứa Kiểu Dung, Trương Ngọc Đường thấp giọng cười nói, Kiểu Dung, không việc gì đâu, ta không quan tâm cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Hứa Kiểu Dung một cái lảo đảo, trên mặt mặt hồng hào như hà, thầm nghĩ, công tử, như thế nào trở nên tốt xấu? Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Không bổ một tiểu thuyết internet vút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 197, luận gả thư thư phòng, cảnh đêm chính mông lung, trăng sáng sao thưa, trong thiên địa thanh phong từ từ, trời cao một bích. Trương Ngọc Đường tại Hứa Kiểu Dung hầu hạ xuống, mặc quần áo tử tế, phong độ nhẹ nhàng, thần thái sáng láng, đi ra, trông thấy Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân, đi tới, nói xong, hài nhi bất hiếu, để cho phụ thân, mẫu thân lo lắng. Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân đến gần Trương Ngọc Đường bên cạnh, hai cặp ánh mắt cao thấp quan sát Trương Ngọc Đường toàn thân, bất kỳ địa phương nào đều không có buông tha. Hai tử, thân thể ngươi không có chuyện gì sao? Trương Ngọc Đường nhẹ gật đầu, lại vung vẩy một cái hai tay, ra hiệu chính mình không có chuyện. Trương Viên Ngoại đã đi tới, lôi kéo Trương Ngọc Đường tay, hướng Hứa Tiên đi đến. Ngọc Nhi, may mắn mà có Hứa Tiên hiển chất ý thuật cao siêu, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi đều không nhất định có thể bảo trụ, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn người ta. Trương Ngọc Đường nhìn xem đứng thẳng người lên Hứa Tiên, thật sâu cuối cùng, ân cứu mạng không dám nói cảm ơn. Hứa Tiên cuống quýt đi lên trước, một bà đỡ lấy Trương Ngọc Đường, cười văn nói, Trương Minh, ngươi là tỷ phu của ta, lại nhiều lần đã cứu cha ta cái mạng, ta xuất thủ cứu ngươi chuyện đương nhiên, không cần phải ngươi tới tạ. Trương phu nhân lại không có theo tới, mà là đi hướng Hứa Kiểu Dung, hai người dắt dịu nhau, đi ra, sắc trời đã tối rồi, mọi người đều còn chưa có ăn cơm, chúng ta chạy nhanh rơi xuống cái này đài cao, ăn cơm xong, thật tốt nghỉ ngơi một cái, nói lại cưới vợ Kiều Dung về nhà chồng sự tình. Quay đầu nhìn hướng Trương Ngọc Đường, dặn dò, Ngọc Nhi à, lần này nếu không phải Hứa Tiên gia chú ý, Kiều Dung đứa nhỏ này xả thân cứu rút. Nói không chính xác ngươi này đầu mạng nhỏ tự bàn giao cho Diêm La Vương rồi, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn à. Trương Ngọc Đường nói xong, Hải Nhi không dám, Hải Nhi có một điều thỉnh cầu, kính xin phụ thân, mẫu thân, Hứa Tiên có thể đồng ý, ta muốn cưới vợ Kiều Dung về nhà chồng, làm tốt ta Trương gia kéo dài hương khói. Cha mẹ không ở, Hứa Tiên làm Hứa gia duy nhất nam đinh, có thể chấp trưởng một ít gia đình sự vật. Nghe xong Trương Ngọc Đường lời nói, Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân đều đem con mắt nhìn hướng Hứa Tiên. Vậy nghe được Hứa Tiên cười ha ha một tiếng, đây là hỷ sự to lớn, chỉ cần tỷ tỷ đồng ý, ta liền không có bất kỳ ý kiến. Trương phu nhân trên mặt mỉm cười, nhìn xem bên cạnh Hứa Tiểu Dung, hỏi, Tiểu Dung, ngươi nguyện ý gả cho Ngọc Nhi sao? Trương Ngọc Đường trông mong ngóng trông, nhìn xem Hứa Tiểu Dung, Hứa Tiểu Dung cúi thấp đầu, trên mặt tưởng hồng đã lui, đỏ bừng doanh trọng, toàn bằng phu nhân làm chủ. Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân đại hỉ, thật cao hứng cùng Thanh Bạch nhị xà, Hứa Tiên, Trương Ngọc Đường, Hứa Tiểu Dung cùng nhau rơi xuống bắt quái đài. Mọi người từng người tách ra. Nhị lão lại là một đêm không có ngủ, một mực lại thương lượng làm sao có thể đủ đem lần này hôn lễ làm vô cùng náo nhiệt, nở mày nở mặt. Một dậy sớm, tiểu biết rất nhiều thiệp cưới, làm cho trong phủ người hầu phát tán ra. Tiên đường trong thành, một ít tài tử, đại nho, huyện lệnh, dân chúng đều cơ hồ trong nháy mắt đã biết Trương Ngọc Đường đại hôn tin tức. Hai ngày sau đó, là cái ngày hoàng đạo, ngày đó, Trương Ngọc Đường cưới vợ Hứa Tiểu Dung. Mà Hứa Tiểu Dung cũng theo Hứa Tiên về tới Bảo An đường, lặng lặng chờ lấy ngày thứ ba đến. Trương Ngọc Đường trở lại trong phòng của mình, đẩy ra cửa sổ, yên lặng đứng ở, nhìn lên trời bên trên tinh nguyệt, trong nội tâm không ngừng có lấy các loại ý niệm chớp động, tổn thương của ta người, nói không sai lời nói, phải là tiền đường trong thành lớn lớn nhỏ nhỏ thần linh, bọn hắn những này hung thần ác quỷ, chờ ta đại hôn sau đó, sớm muộn muốn càn quét sạch sẽ. Mà thôi phán quan cũng không biết hiện tại nay tình huống như thế nào, hắn còn sẽ không trở về thánh sư phụ. Thiên đầu bạt tự, một mảnh mê mang. Trương Ngọc Đường lắc đầu, nói xong, được rồi, vẫn là không muốn những thứ vô dụng này đi, đi một bước tính một bước đi. Đóng lại cửa sổ, Trương Ngọc Đường kết giả ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng cảm ứng đến trong cơ thể tình huống, hai cái viên năng lượng, một cái kiếm huyền, một viên kim đan. Đạo đạo kiếm khí nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, có chút kim khí tách ra, đem tất cả trong đan điển chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Hiện tại ta tu thành hai cái kim đan, tuy nhiên chỉ là kim đan sơ kỳ, coi như là đụng phải kim đan trung kỳ, thậm chí là kim đan thời kỳ cuối tu sĩ, ta cũng có sức đánh một trận. Cảm thụ thân thể một cái trong truyền tới pháp lực, Trương Ngọc Đường một trận mừng rỡ. Ta một mực ý định ra ngoài du lịch thiên hạ, tìm kiếm chi âm chí hàn thần vận, không thể tưởng được dưới cơ duyên xảo hợp, ngược lại nhân họa đắc phúc tiến vào kim đan sơ kỳ. Đã có những pháp lực này, ta liền muốn hảo hảo lại tế luyện một cái trong tay bà bối. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Ta còn là trước tiên đem thuyền xanh một lần nữa khắc họa một ít phụ trận, để cho tốc độ của nó càng mau mau hơn, chỉ có được so người khác tốc độ nhanh hơn, mới có thể tại đánh bất quá người khác thời điểm, có thể thuận lợi chạy trốn. Tu sĩ quốc chiến, nhẹ thì thân tử, nặng thì hồn vong, chỉ có nghĩ hết biện pháp bảo trụ mạng của mình mới là vương đạo. Lưu được núi xanh tại không lo không củi đốt, tay phải bày ra một mảnh quang hoa chói mắt, dáng mây xanh trong suốt, giống như một mảnh màu xanh lá cây bình thường, nhẹ nhàng nằm ngang tại Trương Ngọc Đường trong tay. Vẽ phủ sau lưng một mảnh tạo hóa nguyên khí lao ra bên ngoài cơ thể, hóa thành tứ trung giống như ngưng thật sáu cái xúc tu đều các loại tại thuyền xanh phía trên, khắc họa lấy một cái có một cái phụ trợ. Thay đổi một mảnh thuyền xanh bay lên không, hóa thành dài 3 mét ngắn, hơn nửa thước khoảng. Trương Ngọc Đường thúc giục thuyền xanh thượng lưu chuyển ánh mây màu, nhàn rỗi sắc sỡ lóa mắt. Nhanh hơn trong tay thuyền xanh, lại đem dây vàng áo ngọc hảo hảo khảm nạm rất nhiều phụ trận, khiến cho dây vàng áo ngọc mặc vào càng thêm thoải mái, càng thêm cùng tâm. Sau đó lại tế luyện cảnh thế trung, thập phương tịch diệt kỳ vân vân, bất chi bất giác, một đêm đến hướng đông. Đông phương mặt trời mới mọc vừa mới bay lên, trong thiên địa xanh thẳm như nước biển đồng dạng. Trương Ngọc Đường đứng dậy luyện một hồi kiếm, cảm giác có chút không được tự nhiên, tựu ngừng lại, sau đó kêu lên Lý Dũng, A Bảo đi ăn cơm. Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân đã tại bên cạnh bàn cơm bên cạnh, chờ đã lâu, nhìn xem tiến vào Trương Ngọc Đường, Trương phu nhân cười nói, Ngọc Nhi, ta và ngươi phụ thân nhiều lần thương lượng, quyết định lại cách 2 ngày là cái hoàng đại ngày rỗ, ngày nào đó ngươi đi cưới vợ Hứa Kiều Dung, được chứ? Đối với chuyện này, Trương Ngọc Đường sớm đã trong nội tâm rõ ràng, nghe xong Trương phu nhân lời nói, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gật gật đầu, hôn nhân đại sự muốn hảo hảo chấm trước, lấy Hứa Kiều Dung, ta không có ý kiến, cha mẹ nhìn xem xử lý đi. Ăn cơm xong, đợi hạ nhân cầm chén buồn vân vân thu thập sạch sẽ, Trương Ngọc Đường đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn xem Trương Ngọc Đường bóng lưng, Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân nhìn nhau cười cười, đi thôi, hôm nay có bận rộn, phải đem Ngọc Nhi thân bằng hảo hữu đều thông báo một chút đi. Nhân cơ hội này hừng hực vui mừng, đi đi trong phủ xui cũng tốt, những ngày này cũng không biết rõ làm sao rồi, luôn đụng phải như quỷ xà. Hứa Kiều Dung theo Hứa Tiên trở lại Bảo An đường sau, tiến vào nguyên bản quê phòng, yên lặng chờ lấy thánh sư phủ người tới đón lấy chính mình. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Không bổ một tiểu thuyết internet vút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 198, cưới vợ thư phòng, đại tống hôn nhân cần trải qua rất nhiều chương trình. Chủ yếu là nạp thải, nạp cát, nạp trinh, đón dâu. Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân dẫn theo trong phủ nô bộ cao hứng bừng bừng Trương La, đỏ thẫm đèn lồng treo thật cao, lại trong sân, dùng nước trong hắt vây lấy, người người trên mặt mang sắc mặt vui mừng, vui sướng hớn hở. Ba ngày thời gian đảo mắt tới, chiến trống vang trời, pháo trận trận. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng thánh sư, chúc mừng Trương viên ngoại, Trương phu nhân. Mọi người trong sảnh ngồi, trong sảnh ngồi. Chiếu cố không chu toàn địa phương, kính xin mọi người rộng lòng tha thứ. Thánh sư phủ ngự tứ tấm biển, sớm đã hóa thành hư vô, mỗi một chữ đều tiêu hao hết trong đó tinh khí, trong phủ trên không xoay quanh ngũ trảo thần long từ lâu tán đi. Hiện tại treo chính là từng khối bình thường tấm biển, chuyện này, Trương viên ngoại, Trương Ngọc Đường hai người sớm đã đến tiền đường huyện nha báo án. Ngự tứ chi vật bị hao tổn, bành phủ không dám lãnh đạo, sớm đã dùng 800 dặm khẩn cấp báo cáo triều đình. Thánh sư đại hôn, là thiên hạ người đọc sách trong nội tâm một vị cực kỳ chuyện trọng yếu. Một ngày này, tiền đường phụ cận nổi tiếng tài tử, đều theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Thánh sư phủ bên trong tiếng cười không ngừng, ồn ào náo động trùng thiên, một ít nguyên bản không nhận biết các tài tử, đối với đạo tính danh, chợt mới quen đã thân. Tiên đường huyện lệnh Bành Phổ Bành đại nhân đến một giọng nói truyền đến, Bành Phổ ngồi quốc kiệu, mặc lấy thường phục, hướng thánh sư phủ mà đến, Trương viên ngoại, Trương Ngọc Đường hai người nên đón đi lên, Bành đại nhân dành thời gian đến đây, làm cho Ngọc Đường vô cùng cảm kích. Bành Phổ bệ bộn vài bước tiến lên, đỡ lấy Trương Ngọc Đường, tại thiên hạ người đọc sách trước mặt, Bành Phổ thế nhưng không dám thừa nhận Trương Ngọc Đường lễ, cái này thi lễ, cho người nhìn lại Trương Ngọc Đường nho nhã lễ độ, khiêm tốn đối xử mọi người. Nếu là Bành Phổ sinh tụ rồi, chính là có chút cuồng vọng tự đại, không biết sâu cả rồi. Không dám nhận, không dám nhận, thánh sư chết sát tại hạ, hôm nay thánh sư đại hôn, chỉ có bằng hữu, không có quan viên, tính xin thánh sư đem ta chỉ coi làm bình thường người bình thường liền có thể. Trương Ngọc Đường cười cười nói, chậm trễ, bên trong mời. Bành Phổ ôm quyền cười nói, thánh sư thỉnh bệ bộn, ta chính mình đi vào là đủ. Bành Phổ đi vào thánh sư phủ trong, lập tức lại là một giọng nói truyền đến, danh Dương Học Đường Âu Dương Phu Tử đến. Là lão sư đến rồi. Trương Ngọc Đường vui vẻ, nên đón đi lên, liền thấy Âu Dương tiên sinh trên trán một đám tóc trắng theo gió bay, thế nhưng khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, thần thái sáng láng, nhìn xem chào đón Trương Ngọc Đường, Âu Dương thản nhiên cười lấy, "Ngọc Đường, ngươi nhanh đi vội vàng chiếu cố khách nhân khác đi, ta còn dùng ngươi tới nên đón sao?" Trương viên ngoại đi tới, cười lấy dẫn Âu Dương tiên sinh ống tay áo, nói xong, "Tiên sinh đối quyển tử có chỉ bảo tri ân, giáo dục tri đức, tôn sư trọng đạo là người đọc sách bổn phận, Ngọc Đường không làm như vậy, đã có thể là đại nghịch bất đạo." Âu Dương tiên sinh cười nói, "Chúc mừng Trương viên ngoại, hôm nay qua đi, quý phủ lại thêm nhân vật mới." "Ha ha ha." Trương viên ngoại thoải mái cười to. "Đi đi đi, chúng ta đi nội thất nói chuyện." Nhìn xem Trương viên ngoại tự mình đem Âu Dương tiên sinh lĩnh tiến vào trong thất, một ít người đọc sách âm thầm châu đầu ghé tai, người nọ là ai, yêu ngạo thật lớn, chẳng những làm phiền thánh sư tự mình tiến lên nên đón, lại bị mời đến nội thất đi. "Ngươi vậy thì cô lậu quả văn đi, hắn là Âu Dương tiên sinh, danh Dương Học Đường phụ tử, là thánh sư thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cân sư." "Thì ra là thế." Người hỏi, một mảnh giật mình. Đợi Âu Dương phụ tử đi bảo, Hàng Châu chi phủ Vương Trạch Long đến hạ, Trương Ngọc Đường làm cho người đón bảo, không biết là giờ lành đã đến. Yêu khoác lụa hồng cánh hoa, cưới con ngựa cao to, phía trước chiêng trống mở đường, cưới vợ đội ngũ giống như trường long nhất giống như hướng về bảo an đường đi vào trong đi. Bảo an đường trong, một mảnh vui mừng, Hứa Tiên dùng tiền xin rất nhiều người đến giúp đỡ, tăng thêm lúc trước Hứa Tiên phụ thân vãng lai đón đưa nhân tình cùng với Tam Hoàng tổ sư hội người tới, cũng là đem bảo an đường ngọ vô cùng náo nhiệt. Hứa Kiều Dung ngồi ở trong phòng, một thân mũ vượng khăn quả bay, ngọc diện đường đỏ, bên cạnh Ngô Ngọc Liên giúp đỡ Hứa Kiều Dung trang điểm cách ăn mặc. "Kiều Dung, hôm nay thật mỹ lệ, Trương công tử nhìn, nhất định sẽ thần hồn điên đảo." Hứa Kiều Dung thẹn thùng vô hạ, "Em dâu giễu cả ta." "Không chế nhạo, không chế nhạo, tỷ tỷ nhiều năm tâm nguyện rốt cục thực hiện, gả đi về sau chính là thánh sư phụ thiếu phu nhân, chấp trưởng thánh sư phụ, đã có thể là thánh sư phu nhân. Thánh sư là thiên hạ người đọc sách mẫu mực, tỷ tỷ gả đi về sau, vợ bằng phu đắt, thiên hạ người đọc sách thấy tỷ tỷ đều phải thấp hơn một đầu." Đùng đùng, bảo an đường trong pháo chấn động, một tiếng ồn ào náo động truyền đến, "Đón dâu đội ngũ đến, đến rồi, đón dâu đội ngũ đến, đến rồi." Ngô Ngọc Liên cười nói, "Trương công tử đến rồi, ta tới cấp cho tỷ tỷ đậy lên đỏ khăn cô dâu. Tỷ tỷ sau khi kết hôn, nhớ rõ thường về thăm nhà một chút, bảo an đường vĩnh viễn là của ngươi cựu lớn nhà." Hứa Kiều Dung đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn xem bảo an đường bên trong quen thuộc hết thảy, con mắt đỏ phừng phừng có chút ướt át, nơi này mỗi một cái bàn, mỗi một cái ghế, mỗi một bức chữ họa đều là quen thuộc như vậy, từ nay về sau, tiểu muốn ly khai nơi này, lớn lên con gái, cuối cùng muốn trở thành người khác vợ. "Đi thôi." Ngô Ngọc Liên vị lấy Hứa Kiều Dung đứng lên, đem đỏ khăn cô dâu hoàn toàn đậy lên, hướng về bảo an đường đi ra ngoài. "Tân nương lên kiệu rồi." Thanh âm hùng hậu truyền đến, giống như lôi chấn, làm cho bảo an đường mỗi người đều cơ hồ là đồng thời nghe được. "Đi thôi." Hứa Tiên nhìn xem rời đi Hứa Kiều Dung trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, "Tỷ tỷ, đây là có tình nhân sẽ thành thân thuộc, hy vọng nàng về sau lại thánh sư phụ bên trong có thể rất nhanh vui cười, hạnh phúc." Nhân vật mới rời đi, bảo an đường trong một mảnh vắng vẻ, Hứa Tiên đứng ở cửa ra vào, đưa mắt nhìn xa, nhìn xem rời đi đón dâu đội ngũ, sinh ra một tia phiền muộn, trên đời này ta chỉ còn lại có hai thân nhân, Ngọc Liên cùng tỷ tỷ, chỉ cần các nàng hạnh phúc là tốt rồi, những người khác rốt cuộc cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng nên cho ta sau này mình phải đi con đường, làm chuẩn bị. Chuyện tương lai, muốn làm hai tay chuẩn bị. Tuy nhiên ta đã là ngự tứ tiến sĩ, lại cũng không cuộc thi được đến, không chiếm được thiên hạ người đọc sách tán thành, ta muốn tham gia 3 năm sau cử nhân đại khảo, kỳ thi cuối năm, từng bước một chân chính trở thành tiến sĩ, danh dương thiên hạ. Bước thứ hai, ta muốn âm thầm bố trí, ta dự cảm không sai lời nói, trong thiên hạ tiểu muốn phong vân đốn tuân, nếu là ta có thể ở quần quận đại thế trong, thu nạp nhân tâm, kiến lập thuộc về mình lực lượng, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, ta có thể trở lại bảo tọa. Theo Hứa Tiên pháp lực tăng lên, trí nhớ của kiếp trước càng ngày càng rõ ràng, một ít pháp môn, thần thông, đạo hạnh tăng lên giống như đã ngồi hỏa tiễn một phen, nếu không phải là pháp lực còn cần không ngừng rèn luyện, Hứa Tiên có lẽ sẽ trở thành đại tống triều khai quốc đến nay, tu hành tốc độ nhanh nhất người. Ta muốn khai mở một cái thần tiên trạm cấp cứu, thu liễm thiên hạ tán tu, đem bọn họ tổ chức, trở thành trong tay của ta một chi lực lượng cường đại, ta tin tưởng dựa vào ta nắm giữ thần thông, pháp môn, cái kia tu tán tu, tất nhiên xu thế chi như theo đuổi. Tư tưởng tung bay, ánh mắt sâu xa, một loại nắm đại cục trong tay hào khí, thản nhiên theo Hứa Tiên đấy lòng bay lên. Trương Ngọc Đường ngồi trên lưng ngựa, nụ cười trên mặt không ngừng, không nén được ôm quyền hướng về bốn phía dân chúng ra hiệu, dân chúng âm thanh ủng hộ liên tiếp, liên miên không ngừng. Rất nhanh sẽ đã đến thánh sư phụ trong, Trương Ngọc Đường xuống ngựa, sớm có hỉ bà chạy tới, đưa lên một đầu màu đỏ tơ lụa, Trương Ngọc Đường dắt tơ lụa một đầu, bên kia có Hứa Tiểu Dung dắt rơi xuống cố kiệu, hướng về thánh sư phụ trong đại sảnh, gót sen luyện chuyển mà tới. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Trương viên ngoại, Trương phu nhân vui vẻ, cười đến không ngậm miệng được, nhìn xem Trương Ngọc Đường dắt Hứa Tiểu Dung đi vào động phòng, trên mặt phảng phất nở hoa đồng dạng, lớn lên hài tử, rốt cục muốn kết hôn sinh con, nối dõi tông đường. Ngọc Đường đã dự khắp thiên hạ, ngày nay có nối dõi tông đường, coi như là để cho ta lập tức chết rồi, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Nhìn xem Trương Ngọc Đường bóng lưng, Trương Viên Ngoại nhịn không được hai mắt rơi lệ, là kích động, là cao hứng. Tiểu Dung, ngươi trước ở chỗ này ngồi, ta ra ngoài bên ngoài chiếu cố một chút khách nhân. Hai người tiến vào động phòng, Trương Ngọc Đường đem Hứa Tiểu Dung dẫn tới ngồi trên giường xuống, chợt quay người đi ra ngoài. Thánh sư phủ trong nhao nhao hỗn loạn, tân khách tầm đó, nâng ly cả chén. Bất chi bất giác, sắc trời đêm muộn, bầu trời một vầng trăng lóng lánh quang huy. Trương Ngọc Đường đi ra, tới trước bành phổ, Vương Trạch Long, Âu Dương Tiên Sinh một tịch, cho ba người tiến vào rượu, Cửu Hoan Thiên Hỉ Địa đi ra. Thánh sư đến rồi. Thánh sư đến rồi. Thánh sư đến rồi. Trong sân, trong đại sảnh, bày đầy tiệc rượu, trên bàn người đọc sách nhìn đến Trương Ngọc Đường đi ra sau, nhao nhao đứng lên, nhìn về phía Ngọc Thụ Lâm Phong Trương Ngọc Đường, trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Thánh sư nhiều năm không có làm qua cái gì thi từ giai tác, như vậy một cái ngày đại hỷ bên trong, để cho thánh sư cho chúng ta làm một bài thi tử, mọi người có chịu không? Mọi người ầm ầm đáp, được. Ngay đại hôn, Trương Ngọc Đường cũng là cao hứng phi thường, thừa dịp rượu mời, cũng không có chối từ, cũng không làm bộ, vậy thì tốt, ta liền bêu xấu. Một tay cầm chén rượu, một bên chậm rãi đi tới, một bài trưởng từ thoát ra, từ mạch phong quang hảo, tú các khỉ la hương. Từ mạch hai câu, dùng đón dâu mở màn, hay tại cũng không có nói phá, chợt, tương tướng nhân nguyệt viên dạng, táo khánh hạ tân lang. Tiên tự thiếu niên tâm ý, vi tích thế nhân kiểu thái, hữu sĩ nguyện thành song. Thử tịch vu phi nhạc, cộng học yến quy lương. Tắc tiểu tử, nên tiên khách, túy hồng trang. Tố trung tình sử, ta nhi hảo ngựa ý năn vong. Đã nguyện tiên thu tuế lý, kết thủ vạn niên hoan hội, ân ái ứng thiên trường. Hành hỷ trường xuân trạch, lan ngọc mãn đình vương. Một bài sướng từ hành văn liền mạch lưu loát, tô đi ra một bộ mỹ diệu hòa quyển, tiền đường trên đường lớn, phong quang vừa bận cô nương khuê các chồng, áo lưới phiêu hương. Về phần nam phương đón dâu như thế nào diễn tấu sáo và trống, mới gả tân nương như thế nào e lệ mà hương phấn điệu thay đổi tinh mỹ áo cưới. Chân trời trăng tròn, trên mặt đất người song, thật sự là lương thần mỹ cảnh, phần thưởng tâm chuyện vui, vô hạn địa vui mừng cùng hạnh phúc. Một bài trường từ niệm động, toàn trường yên tĩnh im mắng. Một lát sau, mới phát ra sơn hô hải khiếu bình thường tiếng hoan hô, có thật nhiều học sinh, nhao nhao tìm đặt bút viết mực, ghi lại rơi xuống, mang về tinh tế phỏng đoán. Một hồi tiệc rượu, thẳng đến đêm dài thời gian, mọi người đoán lục tục ly khai. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 199, thần tiên trạm cấp cứu thư phòng, tân hôn yến nhĩ, tổng có đạo vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc. Nhưng mà tuy đẹp đồ tốt, cuối cùng theo thời gian trôi qua, mà tiêu tán lúc đầu nhiệt tình. Một hồi đại hôn, dẫn động tiền đường người, nhao nhao tới đây, náo nhiệt phồn hoa qua đi, vẫn là vắng vẻ. Thánh sư phủ trong đại viện, Trương Ngọc Đường đi vào trước cửa, nhìn xem dắt một chế thánh sư phủ tấm biển, một trận thổ thức, cái này tấm biển là tìm tiền đường tay nghề cao minh nhất công tượng chế thành, lại từ Trương Ngọc Đường tự mình biết, dùng văn ghi đạo, chữ thành về sau thánh sư phủ trên không, đã không có nhân hoàng khí tức ngưng tụ thành năm trảo thần long, mà là nhiều hơn một đạo thất thải thần hồng, thánh chữ rõ ràng. Đáng tiếc, vì đối phó thôi phán quan, Hứa Tiên không thể không mượn nhờ Cửu Long Ngọc bội dẫn động nhân hoàng khí tức, đem nhân hoàng bàn tặng hạ tấm biển bên trong tất cả tinh khí tiêu hao sạch sẽ. Chuyện này đã báo cáo nhanh cho Bành phủ huệ lệnh, Bành phủ cũng đã báo cáo triều đình, cũng không biết nhân hoàng biết sẽ xử trí như thế nào. Nếu là nhân hoàng bởi vậy phát lôi đình chi nộ, ta chỗ này sẽ tại trong nháy mắt bị nhân hoàng san bằng, bất quá, ta thân là thánh sư, đại biểu chính là thiên hạ người đọc sách, lại ngưng tụ tiền đường dân chúng ý chí, nhân hoàng cũng không dám đơn giản làm gì được ta, nếu không, nhân tâm bất ổn, đại tống triều sẽ dao động căn cơ. Đứng ở tấm biển xuống, Trương Ngọc Đường miên man bất định, cái kia thua chạy thôi phán quan, hiện tại cũng không biết có phải hay không là đem chuyện nơi đây thượng tấu cho Diêm La đế quân, nếu là như vậy lời nói, ta chỗ này lại nên làm thế nào cho phải? Ta là người, hắn là thần, bất quá hắn cái này thần cũng không quá là đại pháp lực, đại thần thông quỷ quái mà thôi, ta một cái đường đường người sống, còn có thể sợ một cái chết đi quỷ sao? Cho mình đánh một cái khí, Trương Ngọc Đường vây quanh thánh sư phụ đi một vòng, thánh sư phụ bên trong vạn phủ quy nguyên trận biến thành đi ra dị tượng bay lên không, tiên hà đạo đạo, ánh sáng thần thánh cuồn cuộn, chiếu rọi tứ phương. Ta hiện tại đã tụ khí thành đan, tu thành pháp lực, cũng phải đem những ngọc thạch này đạo phù lại tế luyện một lần, hoàn toàn phát huy ngọc thạch đạo phù uy lực, mượn nhờ nhân khí, mạch văn, hình thành hộ phủ đại trận, trấn nhiếp bình thường quỷ thần. Vạn phù quy nguyên trận kết hợp được mạch văn, nhân khí về sau, là có thể đối quỷ thần tạo thành tổn thương cực lớn, một khi tiến vào, sẽ bóp lột bọn hắn pháp lực trong ẩn chứa hương hỏa thần lực, nếu là hương hỏa thần lực chưa đủ, rất có thể sẽ bị chỉnh xuống thần bị. Đi một vòng, cũng không làm cái gì đặc thù an bài, mà là về tới viện tử của mình bên trong. Hứa Kiều Dung, Trương Ngọc Đường đã lập gia đình, hai người ở cùng một chỗ. Nguyên bản gian phòng liền trống không. Trống đi gian phòng, Hứa Kiều Dung cũng không có khiến nó nhàn rỗi, mà là để cho Trương Ngọc Đường thiếp thân nha hoàn, Hỏa Mi cô nương ở đi vào. Hứa Kiều Dung đang tại sửa sang lấy ra, đem trong nhà hết thảy quét dọn sạch sẽ, một đám quần áo gì gì đó đều sửa sang lại chỉnh tề, đặt ở cùng một chỗ. Nhìn đến Trương Ngọc Đường tiến đến mặt ủ mày chau, tự rót một chén trà nóng, đưa tới, "Tướng công, ngươi đi làm gì rồi, có phải là có tâm sự gì hay không?" Nhìn trước mắt bị thoải mái tiểu diễm như hoa Hứa Kiều Dung, Trương Ngọc Đường cao mày giãn ra, mỉm cười. Vươn tay ra, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, "Cũng không có chuyện gì, ta là nhớ ngày đó không cẩn thận để cho thôi phán quan đào tẩu rồi, lo lắng hắn sẽ tùy thời trả thù. Khó lòng phòng bị a." Hứa Kiều Dung nói, "Đây cũng là việc phiền phức, công công, bà tuy nhiên cũng tu hành tố nữ chân kinh, chỉ là bọn hắn tu hành thời gian ngắn ngủi, hơn nữa cũng không có cái gì võ thuật hoặc là đạo thuật hộ thân, thật sự là gặp được thôi phán quan, không hề có lực hoàn thủ." Trương Ngọc Đường gật gật đầu, "Ta lo lắng đúng là cái chỗ này." Hứa Kiều Dung đôi mi thanh tú cao lại, suy nghĩ một chút nói, "Tướng công, ta nhớ được lúc trước đại chiến thôi phán quan thời điểm, Bạch cô nương, Thanh cô nương, vung tay lên tiểu đã phá vỡ âm dương thông đạo, đuổi giết thôi phán quan, các nàng thần thông quảng đại, không bằng tướng công đi hỏi một chút các nàng, nói không chính xác có biện pháp nào." Trương Ngọc Đường cười nói, "Cũng thế, một người tính toán thiếu, đoàn người tính toán nhiều, sau lại nói các nàng tu hành nhiều năm, phương diện này kiến thức thắng ta gấp 10 lần, ta đây tiểu đi hỏi hỏi các nàng, có lẽ thực có cái gì biện pháp giải quyết vấn đề." Trương Ngọc Đường vợ chồng cùng nhau mà đến, trong phòng Bạch Tố Trinh, Thanh Xà đang tại tu hành, đột nhiên hai người đồng thời mở ra hai mắt, có tất cả tình quang như điện thiểm qua, "Là Trương công tử đến rồi, chúng ta ra ngoài nên." Một tiếng cọt kẹt mở cửa ra, Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung vợ chồng vừa vặn đi vào trước cửa, nhìn xem trước cửa Bạch Tố Trinh, Thanh Xà hai người, Trương Ngọc Đường kinh ngạc nói, "Bạch cô nương biết rõ ta muốn đến." Bạch Tố Trinh tự nhiên cười nói, "Như mẫu đang nộ phóng, công tử, cái này không phải đã tới sao?" Trong phòng ngồi, Thanh Xà nhìn xem thành đôi kết đối Trương Ngọc Đường, trong nội tâm một trận hâm mộ, đây cũng là nhân gian vợ chồng sao, thành đôi kết đối, thoạt nhìn tốt dáng vẻ hạnh phúc. Trong lúc nhất thời, xem sửng sốt. Trương Ngọc Đường vươn tay, tại Thanh Xà trước mặt lung lay, cười nói, "Nhìn cái gì đấy, đều mê mẩn rồi, chẳng lẽ ngươi trước kia chưa từng nhìn thấy đẹp trai như vậy xoái ca?" Thanh Xà bị Trương Ngọc Đường vừa nói, đỏ mặt lên, phục hồi tinh thần lại, "Ai nói ta chưa thấy qua xoái ca, ta trước kia chuyên môn ăn xoái ca, một ngụm nuốt một cái, ăn có tư có vị, ta chỉ là kinh ngạc, ngươi đều trưởng thành bộ dáng này, ngay cả ta đều không thấy ngon miệng ăn ngươi, ngươi cũng dám đi ra dọa người, coi như là ta không ăn ngươi, ngươi sẽ không sợ hãi dọa hỏng trong phủ Hoa Hoa Thảo Thảo?" Trương Ngọc Đường một cái eo, con mắt nhắm lại, "Mọi người đều nói nữ nhân à, ngoài miệng một bộ, trong nội tâm một bộ, hơn nữa cả hai là ngược lại, ngươi ngoài miệng nói như vậy ta, nói không chính xác trong nội tâm có nhiều si mê đâu này." Thanh Xà trong ánh mắt một tia giảo hoạt hiện lên, cố ý hung ác tiếng nói, "Si mê ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi chờ ta một hồi đem ngươi đã làm chuyện xấu đều nói cho Kiều Dung tỷ tỷ, để cho Kiều Dung tỷ tỷ sau khi trở về, hảo hảo sửa chữa ngươi." Trương Ngọc Đường sững sờ, chợt cười ha ha một tiếng, "Đi vào." Bạch Tố Trinh thỉnh Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung ngồi xuống, nói xong, "Thanh Nhi, dâng trà." Thanh Xà nói, "Là, tỷ tỷ." Một lát, bưng lên nước trà, trước cho Hứa Kiều Dung chỉnh lên, lại cấp Bạch Tố Trinh chỉnh lên, còn lại hai chén, liền chén mang khay hướng trên bàn vừa để xuống, chính mình bưng một ly, tinh tế uống một ngụm, trên mặt tuôn ra một mảnh hạnh phúc chi sắc, khép đôi mắt, nói xong, "Trà ngon, trà ngon, thật sự là trà ngon." Sau đó, phản phất mới phát hiện tựa như, nhìn xem Trương Ngọc Đường nói xong, "Ai nha, tốt như vậy uống trà, như thế nào không bằng ngươi, ngươi muốn uống điểm lời nói, tự mình tới lấy, còn muốn đầu đi qua hầu hạ ngươi không thành." Trương Ngọc Đường buồn bực lấy tay sờ lên cái mũi, nói xong, "Ta không khát, tốt như vậy trà, Thanh cô nương ưa thích lời nói, ta sẽ nhường người lại cho tới một ít, cho ngươi một lần uống đủ, như thế nào?" Thanh Xà nhất miệng, "Ai mà thèm ngươi đưa, lại đồ tốt, ăn nhiều cũng sẽ chẳng án." Hai người đùa giỡn đã quen, Bạch Tố Trinh, Hứa Kiều Dung ngược lại cũng không để ý, chỉ là môi đến cái lúc này, Bạch Tố Trinh luôn biết nói một câu, "Thanh Nhi, không nên hồi náo." Thanh Xà nghe xong an tĩnh đứng ở Bạch Tố Trinh sau lưng, đối với Trương Ngọc Đường lách vào cái mũi làm mắt. Trương Ngọc Đường mỉm cười, không làm để ý tới, mà là chính chính bản thân tử, nói xong, "Bạch cô nương, tại hạ lần này tới nơi này, là có chuyện muốn nhờ." Bạch Tố Trinh sững sờ, cười nói, "Trương công tử, có chuyện gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực." Trương Ngọc Đường hơi trầm ngâm, nói, "Là như vậy, tu vi của ta bây giờ xem như đã đến bình cảnh, các loại tu hành pháp môn cũng là không nhiều, ta muốn tại tiền đường xử lý xong một sự kiện sau, tiêu cùng Tiểu Dung cùng một chỗ du lịch thiên hạ, nhìn xem có thể hay không có kỳ ngộ gì, tốt tăng lên lực lượng, cảnh giới. Ta đây vừa đi, chỉ sợ muốn tới Châu Thí đại khảo, kỳ thi cuối năm, thời điểm mới trở về. Thời gian lâu như vậy, tiền đường trong phủ một ít sự tình, ta lại không lo lắng, chỉ là ta chém giết Hắc Bạch vô thường, đã thương tôi phán quan, ta sợ ta đi rồi, bọn hắn sẽ trở về tùy thời trả thù, tổn thương người nhà của ta. Ta muốn hỏi một chút, Bạch cô nương thế nhưng có gì tốt biện pháp?" Bạch Tố Trinh cười nói, "Ta khi là chuyện gì, nguyên lai là chuyện này, tôi phán quan vì chạy đi, đã đem bản thân tích lũy vô số năm hương hỏa thần thông phế bỏ, một thân đạo hạnh tu vi bị phá hủy hơn phân nửa, không có mấy trăm năm thời gian, đừng hòng khôi phục tu vi. Nếu là không có khôi phục tu vi lời nói, hắn nhất định sẽ không trở về, đem trong chuyện này báo. Cũng liền là nói, trong 100 năm, chuyện này sẽ không có người nhắc lại, cũng liền không giải quyết được gì. Ngươi muốn lo lắng không phải hắn, mà là cái này tiền đường lớn lớn nhỏ nhỏ thần linh, ngươi lúc đó chính là bị bọn hắn đánh lén, mới đưa đến dương khí đại thắng, nếu không phải là Hứa phu nhân dũng cảm đứng ra, công tử chỉ sợ sẽ có một chút nguy hiểm tính mạng. Trương Ngọc Đường nghe xong, ánh mắt bên trong một đạo ánh sáng lạnh hiện lên, dường chi bên cạnh há lại cho người khác bù nấy, ta rời đi trước khi, những thần linh này sự tình, ta sẽ xử lý tốt, đến lúc đó, nói không chính xác sẽ cần Bạch cô nương viện thủ. Bạch Tố Trinh đáp, Trương công tử tâm lý nắm chắc là được, nếu là cần Bạch Tố Trinh thời điểm, nói một tiếng là được. Mấy người lại trò chuyện một hồi lời ong tiếng ve, Trương Ngọc Đường đứng dậy, không quấy rầy Bạch cô nương rồi, tại hạ cáo tử. Thanh Bạch Nhị Xà đem Trương Ngọc Đường vợ chồng đưa đến ngoài cửa, Thanh Xà nghi ngờ hỏi Bạch Tố Trinh, tỷ tỷ, ngươi nói đại phôi đản sẽ như thế nào xử lý những thần linh kia, những thần linh kia thế nhưng có thiên mệnh trong người, danh chú thiên tịch, chính là thiên đỉnh chính quả, nếu là đại phôi đản cường hành đổi lời nói, có thể hay không đưa tới thiên đỉnh chư thần trả thù. Bạch Tố Trinh nghĩ nghĩ, nói ra, ta cũng không biết, bất quá, nhìn hắn đã tính trước bộ dáng, chắc hẳn trong nội tâm đã có nắm chắc, chúng ta mọi mắt mong chờ chính là. Hứa Tiên một người lặng lặng ngồi trong thư phòng, cử bút viết một ít văn tự, viết xong về sau, đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, có thanh phong trôi dạt từ từ. Trương Ngọc Đường nhận lấy tiền đường thần linh công kích, dùng cá tính của hắn, chỉ sợ sẽ tại gần nhất, đối những thần linh này triển khai trả thù, ta cũng có thể thừa cơ thu nạp một ít lực lượng, cứ kéo dài tình huống như thế, của ta số mệnh cửu sẽ từ từ vượt trên hắn. Mèo. Dưới chân Tử Vân di động, Hứa Tiên đứng ở trên hư không, bàn tay lớn từ từ huy động, từng đạo tử khí phóng lên trời, tử khí bao quanh, hiện lên ở bảo an đường trên không, tại phàm nhân không thấy được địa phương, tử khí ngưng tụ thành một cây phấn dài thông thiên triệt địa, giống như trụ trời đồng dạng, mặt trên móc sắc ngân hoa viết mấy cái chữ to. Thần tiên trạm cấp cứu. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. DS, DS, cảm giác viết còn được đích, xin mọi người đặt mua một cái, khen một cái a. Không bổ một tiểu thuyết internet vút. Dơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 200, khu thần thư thư phòng, 5 cái chữ to chiếu sáng rạng rỡ, chiếu rọi qua lại hư không, hết thảy thần linh đều có thể gặp. Thần tiên trạm cấp cứu. Trong câu chữ, bá khí trung tiên. Có người sát nhân, phải có người cứu người, ta đây bảo an đường cứu được chính là cái này đẩy trời thần tiên. Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung vợ chồng trở lại viện tử của mình bên trong sau, tự gọi Lý Dũng, A Bảo, nói xong, Lý Dũng, A Bảo, các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi theo ta đi tiền đường về nhà. Lý Dũng, A Bảo cũng không có hỏi vì cái gì, đồng thời không người đáp, là, công tử. Hứa Kiều Dung cho Trương Ngọc Đường chỉnh lý lại một chút xiêm y liễu, nói xong, công tử, nhanh đi mau trở về. Ừm. Trương Ngọc Đường nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Ra Thánh sư phụ, Trương Ngọc Đường, Lý Dũng, A Bảo ba người đi nhanh như lưu tình, cũng không ngừng lại, hướng về tiền đường huyện nha mà đi. Đi không đến bao lâu, một tòa khí thế bảng bạc huyện nha trong tầm mắt, Trương Ngọc Đường tuệ mục phát quang, liền gặp được huyện nha trên không, trời quang mây tạnh, ở giữa một khối bốn phía quan ấn, chán phóng như nước thanh quang. Ánh sáng màu xanh mịn mờ, ánh sáng tứ phương. Bành đại nhân một thân thanh liêm, hai tay áo thanh phòng, lại là một cái khó được quan tốt. Lý Dũng cười nói, tiền đường trong dân chúng, nhưng không có truyền ra qua Bành huyện lệnh ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, hẳn là một cái thanh quan không giả. Đi đến huyện nha trước, A Bảo tiến lên hỏi, sai đại ca, công tử chúng ta là thánh sư Trương Ngọc Đường, đến đây bái kiến Bành đại nhân. Trước cửa quan sai sững sờ, thánh sư, tùy cơ đại hỉ, xin mời chờ một chốc, ta lập tức đi báo cho đại nhân nghe. A Bảo nói xong, đa tạ sai đại ca. Bành Phổ ngồi trong thư phòng, chính cẩn thận đọc lấy một ít hồ sơ vụ án, một thân thường phục, mặt chữ quốc, lặng lặng ngồi xuống, lại có một loại trầm ngưng khí thế phát ra. Đây cũng là quan uy, bởi vì làm quan mà mang tới uy nghiêm. Thánh sư lên đài cầu mưa, đưa tới âm thần tức giận, thậm chí hạ độc thủ âm thánh sư. Hiện tại thánh sư hoàn hảo không chút tổn hại, lại công lực tiến nhanh, chỉ sợ sẽ không bỏ qua những này âm thần. Ta hoàng từ lâu đối những thần linh này nhúng tay nhân gian có chỗ bất mãn, nhân cơ hội này, nếu là có thể khu trục tiền đường hết thảy thần linh lời nói không chính xác có thể chiếm được nhân hoàng niềm vui, để cho chức vị của ta càng tiến một bước, thậm chí từng bước thăng trước. Đang chìm tư lấy, có nha dịch tự đứng ngoài đi tới, lao ra, thánh sư tới chơi. Thánh sư. Bành Phổ hiểu ý cười cười, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, ta lập tức đi trước cửa nghênh hắn. Thoáng đã sửa sang lại quần áo, Bành Phổ trên mặt mỉm cười, bước nhanh hướng về trước phủ chạy đi. Học sinh Bành Phổ, bái kiến thánh sư đại giá quang lâm, học sinh không có từ xa tiếp đón, kính xin thánh sư thứ lỗi. Trương Ngọc Đường chỉ là thân phận tú tài, mặc dù có cái bạch tí địa khanh tướng, thánh sư danh sừng, nhưng cũng không phải là cái kia phóng đãng vô căn cứ người, trông thấy đi ra Bành Phổ, vệ bộn đi mau hai bước nên đón đi lên, Bành đại nhân, làm phiền. Bành Phổ tiến lên kéo Trương Ngọc Đường tay, cười nói, thánh sư, trong phòng thỉnh. Hai người trong phòng ngồi vững, Bành Phổ mở miệng hỏi, thánh sư giá lâm hàn xá, khiến cho hàn xá nhà tranh rực rỡ, không biết thánh sư tới nơi này, có gì muốn làm? Trương Ngọc Đường cười nói, quả thật có việc tình, hướng đại nhân tỉnh giáo. Bành Phổ nói, không dám nhận, không dám nhận, thánh sư có lời gì, cứ việc phân phó, học sinh làm theo chính là. Trương Ngọc Đường mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân, chuyện này là ta người đọc sách đại sự, ta người đọc sách, không nói quái lực loạn thần, nhưng mà, huyện tiền đường bên trong, như quỷ xà thần thành đàn kết đội, những này thần quỷ đối dân chúng sinh kế không quan tâm, tùy ý đại hạn tiền đến, ngồi nhìn dân chúng sinh tử. Như vậy quỷ thần muốn có ích lợi gì, vẹn vẹn lãng phí mồ hôi nước mắt nhân dân, thậm chí có chút ít tà quỷ ác thần, dùng dân chúng tánh mạng đến tế tự, dùng dân chúng gia tài đến tế tự, có thể nói là hao người tốn của, gieo hại vô cùng. Ta lần này đến, cho dù muốn mượn quan phủ lực lượng, thừa dịp dân ý vẫn còn, đem tiền đường lớn lớn nhỏ nhỏ thần linh, khu trục sạch sẽ, còn tiền đường một cái ban ngày ban mặt, để cho ta bị người đọc sách đạo lý, bị dân chúng bình thường làm sáng tỏ. Bành Phổ đại hỉ, vững chắc mong muốn vậy. Có thể vì thiên hạ người đọc sách ra một phần lực, coi như là để cho Bành Phổ sông pha khói lửa cũng không chối từ. Thánh sư có dặn dò gì, cứ việc nói. Trương Ngọc Đường nói, ta muốn thỉnh đại nhân, phái quan sai phá hủy tiền đường lớn lớn nhỏ nhỏ thần linh quỷ miếu, đem trong miếu tượng một hết thể đánh nát, đem trong miếu đạo sĩ, Nico, tế tự vân vân đều khu trừ ra ngoài miếu thờ, trong đạo quan. Sau đó huyện nha dán ra báo cáo, cấm dân chúng tế tự thần quỷ, nếu là có cái phát hiện, đã bắt tiến vào trong đại lao, tiến hành giáo dục, để cho bọn họ minh bạch thần quỷ lai lịch cùng đạo lý. Bành Phổ hơi suy nghĩ một hồi, vỗ tay nói, thánh sư thật cao minh thủ đoạn, huyện tiền đường không có miếu thờ, lại có văn nhân giáo hóa, dần dà, tiểu sẽ không còn có người tin phụng thần quỷ, đã không có dân chúng thờ phụng, cái gọi là thần quỷ cũng không quá là người tinh hồn mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tiêu tán ở bên trong trời đất, tiêu tán thần lực quỷ thần, đồng dạng sẽ tiến vào lục đạo luân hồi. Trương Ngọc Đường có chút kinh ngạc nhìn Bành Phổ, không thể tưởng được Bành đại nhân đối chuyện như vậy, biết chi quá sâu. Bành Phổ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, tin vỉa hè mà thôi, chỉ là thần linh lường gạt dân chúng, vì một tia hương khói mà đánh đập tàn nhẫn cố sự, ta không cầm quyền lịch sử bên trong xem qua rất nhiều, thật sự là đối dân chúng không có bao nhiêu có ích. Thảo luận xong khu trục thần linh sự tình, Trương Ngọc Đường buông xuống một đại tâm sự, duy nhất cần phải làm là, tại khu trục trong quá trình, sợ là sẽ phải có chút thần linh công phục, thi pháp làm loạn. Nếu là thật sự có thần linh làm loạn lời nói, vậy thì sẽ tốt hơn, làm loạn thần linh sẽ để cho dân chúng rõ ràng hơn nhận thức đến thần linh bản chất, đến lúc đó, thần thanh danh bị phá hư, lan truyền ra ngoài, khiến cho thờ phụng thần linh dân chúng càng ngày càng ít, những này thần cũng thì tương đương với chính mình tiêu diệt chính mình. Nói xong dễ dàng, Trương Ngọc Đường cũng biết rằng, đây là một cực quá trình khá dài, có lẽ ở giữa sẽ có nhiều lần. Hai người lại đàm một hồi lời nói, Trương Ngọc Đường đứng dậy cáo từ, sự tình dĩ nhiên đã nói thỏa, ta liền đi, lặng chờ đại nhân tin lành. Bành Phổ đứng dậy đem Trương Ngọc Đường tống xuất huyện nha, phản hồi trong phủ, lập tức phân phó nói, Lý Bộ Đầu ở nơi nào, để cho hắn mau chạy tới gặp ta, có đại sự an bài. Chấp sự quan sai nghe xong, rất nhanh đi tìm Lý Công Phủ, không lâu liền gặp được Lý Công Phủ tay ôm phác đao vội vã mà đến, đại nhân, tìm ti chức có chuyện gì? Bành Phổ phân phó nói, ngươi lập tức dẫn người phong tỏa huyện tiền đường các nơi lớn nhỏ chùa miếu, đạo quan, miếu đạo sĩ, khu trục trong đó tín đồ, sau đó dán ra báo cáo, đã nói thần linh có tội, đã thương vì dân chúng cầu mưa thánh sư Trương Ngọc Đường. Lý Công Phủ nói xong, đại nhân, làm như vậy chỉ sợ sẽ khiến một nhóm người phản kháng, thậm chí sẽ nổi lên một ít xung đột. Bành Phổ mặt lạnh lẽo, nếu là khu trục chúng thần, bản phủ tự nhiên đã làm xong hết thể chuẩn bị, ai dám phản kháng, tiêu hết thể bắt trở lại nhà giam, có bao nhiêu bắt bấy nhiêu. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 201, Thiên Đồng Thư Thư Phòng, nhất thời tầm đó, huyện tiền đường trong thành gió nổi mây phun. Sở hữu nha dịch đồng thời xuất động, hướng về huyện tiền đường thành trong thành thần miếu chạy đi, Lý Công Phủ mang theo 4-5 cái bộ khoái, trước là đã đến gần nhất một tòa thổ địa miếu bên trong. Thổ địa miếu trong, thổ địa ra ra, thổ địa mãi mãi đang tại thẩm vận thần thông, đã cảm thấy trong nội tâm nảy dựng, nhìn trời nhìn lại, một mảnh sát khí tràn ngập tại tiền đường trên không. Bấm ngón tay tính toán, thổ địa ra ra quá sợ hãi, chợt khóc giống lên, không tốt, chư thần ám sát thánh sư Trương Ngọc Đường sự tình, đã bị tiền đường huyện lệnh Quảng Vì báo cho, tiền đường dân chúng lòng đầy căm phẫn, không lại thờ phụng chư thần, hơn nữa quan phủ cũng thừa cơ phá hủy thần miếu, đẩy ngã kim thân, về sau chúng ta những thần linh này không chỗ an thân, hình cùng cô hồn dã quỷ. Thổ địa mãi mãi nghi ngờ nhìn hướng thổ địa ra ra, đang muốn hỏi vì cái gì, chỉ thấy Lý Công Phủ ôm ấp phát đao, mang theo một đám nha dịch, giống như hổ lang bình thường, đi vào thổ địa miếu bên trong. Quan sát miếu thờ trong, rèm đỏ màu trướng, khói hương lượn lờ, nhất phái thần tiên khí tượng. Miếu thờ chính giữa gian, để đó hai cái con to the, nặng bằng đất sét, tượng nặng kim thân, một tôn kim thân râu tóc phiêu dật, cầm trong tay đầu rồng quả trượng, mở miệng tưởng cười, một vị khác kim thân đầu đội châm vàng, cũng là cầm trong tay đầu rồng quả trượng, mắt nhìn phía trước, thần thái an tưởng, từ mục đoan trang, đúng là huyện tiền đường thành thổ địa ra, thổ địa mãi mãi. Lý Công Phủ trong tay phát đao vung lên, một vòng vầng sáng bay vọt, kích xạ tại hai cái tượng thần kim thân thượng mặt, ầm ầm một tiếng, tượng nặng kim thân chia 5 x 7, rơi xuống đất, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Theo tượng thần kim thân nghiền nát, thổ địa ra ra, thổ địa mãi mãi, nhưng cảm giác một cổ hương hỏa thần lực không thể tiếp tục được nữa, thờ phụng ý niệm của bọn hắn, không cách nào hình thành lực lượng, sau đó bị bọn hắn hấp thu. Đi. Thổ địa ra ra, thổ địa mãi mãi thu hồi ký thác vào tượng thần kim thân thượng mặt thần niệm, toàn bộ tinh thần một đám quang huy thúc dục, hai thần hiện lên ở giữa không trung, ẩn tàng lấy chính mình thần hình, nhìn xem chính mình thần miếu bị rỡ xuống. Đập nát hai cái tượng thần kim thân về sau, Lý Công Phủ đi ra miếu thờ đại môn, hờ hững phân phó nói, đem cái này chỗ miếu cho ta hủy đi, không chút nào lưu. Theo tới 4 cái bộ khoái ầm ầm đáp, yên tâm đi, Lý Đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Công Phủ quay người hướng về mặt khác miếu thờ đi vào trong đi, lưu lại bộ khoái, tìm đến phụ kiện dân chúng, ra tiền công, cho người đem cái này chỗ miếu hủy đi sạch sẽ, trong đó có chút tác dụng đồ vật, thí dụ như một ít vật liệu gỗ, liền để cho phụ cận dân chúng nhặt, cho rằng là thổi lửa nấu cơm tuổi sử dụng. Thần là người bái đi ra, là tụ tập hương hỏa thần lực, đã có thiên đế sắc phong, mới được thiên đỉnh chính thần.
thần đạo nghiêm luật, không thể đơn giản hướng phàm nhân xuất thủ. Bị hủy diệt miếu thờ thần linh càng ngày càng nhiều, những này tiểu thần tụ tập cùng một chỗ. Thần của ta miếu đã bị Tiền Đường huyện nha phái người phá hủy, ta về sau đi đâu tìm tìm sống yên phận chi địa? Bởi vì lần này đại hạn nguyên nhân, nguyên bản thờ phụng của ta dân chúng tiểu ít đi rồi, theo thánh sư Trương Ngọc Đường cầu mưa thời điểm, bị thần linh gây thương tích, dân chúng đối chúng ta thần linh oán niệm sâu đậm, để cho tín đồ của ta kịch liệt trưởng, ta hiện tại hương hỏa thần lực dùng một điểm thiếu một điểm, không dùng đến quá lâu, ta liền sẽ té xuống thần đàn. Bây giờ nên làm gì, muốn hay không chúng ta liên thủ, lén lén đem cái này gây sóng gió thánh sư giết đi? Một tôn Tiền Đường giếng nước chi thần, cười lạnh nói, ngày nay Trương Ngọc Đường tụ khí thành đan, thần thông quảng đại, chúng chi hắn có thất thải thần hồng hộ thân chúng ta đánh lén hắn đều không nhất định có thể giết hắn đi. Hơn nữa nghe nói là hắn đã giết Hắc Bạch Vô Thường, ngươi cảm thấy ngươi thần thông pháp lực có thể so với Hắc Bạch Vô Thường còn mạnh hơn. Vậy phải làm thế nào? Thượng đấu thiên đế đi, để cho thiên đế đến cho chúng ta giữ gìn lẽ phải. Chư thần thi triển pháp lực thần thông, giá động gió lạnh tường vân, bay vút lên tại Tiền Đường ngoài thành, bày xong tớt, đồng loạt ngồi vững, yên lặng cầu nguyện, từng đạo thần niệm tụ lại cùng một chỗ, hình thành một đạo thông thiên thần quang, hướng về thiên đỉnh trung phi đi. Ai? Gác thiên đỉnh thần tướng, nhìn xem bay tới thần quang, tựu muốn ngăn trở, vậy nghe được thiên đỉnh chỗ sâu trong truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm, khiến nó tiến đến. Thần tướng chắp tay nói, là đế quân. Thiên đỉnh chỗ sâu trong, một tôn đế quân ngồi cao, bắt tay mai xuống, thần quang rơi vào trong tay, hóa thành một trương giấy viết thư, yên lặng nhìn lại, sau khi xem xong, tiện tay nghiền thành phấn vụn, hóa thành quang vũ tiêu tán. Huyện Tiên Đường rõ ràng bắt đầu khu trục chúng thần, không để cho bọn hắn một cái báo ứng, tích lũy tháng ngày phía dưới, những người phàm tục này liền sẽ không sẽ đem thiên đỉnh uy nghiêm để vào mắt. Trầm tư một hồi, đã cái này triều đình đã bắt đầu muốn thoát khỏi thiên đỉnh công chế, vậy thì đổi một cái nghe lời đến làm nhân hoàng. Người tới, truyền cho ý chỉ, làm cho thiên đình 108 tôn thần tướng thoát thai chuyển thế nhân gian, thay đổi triều đại. Bên ngoài có thần tướng nói xong, là thiên đế. Lại nói, Tiền Đường thủy thần nương nương, không để ý thiên quỹ thần luật, một mình cấp cho Tiền Đường mưa, hắn tội đáng chém, làm cho thiên đồng thần tướng hạ phạm, chu sắt Tiền Đường thủy thần nương nương, gian đe. Lại một thần tướng lĩnh mệnh mà đi, đã đến thiên đồng thần điện, thấy một tôn thần nhân. Thiên đồng nguyên soái, chính là đạo giáo hộ pháp thần, Bắc Cực tứ thánh một trong, nguyên do bắt đầu tình túc một trong, được tôn sùng vì tình tu thần, tôn đại thần này người mặc áo giáp, uy phong lẫm lẫm, cầm lấy một thanh sáng loáng thiết bá. Phụng đế mệnh, lập tức rơi xuống thần điện, đi vào sông Tiền Đường trên không. Tiền Đường thủy thần nương nương, còn không ra nhận lấy cái chết. Sông Tiền Đường trong một mảnh chấn động, bọt nước quay cuồng, chợt thành từng mảnh quang hà tràn ngập ra. Quang hà trong một đóa xinh đẹp hoa sen theo thủy hình thành, một tôn nữ thần theo hoa sen trung ương bay lên, ngồi ngay ngắn đại sen. Nguyên lai là Bắc Cực tứ thánh một trong tiên đồng đại nguyên soái, nguyên soái không ở bầu trời tu hành, đã đến ta Tiền Đường thủy phủ, có gì muốn làm? Trong tay thiết bá một cái, hào quang cuồn cuộn, thanh âm như hồng trung đại lữ. Tiền Đường thủy thần, ngươi chấp trưởng Tiền Đường thủy mạch, lại một mình cải biến định số. Tùy ý trời mưa, ta phụng thiên đế chi mệnh, đến đây tóm ngươi quy án, ta khuyên ngươi không nên chống cự, chẳng tiên đài bên trên thụ một đạo kia, kiếp sau nói không chính xác còn có thể quay về tiên đạo. Tiên đương thủy thần nương nương đối với cái này sớm đã hiểu rõ vu tâm, thì ra là thế, thiên đế ngược lại là có tâm, biết rõ ta thần đạo, tiên đạo kiêm tu, rõ ràng phái ngươi đến đây, lời ong tiếng ve không cần nhiều lời, ngươi muốn bắt ta, liền lấy ra bổn sự, không có bản lãnh lời nói, từ đâu tới đây đi nơi nào thôi, ta không thể giết ngươi. Thiên đồng nguyên soái đại nộ, ngươi nói là ta không bằng ngươi, xem bá. Thiết bá động đến. Từng sợi mây tía bay vút lên, đầy thiên đô là vẻ vàng. Thiên đồng nguyên soái chân đạp tường vân phi nhanh chóng lướt gần, giơ lên trong tay thiết bá, đối với Tiền Đường thủy thần nương nương cái chán, một bữa cào đập xuống. Tiền Đường thủy thần nương nương ngồi ở hoa sen trong bất động, nhoáng một cái sau đầu, từng vòng thần luân dọi sáng ra đến, đủ chừng mấy trăm đạo thần luân, mỗi một đạo thần luân trung đô ẩn chứa một loại thần thông. Thiết bá nện ở thần luân bên trên, tạo nên một mảnh hào quang, bị phản bắn đi ra. Hương hỏa thần lực, thiên đồng nguyên soái cũng là đem đầu lay động, toàn thân thần quang đại tác, từng đạo thần luân hiện lên ở sau đầu, thần luân trong hiện lên các loại dị tượng, có thiên địa phong lôi. Có núi nước lửa chạch, có chim cá trùng thú, có hoa cây cỏ mục, mỗi một chủng dị tượng đều là một loại thần thông. Thần thông như vậy có ngàn vạn, ta thành đạo không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhận hết lục hợp bát hoang, đại thiên thế giới hương khói cung phụng, một thân hương hỏa thần lực thâm bất khả chắc, ngươi một cái nho nhỏ thủy thần, đã nghĩ cùng ta va chạm sao? Đám chìm trong đầy trời thần luân trong, thiên đồng nguyên soái giơ thiết bá, tăng thêm tốc độ, ầm ầm hướng về Tiền Đường thủy thần nương nương đánh tới, mỗi một lần va chạm đều là một loại thần thông giao phong, thần thông giao phong, lực lượng cường đại lan tràn ra ngoài, vỡ vụn phụ cận hư không, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh cũng không biết giao phong bao nhiêu lần. Tiên Đường thủy thần nương nương đỉnh đầu mấy trăm thần luân toàn bộ nghiền nát, tất cả thần thông đều bị tiêu hao sạch sẽ, thủy thần nương nương tóc thai bù xù, hoảng sợ nhìn xem sau đầu y nguyên thần luân đạo đạo tiên đồng nguyên soái, hai tay vẽ một cái, một cánh cửa ánh sáng hiện hiện, ly khai đài sen, một cước bước vào cánh cổng ánh sáng trong, bỏ chạy mà đi. Thiên đồng nguyên soái trong mắt lóe lên một tia thần mang, giơ thiết bá sau đó theo tới, muốn chạy. Một bừa cao tử nện ở cánh cổng ánh sáng bên trên, cánh cổng ánh sáng một trận lắc lư, sáng tối chập chờn, phía sau cửa truyền đến hét thảm một tiếng, để lại đầy mặt đất máu tươi. Hừ, còn không có ai có thể đào thoát của ta đuổi giết. Thiên đồng nguyên soái thu thiết bá, thu thần luân, cũng là hai tay vẽ một cái, mở ra một cánh cửa ánh sáng, đi vào theo. Thượng tiên ta truy ngươi đến cửu trọng thiên quyết, xuống đất ta truy ngươi đến cửu lưu địa ngục. Tiên đương thủy thần nương nương chạy thục mạng, mở ra cánh cửa ánh sáng bị thiết bá lực lượng nện như điên có chút bất ổn, vừa không cẩn thận sẽ mất phương hướng tại thời không trong gió lốc. Nàng không thể không theo cánh cổng ánh sáng bên trong tung người nhảy ra ngoài, đầy trời hoang dã, cổ thụ như rồng. Không hổ là Bắc Cực tứ thánh một trong, thần thông quảng đại, coi như là ta tu thành tiên đạo, kiêm tu thần đạo, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ho ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng, Thủy Thần Nương Nương tuệ nhãn thần quang, nhìn về phía bốn phương tám hướng, chỉ thấy tại sâu trong núi lớn, có một tòa bình thường chùa miếu, cô Linh Linh xử lý ở một tòa không thấy được đỉnh núi bên trên. Không thể tưởng được nơi này còn có người ra, ta đi chỗ kia hơi chút điều tức, sau đó mai danh nhận tích, vượt qua quãng đời còn lại mà thôi. Ngày nay Thiên Đình chấp trưởng tam giới lục đạo, Tiên Đường Thủy Thần Nương Nương không có dựa theo Thiên Quỹ thần luật làm việc, đắc tội thiên đế, theo luật đang chém, vì còn sống, chỉ có thể lựa chọn mai danh nhận tích, vĩnh viễn không bao giờ tái nhậm chức. Vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, Thủy Thần Nương Nương đi đến chùa miếu trước cửa, chùa miếu bên trên vách tường pha tạp không chịu nổi, có địa phương ý nguyên đứt gãy, che kín mạng nện. Một khối làm bằng gỗ tấm biển cũng đã mục nát không chịu nổi, hố to hố nhỏ, cũng không biết đã cái dạng này treo rồi bao nhiêu năm, miếu thờ chung quanh đều là cổ thụ che trời, tán cây như che, bỏ ra từng mảnh lục ánh. Ngôi miếu này, không biết bao nhiêu năm không có ai tới qua rồi. Thủy Thần Nương Nương nhìn kỹ một chút tấm biển, chỉ là loáng thoáng nhận ra một cái giá chữ, còn lại chữ viết mơ hồ, căn bản phân biệt không được. Nhẹ nhàng đẩy cửa miếu, phình một tiếng, cửa miếu ầm ầm té trên mặt đất, Tiền Đường Thủy Thần Nương Nương vừa muốn cất bước đi vào bên trong, tức khắc lắp bắp kinh hãi, một bóng người đứng sừng ở miếu thờ bên trong, trừng lên ánh mắt sáng ngời nhìn sang. Người này xương bọc da, cùng thiên nhiên quý nhất, khí tức đều không có, giống như một người chết. Người đã đến rồi, ta đã đợi ngươi mấy ngàn năm. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 202, Hợp Hoan Môn thư phòng. Rừng sâu núi thẳm trong, một tòa chùa miếu cô linh đứng sừng sững ở trong gió. Tĩnh lặng miếu thờ trong, một cái gầy xương bọc da lão tăng, lặng lặng sừng sững tại phía trước cửa sổ, dưới chân của hắn có lấy một tầng dày đặc hạt bụi đem lão tăng hai chân đều đã vùi dưới mặt đất, chỉ còn lại có gần một nửa đùi, trên thân thể khoác lên một kiện kim hoàng sắc áo cà sa, chính mỉm cười nhìn hướng sông vào Tiền Đường Thủy Thần Nương Nương. Tiền Đường Thủy Thần Nương Nương vẻ sợ hãi cả kinh, lui về phía sau một bước, ngươi là ai? Nguyên thần cảm ứng ra ngoài, chỉ thấy trước mắt, phản phất hư vô một mảnh, căn bản không tồn tại bất kỳ khí tức gì. Thế nhưng trước mắt rõ ràng có một cái người mặc hoàng kim áo cà sa lão hòa thượng đứng ở đó, đầy mặt mỉm cười. Bích Hà Nguyên Quân, ngươi còn nhớ được, ngàn năm trước có cái nam tử tên là Tông Chu. Hàn Tông Chu. Tiên Đường Thủy Thần Nương Nương Bích Hà Nguyên Quân lắp bắp kinh hãi, trên mặt một mảnh kinh hãi, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao ngươi biết ngàn năm trước Hàn Tông Chu? Hắn đã chết ngàn năm, sớm đã luân hồi không biết bao nhiêu lần, ngươi là ai, nói lên hắn lại là có ý gì? Ngàn năm trước, Bích Hà Nguyên Quân, Hàn Tông Chu nguyên vốn là một cặp người yêu, hai người vì cầu tiên cùng đi thiên hạ danh sơn, có một lần trên đường gặp ác quỷ đột kích. Hàn Tông Chu vì cứu người yêu, độc chiến ác quỷ, Bích Hà Nguyên Quân Thủy Thần Nương Nương tận mắt thấy ác quỷ một ngụm đem Hàn Tông Chu nuốt vào trong bụng. Đúng tại khi đó, Bích Hà Nguyên Quân gặp được sư phụ của nàng, chém giết ác quỷ, chuyển cho Bích Hà Nguyên Quân một thân tiên thuật, đắc đạo thành tiên. Bích Hà Nguyên Quân tu thành tiên đạo về sau, thụ thiên đế sắp phong, vì Tiền Đường Thủy Thần Nương Nương mà thành chính quả. Lao Hòa Thượng bật cười lớn, đều có một cỗ phong lưu tuấn tú, thân thể du lên, bụi đất ảo ảo rơi trên mặt đất, cả người theo trong đất rút ra ngoài, phiêu nhiên rơi vào Bích Hà Nguyên Quân Thủy Thần trước mặt Nương Nương, còn nhớ được cố nhân hay không? Một trận gió mát phất phơ thổi, hạt bụi giết hết, hiện ra chân diện mục. Là ngươi, Tông Chu. Tiên Đường Thủy Thần Nương Nương Bích Hà Nguyên Quân có chút khó tin nhìn xem Hàn Tông Chu, thế nào lại là ngươi? Ngàn năm lúc trước, ngươi không phải là đã bị ác quỷ gây thương tích, hồn phi phách tán sao? Lại thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Hàn Tông Chu mỉm cười, ta lúc ấy cũng chưa chết, mà là bị sư phó cứu. Sư phó đã cứu ta về sau, sẽ đem ta đưa đến nơi này tiềm tu. Sư phó nói cho ta biết, ở chỗ này tiềm tu 1900 năm, chẳng những có thể chữa trị lúc trước bị tổn thương thần hồn, còn có thể tu thành quỷ tiên. Thành tựu chính quả. Bây giờ ta đã tu hành 1899 năm, còn kém một năm là có thể thành tựu chính quả. Không thể tưởng được, cái lúc này lại gặp được ngươi, ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiên Đường Thủy Thần Nương Nương nhìn đến Hàn Tông Chu trong thân thể có tinh khí đang trôi qua, bệ bộn đi lên trước, hỏi: "Ngươi tu hành chính là Phật môn công pháp, đây là cái gì công pháp? Như thế nào theo ngươi mở miệng, ta liền rõ ràng cảm ứng được ngươi toàn thân tinh khí trôi qua lợi hại." Hàn Tông Chu cười nói: "Ta tu hành chính là ngậm miệng giấu lưỡi, nhất niệm hoa khai, ngàn năm không nói một lời, duy thủ nhất niệm lên, muôn sông nghìn núi, nhất niệm diệt." Thương Hải Tam Điển, nếu là muốn tu thành cái môn này pháp môn, liền cần ngàn năm không dậy nổi tạm niệm, trong nội tâm thường niệm A Di Đà Phật. Một khi động tạm niệm, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tiên Đường Thủy Thần Nương Nương Bích Hà Nguyên Quân một trận ảm đạm, nàng tu hành ngàn năm, kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch cái này là như thế nào một môn pháp môn, ngậm miệng giấu lưỡi, nhất niệm hoa khai, ngươi bây giờ cho ta đã mở miệng, không ra một canh giờ, tiểu muốn trọng nhập luân hồi, ngươi biết rất rõ ràng sẽ có kết quả như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Chờ ngàn năm, chỉ là vì gặp ngươi một mặt, chỉ cần ngươi còn ăn hàng, ta liền có thể yên tâm ly khai. Hàn Tông Chu cười nói, ta chỉ là muốn biết ngươi còn bình an, bây giờ biết ngươi bình an vô sự, lòng ta không lo lắng, tự muốn vãng sinh rồi. Tiên Đường Thủy Thần Nương Nương Bích Hà Nguyên Quân ảm đạm rơi lệ, ngươi tu hành ngàn năm, chỉ vì nhìn thấy ta bình an, đúng không? Hàn Tông Chu gật gật đầu, im lặng không nói, trên mặt ý cười không ngừng, nếu là kiếp sau hữu duyên, để cho chúng ta không nên tại như vậy thời gian qua đi ngàn năm tương kiến. Toàn thân tinh diễm long lánh, Hàn Tông Chu trên thân thể ánh sáng vô hạn, ngàn năm đợi một hồi, ngàn năm tu hành, hóa thành sinh mệnh sáng ngời nhất quang diễm, lần chiếu vào cái này tòa thâm sơn bên trong miếu nhỏ. Thủy Thần Nương Nương, ngươi chạy trốn được sao? Thưa không phá bỡ, Thiên Đồng Nguyên Soái cầm trong tay thiết bá rơi vào miếu nhỏ trước, dẫm trận tại chỗ đi đến, nhìn xem quang diễm bên trong Hàn Tông Chu, kinh ngạc nói, không thể tưởng được thực sự có người tu hành Phật môn ngậm miệng dấu lưỡi, nhất niệm hoa khai pháp môn, bất quá, như ngươi vậy một thân tinh khí hóa thành quang diễm thật sự là quá lãng phí, không bằng tiện nghi ta. Ngàn năm không thay đổi, trong nội tâm nhất niệm đã đem thần hồn thông thấu, tinh khiết vô hạn, toàn bộ hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, cố lực lượng này là một loại bất hủ thuần lực số lượng, có thể được bất luận kẻ nào sở hấp thu, cũng có thể hóa thành quang diễm, đi theo vãng sinh. Vung tay lên, Thiên Bồng Nguyên xoáy tay áo giống như càn khôn đồng dạng, bao phủ thiên địa, hướng về quang diễm bên trong Hàn Tông Chu che đi, ống tay áo che trời, thu nạp thiên địa nhật nguyệt. Thế giới trong tay áo. Đây là một môn đại thần thông. Bắc Cực Thánh Quân, đây là làm gì? Hàn Tông Chu mỉm cười, quang diễm như rồng, ầm ầm phá tan tầng tầng trở ngại, thẳng tắp xỏ xuyên qua hư không, hóa thành một đóa huyết sắc hoa sen, nghiêm nhiên cởi mở tại trong bầu trời đêm mênh mông, ánh sáng như mặt trời. Thiên Bồng Nguyên xoáy cười nói, lão hòa thượng, thiên thụ không lấy, tất thụ tội lỗi, ta Thiên Bồng Nguyên xoáy tiểu đại biểu lão thiên gia thu phục ngươi cái này một thân tinh khí. Chờ ngươi chuyển thế luân hồi về sau, ta liền đi thu phục ngươi làm đồ đệ, để chấm dứt ở kiếp này nhân quả. Tiên Đường Thủy Thần Nương Nương nhìn xem thu lấy quang diệm Thiên Đồng Nguyên Soái, cả giận nói: "Thiên Đồng, ngươi tốt vô sỉ, ngươi biết rất rõ ràng, ngậm miệng dấu lưỡi, nhất niệm hoa khai tu thành pháp lực cùng thần hồn nhất thể, ngươi thu hắn quang diệm thần lực, chẳng khác nào giết hắn đi, ngươi vì cường đại của mình nguyên thần, tùy ý giết chết một cái chưa bao giờ làm ác người, ngươi nỡ lòng nào, ngươi sẽ không sợ thiên hạ người tu hành khinh thường cho người sao?" Thiên Đồng Nguyên Soái lộ ra miệng đầy răng trắng như tuyết, cười nói: "Đối đãi các ngươi sau khi chết, chuyện này ai cũng sẽ không biết." Pháp lực rót vào, thế giới trong tay áo hấp lực đống nhiên tăng vọt, quang diễm lắc lư, hướng về Thiên Đồng Nguyên Soái trong tay áo bay đi. Tiên Đường Thủy Thần Nương Nương cắn răng, mà thôi. Toàn thân tiên khí lượn lờ, thần quang chiếu rọi, đám chìm trong tiên khí thần quang bên trong Tiên Đường Thủy Thần Nương Nương Bích Hà Nguyên Quân, khuôn mặt túc mục, thong thả thì thầm, cùng quân cùng kết liên lý cảnh, hóa thành một thanh tịnh đế liên. Tiên khí thần quang lượn lờ tại quang diễm bên trên, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, đột nhiên phá tan hết thể trở ngại, trước mắt một vùng không thời gian biến ảo, Hàn Tông Chu, Bích Hà Nguyên Quân biến mất không thấy gì nữa. Cùng vào luân hồi sao? Thiên Đồng Nguyên Soái nhìn xem biến mất hai người, trên mặt mãnh liệt, cùng quân cùng kết liên lý cảnh, hóa thành một thanh tịnh đế liên, đây là thiên giới hợp hoan môn chí cao pháp môn, nguyên lai thủy thần nương nương là hợp hoan môn người. Hứa Tiên đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem thanh phong đung đưa, nguyên lai thanh bạch nhị xà giấu ở thánh sư phủ, nếu muốn trừ đi hai người bọn họ yêu nghiệt, còn cần pháp hải độc thủ. Một điểm tử khí bay ra, hóa thành một trương thần phù, bay về phía phi lai phong bên trong chùa phi lai bên trong. Pháp Hải hai mắt quan thai mở ra, đưa tay tiếp nhận thần phù, hai cái yêu nghiệt không hảo hảo trở về núi tu hành, còn tại hồng trần pha trộn. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Không bổ một tiểu thuyết internet vút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 203, truyền thụ thư thư phòng, cùng quân cùng kết liên lý cảnh, hóa thành một thành tịnh đế liên. Một mảnh quang hà, vô hạn ánh sáng thần thánh trong, Tiền Đường Thủy Thần Nương Nương Bích Hà Nguyên Quân cùng trong cổ miếu Lao Hòa Thượng Hàn Tông Chu, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bắc Cực Tứ Thánh một trong Thiên Bổng Nguyên Soái nhận ra, đây là thiên giới hợp hoàn môn chí cao pháp môn, một khi thi triển, hai người sẽ liền cảnh cùng kết, thẳng vào luân hồi. Thiên Đồng Nguyên Soái pháp lực đạo hạnh thâm bất khả chắc, lại còn chưa tới nơi suy diễn tương lai, chấp trưởng luân hồi tình trạng, chỉ có thể sâu kín thở dài, thân hóa ánh lửa, xông lên trời. Thánh sư phủ trong, Thanh Bạch Nhị Xà mượn trong phủ sung túc linh khí, ngày đêm chuyên cần không ngừng, Bạch Tố Trinh vượt qua cửu trọng lôi kiếp, tu vi cũng ngày càng tiến tiến, cũng không rõ ràng, Thanh Xà còn không có thành tiểu địa tiên, tiến bộ lên, lại có vẻ hết sức rõ ràng. Nhất là Tử Phủ Chi Môn tại Trương Ngọc Đường trợ rút xuống, mở ra một đầu khe hẹp, thành công đại môn sắp mở ra. Tử phủ chi môn một khi hoàn toàn mở ra, trong đan điền nguyên anh là có thể bay lên thập nhị trọng lầu, tiến vào tử phủ, tại trong tử phủ cùng thần hồn hợp nhất, tu thành nguyên thần. Đã có nguyên thần tu sĩ, pháp lực cùng tinh thần hợp nhất, trong lúc giở tay nhấc chân, thiên tượng tùy tướng, uy lực hùng cực, tài năng trở thành địa tiên, trở thành địa tiên sau đó, một thân đạo hạnh pháp lực vận dụng biên nhuận vô hạn, luôn xuất pháp ủy, nói là làm ngay, tâm theo niệm động, mới xem như tiêu sái tung hoành trong thiên địa cao nhân. Giang giác. Thanh sàng ngược tiền chuyện đến một trận thanh âm thanh thúy, như ngọc thạch đứt gãy thanh âm, thương nhiên không dứt. Bạch Tố Trinh mở mắt, hướng về thanh xà nhìn lại, quan tâm mà hỏi, làm sao vậy? Ta cũng không biết, bất quá ta trong nội tâm tổng cảm thấy có chuyện gì đó không hay xảy ra. Thanh xà sắc mặt có chút không tốt, tay vươn vào ngực, lấy ra một khối ngọc bội, trên ngọc bội có vân yên hoa văn, sóng lớn ám sinh, nhìn một cái, cho người cảm thấy trên ngọc bội mặt phảng phất có trăm ngàn mẫu bọt nước của bội, ngọc bích óng ánh, như xanh ngắt ướt át. Mà lúc này, cái này khối óng ánh bích thấu trong ngọc bội gian, một đạo thật sâu vết rách hết sức trước mắt, thanh xà quá sợ hãi, tỷ tỷ, không tốt, ta muốn đi Tiền Đường Thủy Thần phủ. Đây là Tiền Đường Thủy Thần Nương Nương Bích Hà Nguyên Quân tỷ tỷ đưa cho ta hộ thân ngọc bội, khối ngọc bội này mặt trên giữ lại thủy thần tỷ tỷ khí tức, bây giờ ngọc bội đứt gãy, chỉ sợ là thủy thần tỷ tỷ gặp được phiền phức gì. Ngọc bội đứt gãy. Bạch Tố Trinh tiếp nhận thanh sàng ngọc bội trong tay, thoáng cảm ứng một cái, nói xong, chúng ta đi xem đi, đoán chừng chúng ta đi cũng đã chậm, ngọc bội kia phía trên tinh khí đã bắt đầu trôi qua. Đi thanh xà theo Bạch Tố Trinh cầm trong tay trở về ngọc bội, thân hóa thần quang ngút trời, đã đến giữa không trung, giá dậy một trận cuồng phong, thẳng vào Tiền Đường trong đi. Bạch Tố Trinh dưới chân mây mù lổ tuôn, theo sát đi theo. Sông Tiền Đường trong thủy thế cuồn cuộn, phản phất mất đi câu thúc, tùy ý cuồn cuộn, thanh xà trong nội tâm tối sầm lại, dung thân lăn một vòng hóa thành một đầu thô dài thanh xà, chạy vào sóng lớn trong. Đi vào thủy thần nương nương trước cung điện, đụng ra thủy thần điện, chợt thanh xà trên thân thể toát ra một mảnh khói xanh, nương tụ thành hình người, tìm được Tích Hoa, Liên Nguyệt, thủy thần tỷ tỷ đi nơi nào? Tích Hoa, Liên Nguyệt biểu dung ảm đạm, thấy thanh xà sau bi theo tầm đến, thanh xà đại vương, nương nương nhà ta bỏ mặc tiền đường thánh sư Trương Ngọc Đường theo sông tiền đường bên trong câu đi nước sông, hóa thành đầy trời mưa gió, chuyện này bị thiên đế biết được, phái Bắc Cực tứ thánh một trong thiên đồng nguyên soái hạ phàm tới bắt nương nương. Nương nương không nguyện ý thúc thủ chịu trói, hai người đấu pháp đến hư không, không biết hiện tại đến đó bên trong, lại dùng không lâu, sẽ có mới tiền đường thủy thần tới đón quản tiền đường thủy thần phủ, nương nương không rõ sống chết, chúng ta nên đi nơi nào? Một ánh hào quang rơi vào thủy thần trong phủ, hóa thành Bạch Tố Trinh, nhìn trước mắt Tích Hoa, Liên Nguyệt, Nhất Nhãn xem thấu, hai người này chính là hai đầu năm màu cá chép đắc đạo, có 500 năm đạo hạnh. Thủy thần tỷ tỷ không ở nơi này. Thanh xà lo lắng nói xong, Tích Hoa, Liên Nguyệt, các ngươi đi trước tiền đường thánh sư phủ bên trong chờ chúng ta, ta cùng tỷ tỷ hiện tại tạm cư thánh sư phủ, chờ ta tìm được thủy thần tỷ tỷ, cùng nhau đi thánh sư phủ bên trong tìm các ngươi, cùng các ngươi hội hợp. Tích Hoa, Liên Nguyệt liếc nhau, không người nói, nương nương không ở, tỷ muội chúng ta đều nghe thanh xà đại vương phân phó. Cáo tử. Tích Hoa, Liên Nguyệt hóa thành một mảnh hào quang, đem thủy thần trong phủ một ít gì đó cuốn đi, chợt lao ra sông tiền đường, vùi đầu vào thánh sư phủ trước cửa, gõ vang thánh sư phủ cửa sân. Bọn hắn có thể hay không thu lưu chúng ta? Tích Hoa, Liên Nguyệt nhìn xem thánh sư phủ, trong nội tâm một trận chủ trừ, vừa muốn đem nguyên thần dò ra, đã cảm thấy trong phủ chuyển đến một cỗ uy thế lớn lao, như thái cổ thần sơn vượt qua thời không, theo thái cổ đi tới, đặt ở thánh sư phủ trên không, uy lăng hết thảy. Phốc phốc. Hai người thần hồn di động, quần áo che giấu địa phương, một trận vậy cá hiện hiện, hơi kém phát hiện ra nguyên hình, cả kinh hai người một trận hoảng sợ. Nơi này nặng nề văn nhân ý niệm, nặng nề hạo nhiên chi khí, bình thường tu sĩ muốn ở chỗ này thần hồn xuất hiếu, cơ bản cũng là tự tìm đường chết. Trong tiếng kẹt, thánh sư phủ đại môn mở ra, già mua Lý quản sự mắt mở, nhìn xem như hoa như ngọc hai cái tiểu mỹ nhân, thoáng ngẩng đầu lên, hai vị cô nương, các ngươi tìm ai? Tinh Hoa, Liên Nguyệt đi theo tiền đường thủy thần nương nương lâu ngày, đều có một loại túc mục trang nghiêm, lúc này có chút thi lễ, giống như tiểu thư khuê các, lao nhân già, chúng ta là quý phủ Trương công tử bằng hữu, là thành cô nương để cho chúng ta đến nơi đây tìm Trương công tử. Như vậy a, các ngươi chờ một chút, ta đi nói cho thiếu phu nhân một tiếng. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, thánh sư phủ bên trong hết thảy, tạm thời về Hứa Kiều Dung trưởng quản. Lý quản sự nhẹ nhàng đóng lại cửa, đi vào nội thất bên trong. Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung hai người thường xuyên tại cùng nhau đi học viết chữ, đàm luận tu hành chi đạo, theo Hứa Kiều Dung kết thành kim đan, Trương Ngọc Đường liền đem sở học mình, nhặt Hứa Kiều Dung có thể học, từng cái truyền thụ. Hứa Kiều Dung đã có kim đan kỳ đạo hạnh bản lĩnh, một đạo thông thì bách pháp thông, rất nhiều đạo thuật thần thông thượng thủ rất nhanh. Lúc này Hứa Kiều Dung chung quanh thân thể một trận nguyên khí chấn động, một đóa hoa sen chậm rãi nở rộ. Hoa sen tổng cộng có 6 cánh lá sen thanh lục kích thúy, tán phát lấy một loại mênh mang khí tức. Chất mảnh thứ 2 lá sen hình thành, kết thành lá sen có to bằng cái thớt, từ từ chuyển động, tựa như hai mảnh cối xay nghiền động lên, nghiền nát hết thảy. Thần thông, lá sen. Theo nghiền động, một cỗ mênh mông uy áp phát ra. Đây là một bộ đồ thần thông lá sen, phù ma, độ ếch. Hứa Kiều Dung chỉ đã lấy được lá sen thần thông. Trương Ngọc Đường ở một bên tinh tế quan sát, phỏng đoán trong đó áo nghĩa, môn thần thông này, Hứa Kiều Dung cũng đã lén chuyển cho Trương Ngọc Đường. Lúc này đang tại vì Trương Ngọc Đường biểu thị lấy huyền bí trong đó. Thì ra là thế. Gật gật đầu, huyền bí trong đó đều ở trong nội tâm, Trương Ngọc Đường toàn thân nguyên khí tùy theo chấn động, hai mảnh lá sen từ từ tạo ra, một mảnh lên đỉnh đầu, một mảnh tại dưới chân. Lá sen xoay tròn, đại lực tỏa ra, đem chung quanh thiên địa nguyên khí đều hấp thu tới, nghiền thành thuần túy nhất tinh khí. Nay cỗ tinh khí lập tức vừa vào Trương Ngọc Đường trong thân thể. Lý quản sự thanh âm từ trong bên ngoài truyền đến, "Phu nhân, có hai vị cô nương xinh đẹp muốn tìm công tử." Hứa Kiều Dung, Trương Ngọc Đường thu thần thông, nhìn thoáng qua Trương Ngọc Đường. Hứa Kiều Dung cười nhạt một tiếng, "Lý thúc, biết rõ người đến là ai sao?" ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 204, Thành đạo chi bảo thư thư phòng, Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung hai người dắt tay đi vào thánh sư phủ bên ngoài, nhìn xem Tích Hoa, Liên Nguyệt, mỉm cười, "Không biết hai vị cô nương là ai, tựa hồ chúng ta không biết, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không?" Tích Hoa, Liên Nguyệt tiến lên, "Trương công tử, chúng ta là Thanh Đại Vương người, là Thanh Đại Vương để cho chúng ta tới đây bên trong tìm thánh sư Trương công tử." "Thanh Đại Vương?" Trương Ngọc Đường khóe miệng có chút mỉm cười. Các ngươi nói đúng là Bạch Tố Trinh thiếp thân nha hoàn tiểu thanh cô đường, nàng lúc nào kéo đại kỳ làm hảo hán, trở thành đại vương, ta như thế nào không biết ta. Tích Hoa, Liên Nguyệt cũng không rõ ràng lắm thanh xà cùng Trương Ngọc Đường quan hệ đến cùng đến đó một bước, nghe xong Trương Ngọc Đường lời nói, trước là hơi sững sờ, chợt cười nói, "Thanh đại vương là tỷ muội chúng ta tầm đó hầu tạ thời điểm, lẫn nhau dạy nhã hảo, để cho Trương công tử chê cười, hai người chúng ta cũng là tỷ muội, nàng là Tích Hoa, ta là Liên Nguyệt, hiện tại bị kiếp nạn, tìm nơi nương tựa thanh đại vương để cho tỷ muội chúng ta tới nơi này tìm thánh sư." Trương công tử Trương Ngọc Đường gật gật đầu, thì ra là thế, Tích Hoa cô nương, Liên Nguyệt cô nương bên trong mời. "Công tử, phu nhân thỉnh." Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung, Tích Hoa, Liên Nguyệt bốn người song song đi vào nội thất trong sân, Trương Ngọc Đường nhìn xem Hứa Kiều Dung, cười nói, "Phu nhân, người đi mang hai vị cô nương an bài chỗ ở, ta đi ra xem một chút." Đợi cách sân nhỏ, Trương Ngọc Đường làm ẩn thân phủ, dưới chân tuyển xanh một mảnh, bay lên trời. Phát ra giữa không trung, đảo mắt chung quanh, đầu ngón tay một điểm bẩm sáng lượn lờ, kết thành một đạo thần phủ, thần tướng không gió tự cháy. Thần phù một mảnh, vạn dặm truy tung, vạn dặm truy tung phủ. Mau, một đạo thần phù thiêu đốt sau hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất, theo màu xanh khí tức xẹt qua hư không. Trương Ngọc Đường chân đạp thuyền xanh, theo sát phía sau, trước là đã đến bờ sông tiền đường. Thanh xà xuống nước, hơi chút ít nhíu mày, thuyền xanh bay lên dậy một mảnh màu xanh lá cái trụ, mây đĩa lưu động xuyên qua tại trong nước. thuyền xanh chạy, vầng sáng lập lòe, đã đến một tòa rộng lớn trước cung điện, trong cung điện phát ra cổ cổ thần uy, tiền đường huyện lệnh Bành Phổ đại nhân, làm cho nha dịch phá hủy thần miếu, đẩy ngã kim thân, làm cho huyện tiền đường như quỷ xà thần không chỗ an thân không thể không khác nhưu được ra, ngôi thần điện này cũng có lẽ là chớ một cái mao thần cung điện đi. Không biết thanh xà cùng cái này tôn thần có quan hệ gì, như thế nào đến nơi này. Ngẩng đầu hướng về thần điện tấm biển nhìn lại tiền đường thủy thần phủ, thần cửa phủ hộ mở rộng ra bên trong yên tĩnh một mảnh, không có một bóng người, chỉ có điểm điểm thần quang tung bay, tách rời ra nước sông, khiến cho nước sông không đến mức bao phủ thần phủ. Tiền đường thủy thần phủ. Trương Ngọc Đường sững sờ rồi, ta lên đài cổ mưa, đạo phù hành biến bốn phía giang hà hồ hải không có một tôn thần linh có can đảm đem quản hạt nước hóa thành đầy trời mưa gió, thậm chí có vài chỗ thần linh còn cố ý thi triển thần thuật ngăn cản ta hóa thủy vì vũ, chỉ có nơi này, tiền đường thủy thần nương nương không có bất cứ động tĩnh gì, tùy ý ta lấy nước sông hóa thành mưa gió, lúc này mới cứu được tiền đường dân chúng. Mưa đều có định số, cái này định số vốn là thiên đế sở định, không có lẽ ta cầu mưa sự tình, chỉ liên đối đến thủy thần nương nương, mới khiến nàng gặp bất trắc. Đứng ở tiền đường thủy thần trước phủ, Trương Ngọc Đường nhớ tới kiếp trước nhìn một quyển thần ma trong tiểu thuyết, có một đoạn như vậy đi lại, Kinh Hà Long Vương bởi vì cùng một cái xem bói người đánh cuộc, tại hành vân bố vũ thời điểm, cắt xén dưới vũ điểm số thiên đế tức giận, sẽ đem cái kia Kinh Hà Long Vương để lên Trạm Long Đài, một đao chém. Chẳng lẽ là thiên thần đến chém giết thủy thần nương nương? Một đạo thần phù bay ra, đem tiền đường thủy thần phù khí tức ngưng tụ chung một chỗ, Trương Ngọc Đường tinh tế phân biệt, tinh hoa, liên nguyệt khí tức thanh xà, bạch xà khí tức, còn có hai cổ bảng bạc như vực sâu khí tức, cái này hai cổ khí tức trong, một cỗ như thần đạo uy nghiêm, một cỗ lại có tiên đạo, thần đạo xen lẫn khí tức, tinh mà không thuần. Nghe Thanh Giao đã từng nói qua, tiền đường thủy thần nương nương kiêm tu thần đạo, tiên đạo, pháp lực vô biên, này cỗ hôn tạp khí tức hẳn là thủy thần nương nương, một đạo khác thần đạo khí tức, ta đoán không sai, phải là bầu trời thần. Đem đầu đuôi sự tình, thoáng tại trong lòng vừa chuyển, Trương Ngọc Đường liền rõ ràng ràng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng không ở tiến vào thần phủ, mà là theo vạn dặm truy tung phủ, lao ra sông tiền đường. Đã đến sông tiền đường trên không, thủy thần nương nương, thiên thần khí tức két két biến mất, tựa như có người sử dụng đại pháp lực xóa đi khí tức của bọn hắn đồng đạo. Hẳn là thủy thần nương nương, thiên thần thi triển pháp lực thần thông, mở ra một ít cánh cổng ánh sáng gì gì đó, không gian luân chuyển, ngăn cách khí tức, hiện tại chỉ có thể đi theo thanh xà, bạch xà khí tức, đi tìm tiền đường thủy thần nương nương. Thanh xà, bạch xà ra thủy thần phủ, cũng là phát hiện mất đi hai người khí tức, liền đem sinh ra vết rách ngọc bội đặt ở trong tay, một điểm khí tức rót vào trong đó, ngọc bội chính mình bay lên, rất nhanh sẽ đã đến rừng sâu núi thẳm trong, trong rừng ra một ngôi miếu cổ sừng sững, bốn phía cổ mục trong mây, màu xanh biết giảm nhưng. Bạch Tố Trinh dẫm trận tại chỗ đi vào, trong tay bày ra, từng vệt vầng sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay, trên mặt khẽ biến, là hợp hoan môn khí tức, cùng quân cùng kết liên lý cảnh, hóa thành một trích tịnh đế liên, tiền đường thủy thần nương nương gặp được ai, như thế nào cùng đi luân hồi rồi. Thanh Sà nghe xong con mắt một trận đát, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nói thủy thần tỷ tỷ nàng đã bị chết? Bạch Tố Trinh lắc đầu, không phải, tiền đường thủy thần nương nương nếu không phải hợp hoan môn đệ tử, chính là đã từng đạt được quá kỳ ngộ, tu hành hợp hoan môn trí cao pháp môn, cái môn này pháp môn thâm ảo vô cùng, cơ hồ có thể tại luân hồi thời điểm bảo trì lại thần hồn không mê. Mà bây giờ tiền đường thủy thần nương nương chính là đi luân hồi rồi, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 18 năm, một ngày nào đó, thủy thần nương nương sẽ khôi phục trí nhớ của mình, tái nhập tu tiên đạo. Lại cảm ứng một cái hút tới khí tức, Bạch Tố Trinh rốt cục động dung, không thể tưởng được cái này tòa nho nhỏ trong chùa miếu, ngoại trừ thủy thần nương nương hợp hoan môn khí tức, còn có một cổ càng thêm khó có thể nhìn thấy khí tức, lại là Phật môn ngậm miệng dấu lưỡi, nhất niệm hoa khai pháp môn khí tức, cái môn này pháp môn là vì trong nội tâm nhất niệm, chấp nhất ngàn năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm không thay đổi trong lòng ý nghĩ này có lẽ là vì cùng ngươi vừa thấy, có lẽ là vì đắc đạo thành tiên, có lẽ là vì trần thế hạnh phúc viên mãn, vô luận là như thế nào nhất niệm, đều phải cầu nhất niệm tinh khiết, không hề tạp niệm, một khi động tạp niệm, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cổ hơi thở này rõ ràng cho thấy tảng, hẳn là phá ngậm miệng dấu lưỡi, nhất niệm hoa khai pháp môn. Bất quá cố lực lượng này cùng hợp hoan môn lực lượng quấn quýt lấy nhau, cùng vào luân hồi, đã có cố lực lượng này, có thể bảo hộ bọn hắn không bị thương tổn, tại vượt qua chút ít năm, thủy thần nương nương lần nữa nhặt ký ức, tái nhập tiên đạo, cũng dễ dàng rất nhiều. Thanh xà vui vẻ nói, tỷ tỷ, ngươi nói là, thủy thần tỷ tỷ tại 10 năm, hoặc là 20 năm sau, còn có thể lần nữa nhặt ký ức, lại đạp tu tiên đạo, dạng như vậy, không dùng được quá lâu, ta còn có thể lần nữa nhìn thấy nàng. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, dựa theo đạo lý là như vậy. Biết rõ tiền đường thủy thần nương nương còn chưa chết, Thanh xà yên lòng, đôi lông mày nhíu lại, hỏi, tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra, mặt khác một cỗ thiên thần khí tức, là vị nào đại thần hạ phàm sao? Bạch Tố Trinh nói, là Bắc Cực tứ thánh một trong thiên đồng nguyên soái. Trước kia ta theo sư phụ Lê Sơn lão mẫu tứ hải du đặng thời điểm, đã từng rất xa bái kiến thiên đồng nguyên soái một mặt. Hắn đạo hạnh cao thâm, đứng hàng một trong tứ thánh, độc lĩnh thiên hà đại quân, tu hành thiên cương 36 loại biến hóa, thần thông quảng đại, bình thường thiên thần thiên tướng đều không phải là đối thủ của hắn. Bắc Cực thiên đồng nguyên soái là bốn thánh đứng đầu. Hắn hiện ba đầu sáu tay chi vi dùng, vận bảy chính bắt linh chi hồng đạo, đế trung tài trấn, vạn thánh tế lâm, việt búa vũ khẽ. Quần ma thái diện, thần quang hiển hách, thường cứu hộ cho chúng sinh, chân tính sử sướng, thể vĩnh viễn hương cho chính đạo. Đối mặt vị này uy danh hiển hách nguyên soái chân quân, Thanh Xà để không nổi một điểm lòng phản kháng lực. Vị này nguyên soái là bốn thánh đứng đầu, tóc đỏ, phi ý địa, xích giáp, chân trần. Trái một tay kết thiên đồng ấn, phải một tay lay đê trùng, lại trái một tay cầm búa biệt, phải một tay kết ấn dơ cao thất tinh, trái một tay nhất tác, phải một tay cầm kiếm. Lãnh binh lại 36 vạn kỵ, lôi công điện mẫu, thần gió vũ sư, tiên đồng ngọc nữ, vũ y lìa hiền hách, đều cầm kim kiếm, ngồi bắc phương thái huyền sát khí, hắc khí, khí bên trong có ngũ sát khí. Tỷ tỷ như thế nào đụng phải như vậy một tôn sát thần, nếu không phải hắn, dựa vào thủy thần tỷ tỷ thần đạo, tiên đạo kiêm tu vô thượng pháp môn, bình thường thần binh thiên tướng, còn không phải tới một người giết một người. Bạch Tố Trinh mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nói xong, đã thủy thần nương nương đã chuyển thế luân hồi, không bằng chúng ta tranh thủ thời gian trở lại thánh sư phủ đi, hảo hảo đem bảo an đường phát dương quang đại, báo hứa tiên kiếp trước cấn điện, người ta trở về tiền sơn tiếp tục tu hành, tranh thủ sớm ngày giành chú tiên tịch, thành tựu chính quả. Thanh xà yên lặng thu mang theo vết rách ngọc bội, điểm điểm, đầu, đi thôi, tỷ tỷ. Hai người ly khai không đến bao lâu, Trương Ngọc Đường chân đạp thuyền xanh mà đến, một đôi tuệ nhãn nửa đường phù bước lên, khám phá vô căn cứ, thẳng vào bản chất, tiểu muốn tố bản hoàn nguyên, thấy rõ quá khứ phát sinh sự tình. Chỉ thấy trong thần miếu thần quang đại tác, chói mắt bức người, Trương Ngọc Đường nhưng cảm giác trong mắt một trận đau nhức, về bụng nhắm mắt lại, không tốt, trong miếu này đã tới chi cao vô thượng đại thần, khí tức của hắn, ta còn không có năng lực tu lấy. Thanh xà, bạch xà đã tới nơi này đến cùng xảy ra cái gì? Tại trong cổ miếu dạo qua một vòng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, Trương Ngọc Đường đạp mạnh thuyền xanh, quay trở về thánh sư phụ. Nhận được hứa tiên truyền tới thần phụ, pháp hải cũng không làm dừng lại, mang theo thiền trượng, y bát, khoan thai xuống núi mà đến, lần này đi thánh sư phụ, ta muốn đem cái kia Bạch Tố Trinh, thanh xà hết thảy trấn áp tại của ta trong lôi phong tháp nếu là có thanh xà, bạch xà hai yêu tại tháp lý đau khổ niệm tụng kinh Phật, câu thông chư thiên Phật đà, là có thể đem của ta lôi phong tháp chế tạo thành một kiện thành đạo chi bảo. Bạch Tố Trinh nuốt của ta cựu chuyển tạo hóa đan, lại cho ta chế tạo một kiện thành đạo chi bảo, nhất ẩm nhất chắc, hẳn là sớm định. Pháp hải mặt hàm mỉm cười, vừa mới rời đi trên phi lai phong chùa phi lai không lâu, tiểu có một đội quan sai, hét lớn hướng chùa phi lai đi tới, vừa đi vừa nói chuyện lấy, chùa phi lai ta nghe ra ra nói, tại gia gia của hắn tại thời điểm tiểu tồn tại, đáng tiếc ngày nay các lộ thần tiên đắc tội huyện lao gia lệnh chúng ta đem sở hữu thần miếu đều lấy ngã, cái này chỗ trăm năm cổ miếu cũng giữ lại không được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 205, phong núi thư thư phòng, từng đoàn quan sai như lang như hổ, chạy lên phi lai phòng, đạp phá chùa phi lai sơn môn, đao thương ra khỏi vỏ, tung tùm hàn quang rọi sáng ra đến. Trong miếu hòa thượng, một tên cũng không để lại, hết thảy tất cả đi ra, chúng ta là tiền đường huyện nha nha dịch, phụ bành huyện lệnh chi mệnh, đến đây niêm phong chùa phi lai, các ngươi không được ở lâu, chính mình chuẩn bị, hoàn tục xuống núi đi. Chùa phi lai bên trong có không ít đúng vậy đạo cao tăng, theo nha dịch vào sân môn, sớm được kinh động, từng cái râu tóc vẫn còn như sương bạch, khí huyết như hồng, đi thong thả khoan thai, theo trong chùa chỗ sâu trong từ từ đi tới. Nam mô A Di Đà Phật. Phật hiệu đủ tiếng động lớn, tiếng như lôi chấn, cả kinh phụ cận chim bay như vân bình thường, dương cánh bay lượn. Chùa phi lai phương trượng, viên đăng thượng nhân mặt hàm mỉm cười, đi tới, các ngươi thân là tiền đường quan sai, đến chúng ta cái này tòa thâm sơn bên trong trong miếu nhỏ đến, có gì muốn làm? Dẫn đầu quan sai liền ô quyền, nói xong, lão hòa thượng, xin lỗi, chúng ta phụ mệnh niêm phong tiền đường hết thệ thần miếu, đạo quan, miếu đạo sĩ, cùng cái khác phương ngoại hóa nhân, kính xin lão hòa thượng thứ tội, hiện tại các ngươi liền có thể thu thập một chút, xuống núi đi. Viên đăng thượng nhân chắp tay trước ngực, râu tóc phiêu nhiên, đều có một cố khí thế xuất trần, thiện hai, chúng ta người xuất gia từ bi vi hoài, đi đường sợ tổn thương con sâu cái kiến mệnh, yêu quý thiêu thân lồng bản đèn, phổ độ hữu duyên, cùng tiền đường dân chúng không ngại, huyện lệnh đại nhân tại sao vô cớ niêm phong chúng ta sân môn. Dẫn đầu quan sai nói, rốt cuộc là duyên cớ gì, chúng ta không biết, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, đến a, đem chùa phi lai đập cho ta rồi, đem bên trong kim thân Phật đà cho ta đẩy ngã, ai dám phản kháng, hết thảy bắt trở lại huyện tiền đường đại lao. Cùng đi quan sai cùng kêu lên cùng thét lên, vâng. Theo cùng kêu lên cùng uống, chùa phi lai nửa đường đi cao thâm lão tăng nhóm, liền thấy những này quan sai đỉnh đầu một vòng thanh quang như nước, hướng về bốn phía chiếu dọi xuống đến. Những người này thừa nhận lấy huyện lệnh quan uy quyền khí, không phải nói láo, đích thật là đến ta chùa phi lai bên trong hủy đi miếu nện Phật tổ kim thân, bất quá, ngã Phật kim thân, chí cao vô thượng, há lại cho những này phàm phu tục tử hủy hoại. Dâu tóc xương bạch lão hòa thượng nhìn xem tiểu muốn động thủ quan sai, từng cái bỗng nhiên mở mắt, trong mắt thần quang vạn trượng, lóe sáng giống như lôi đỉnh, đỉnh đầu Phật khí bốc hơi, tràn ngập hoàng tựa dịch hạ. Dẫn đầu quan sai trong nội tâm giết lạnh, ầm một tiếng, rút ra bên hông phát đao, hàn quang ung tùm, trực chỉ bảy tăng, quan sai phục mệnh phá hủy thần miếu, chính là thuận tiên mệnh, hợp dân ý, các ngươi bọn này lão hòa thượng còn không lui sang một bên, lặng chờ xử lý, các ngươi như bây giờ làm, là muốn tạo phản sao? Cùng đi quan sai, cũng là từng cái đem sáng loáng phát đao chỉ hướng chùa phi lai bên trong tăng nhân, thần sắc nghiêm nghị, một lời không hợp, tiểu muốn rút đao khiêu chiến, tiên hạ thủ vi cường. Tới thời điểm, những này quan sai sớm có nghe nói qua, có chút thâm sơn lão trong chùa hòa thượng đạo nhân đều có thần thông pháp lực hộ thân, bất quá, những này hòa thượng đạo nhân chỉ cần đang còn muốn trong hồng trần truyền thừa hương khói, tiểu bình thường sẽ không, cũng không dám rõ rệt đối quan sai đạo thủ. Viên đăng thượng nhân nhìn xem nổi giận phừng phừng tăng nhân, trên mặt trầm xuống, đều lùi xuống cho ta, chúng ta chùa phi lai là từ bi vi hoại tu hành thánh địa, không phải tàng ô nạp cấu tu la đạo tràng, những này quan gia nhóm muốn hủy đi tiểu hủy đi, chỉ cần chúng ta trong lòng có Phật, Phật là hủy đi không đi. Trong chùa hòa thượng con mắt đỏ bừng theo viên đăng thượng nhân tránh ra một bên, tùy ý hổ lang bình thường quan sai, dùng đến quân gỗ, phát đao đem trong miếu kim thân hết thể đập nát ấy, lại đem trong miếu rất nhiều kiến trúc đại lực đẩy ngã, sau đó một bả khói lửa đốt sạch sẽ, hữu tế tế kiểm số một phen, thấy không có gì chỗ sơ suất, tiểu nên ngang rời đi. Nhìn xem khói lửa bên trong chùa phi lai, toàn bộ tự tăng nhân đều hai mắt khép hở, yên lặng niệm tụng chân kinh, nặng nề, bi ai khí tức bay lên, từng cái hòa thượng trong lòng đều nín một đốm lửa. Đợi quan sai sau khi rời đi, Viên Đăng thượng nhân tuệ nhãn trợn lên, giống như sư tử gào thét, Phật tại Linh Sơn không xa cầu, Linh Sơn tự tại ngươi trong lòng, người người một tòa Linh Sơn tháp, đều hướng Linh Sơn tháp hạ cầu, hiện, 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 hiện. Năm cái hiện chữ, một tiếng mãnh liệt như một tiếng, theo lớn tiếng gào thét, chùa phi lai trên phế tích mặt, kim quang điều điều, mây phía tràn ngập, hóa thành hạt bụi vật liệu gỗ vân vân, bắt đầu từng chút một khôi phục nguyên dạng. Trong chùa lao tăng trên mặt đại hỉ, cùng nhau niệm động chân kinh, từng mảnh kim quang bao phủ xuống. Một tòa mới tinh chùa phi lai một lần nữa đứng ở trên phi lai phong. Đi vào trong chùa, Viên Đăng thượng nhân nói xong, bây giờ ma đạo hung hăng ngang ngược, hủy Phật bán pháp, để tránh lại vì chùa phi lai đưa tới hỏa diệt môn, ta tuyên bố phong tỏa sơn môn, đợi đại kiếp nạn qua đi, lại lần nữa khai sơn môn. Bầy tăng cấu đầu, cẩn tuân vương trượng pháp chỉ. Bầy tăng niệm động chân ngôn, liền có tầng tầng kim quang lóe lên, chùa phi lai trên không xuất hiện có sức ảnh hưởng lớn đến thế hư ảnh, đại Phật cao cao ngồi xếp bằng, trên mặt hiền lành, đống nhiên bàn tay khẽ động, đưa tay đem chùa phi lai theo trên phi lai phong bắt lại, phóng trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Trên phi lai phong giống tuyết, chỉ có minh nguyện thanh phong, không thấy mộ cổ thần trung. Pháp Hải rơi xuống chùa phi lai, bước đi như bay, đảo mắt huyện tiền đường thành ngay trước mắt. Đã đến thị trấn về sau, Pháp Hải cũng không có trực tiếp đi thánh sư phủ, mà là đã đến bảo an đường bên trong, tìm được Hứa Tiên. Hứa Tiên trông thấy Pháp Hải về sau, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hỏi: "Đại sư, ngươi không đi hàng yêu phủ mà, đến ta bảo an đường bên trong tới làm gì đến rồi?" Pháp Hải mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực thi lễ: "A Di Đà Phật, bần tăng cùng thánh sư Trường công tử không tính rất quen, vô duyên vô cớ, chỉ sợ vào không được thánh sư phủ, kính xin Hứa công tử hỗ trợ dẫn đường, nếu là ngoại trừ yêu nghiệt, Hứa công tử cũng là công đức vô lượng." Hứa Tiên nghe vậy có chút chủ trừ, từ khi tu hành về sau, tự thân linh giác tăng nhiều, mỗi một lần nhìn đến thanh bạch nhị xà, đều có thể cảm giác được thanh bạch nhị xà đối chính mình giống như có ý đồ, tuy nhiên không biết là gì ý đồ, nhưng là mình là người, các nàng là yêu, hơn nữa kiếp trước của mình thoáng như là tiên đế chuyển thân. Bởi vì thanh bạch nhị xà là yêu nghiệt, Hứa Tiên âm thầm lo lắng là không phải mình giác tỉnh bộ phận trí nhớ kiếp trước sự tình, đã bị một ít trong chỗ u minh trí cao vô thượng tồn tại phát giác, sở hữu phái các nàng xuống thai họa của mình. Thà giết lầm, không thể sai phóng. Hứa Tiên trong nội tâm hung ác, nhìn xem Pháp Hải nói, cũng tốt, ta rất lâu không có đi tiếp tỷ phu, hôm nay tiểu dẫn ngươi đi gặp một cái thánh sư văn vẻ tinh diệu, đạo đức cao lòng, nói không chính xác các ngươi cũng có thể trở thành hảo hữu chí giao. Pháp Hải cười nói, đa tạ Hứa thí chủ, ta đã từng cùng thánh sư tại mấy năm trước, tại trên Tây Hồ đội vàng gặp qua một lần, lúc ấy thánh sư đã ẩn tàng thân phận, về sau tuy nhiên biết được người nọ là thánh sư, cũng rốt cuộc vô duyên gặp lại. Hứa Tiên cười nói, đi thôi, cũng không biết hiện tại tỷ phu có phải không tại trong phủ. Cho Ngô Ngọc Liên nói một tiếng, Hứa Tiên, Pháp Hải hai người ra bảo an đường, hướng về thánh sư phủ đi đến, vừa mới đi đến một nửa lộ trình, Pháp Hải thần sắc khẽ động, nhìn phía thiên không, chỉ thấy hai đạo yêu khí bạch phá thiên không, rơi vào thánh sư phủ trước cửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 206, nói toạc thư thư phòng, một đạo yêu khí rơi trên mặt đất hóa thành thanh xà, một đạo khác yêu khí rơi trên mặt đất hóa thành bạch tố trinh. Tỷ, ngươi nói dựa vào ngọc bội trong tay của ta, chờ thêm bên trên 20 năm sau, ta có thể không thể tìm được thủy thần tỷ chuyển thế chi thân. Bạch tố trinh vừa muốn trả lời, trên mặt hơi biến sắc, muội, lao hòa thượng kia lại tới nữa. Thanh xà sững sờ, lao hòa thượng, ai? Cái nào lao hòa thượng? Chợt hiểu được, tỷ nói là hủy diệt chúng ta nhân tâm đường Pháp Hải tăng đốc, hắn tại sao lại đến rồi, ỷ vào pháp bảo của mình, tiêu muốn cố ý tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta cũng chưa từng làm việc xấu, hắn còn dám tìm chúng ta phiền thoái, tỷ, không bằng chúng ta thi triển pháp lực thần thông làm hắn, giữ lại cũng là kẻ gây họa. Bạch Tố Trinh trong mắt cũng hiện lên một tia lửa giận, đợi một chút hắn, nhìn kỹ hắn nói. Hứa Tiên, Pháp Hải hai người thản nhiên, theo thánh sư phụ trước cửa trên một con đường, ung dung mà tới, tốc độ không nhanh không chậm. Pháp Hải không vui không buồn, nhìn xem thanh bạch nhị xà nói, hai vị đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thanh xà mắt phượng nhảy lên, ta ngược lại thật ra không hy vọng lại cùng người tặc ngốc này gặp mặt, chúng ta vẫn là không gặp mặt tốt. Hứa Tiên đi theo Pháp Hải bên cạnh, nhìn xem thánh sư phụ trước thanh bạch nhị xà, cười nhạt một tiếng, hai vị cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Tố Trinh mỉm cười không nói, thanh xà tức giận nhìn xem Hứa Tiên, nói xong, Hứa quan nhân, ngươi không hảo hảo ở tại trong nhà đọc sách tập viết hoặc là trị bệnh cứu người, mỗi ngày đi theo cái lao hòa thượng làm cái gì? Không, có lẽ ngươi đã khám phá hồng trần, chuẩn bị rời nhà bỏ con xuất gia vì tăng. Hứa Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, thanh cô nương nói đùa, thân thể của ta mặt khác vị đại sư này là Trấn Giang phủ chùa Kim Sơn Pháp Hải thiền sư, tối thiện hàng yêu trừ ma, cùng ta là nước ngoài hảo hữu, nghe thấy thánh sư đại danh, để cho ta giàn xếp một cái, cùng thánh sư quen biết một chút, trò chuyện chút kinh Phật nho điện, ngược lại là hai vị cô nương, vô duyên vô cớ, làm sao lại đã đến thánh sư phủ bên trong? Thanh xà nói, chúng ta thích tới thì tới, muốn đi thì đi, làm sao tới, ngươi cũng không phải thánh sư phủ chủ nhân, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết, sau lại nói ngươi chỉ là cái nho nhỏ đại phu, quản quá rộng đi. Hứa Tiên còn muốn lên tiếng, Pháp Hải tiến lên một bước, trong tay thiền trượng dừng lại, phía trên vòng đồng loạn hưởng, hai vị vẫn là cùng ta rời đi, nhiều người ở đây nhãn tạm, thật muốn động thủ, các ngươi không sợ tổn hại công đức, khó có thể đắc đạo thành tiên. Thanh xà trong tay lóe lên, một thanh trường kiếm hiện hiện, trường kiếm một cái, đâm thẳng hướng Pháp Hải, tắc đốc, cô nãi nãi đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, xem kiếm. Đương 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 tiền trượng cùng trường kiếm một kích mà đi, Pháp Hải dưới chân sinh vân, đạp không mà đi, thanh bạch nhị xà giá cuồng phong theo sát phía sau, Hứa Tiên đứng trên mặt đất khỏe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, thong dong chấn định hướng về thánh sư phụ đi đến. Pháp Hải đã vượt qua 5 lần lôi kiếp, thần thông quảng đại, pháp lực cao thâm, trong lúc giở tay nhấc chân, thiên long bay múa, áo cà sa che trời, từng đạo tiên quang chạy, tựa như ảo mộng. Thanh xà còn chưa mở ra tử phủ thành tiểu địa tiên, hai người tương xoa trọn vẹn một cảnh giới lớn, mấy cái tiểu cảnh giới, đánh nhau bắt đầu, ngay từ đầu, thanh xà dựa vào một cỗ nhuệ khí, cũng vẫn có thể cùng pháp hải đi đến mấy chiêu. Theo pháp hải đối thanh xà pháp lực, đạo hạnh quen thuộc, pháp hải trong tay tiền trượng một giật đầu, đập bay thanh xà trường kiếm, chợt đem kim bắt nhìn trời ném một cái, Phật âm từ hư không vang lên, đạo đạo kim quang nhắm ngay thanh xà chiếu rọi xuống đến. Không tốt, Thanh Nhi không phải là đối thủ của hắn. Bạch Tố Trinh một cái trong tay hùng hoàng bảo kiếm, vây mị cứu triệu, đâm thẳng hướng pháp hải cổ tay, pháp hải phân tâm lưỡng dụng, hơi kém bị Bạch Tố Trinh một kiếm chém dụng thủ đoạn, cuốn quýt vừa thu lại kim bát, nguyên thần vào ở, khống chế được kim bát phát ra vạn trượng kim quang, mọi nơi loạn chiếu, mỗi một lần chiếu rọi đều là thần quang hiển hách, mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Yêu nghiệt, ngươi khi đó đánh cắp của ta cựu chuyển tạo hóa đan, ngày nay lại làm loạn thánh sư phụ, làm trái thiên đạo, nhân đạo, chỉ cần ngươi đồng ý tại của ta trong Lôi Phong Tháp tu hành 20 năm, chuộc lấy tội lỗi của ngươi, ta liền đồng ý tha cho ngươi một mạng. Nếu không đại la tử kim bát chiếu dọi phía dưới, ngươi ngàn năm tu hành đạo quả đều thành mộng ảo, tận giao nước chảy. Bạch Tố Trinh nhìn đến thanh xà thoát ly đại la tử kim bát, cũng không đáp lời, hùng hoàng bảo kiếm vừa thu lại, nắm lên thanh xà, tung người đã đến cung trung, giá khí của phòng mọi nơi chảy ra. Pháp Hải thân thể khẽ động, đem khoác lên áo cà sa ném ra ngoài, áo cà sa bốn phía hiện hiện giữa cung trung, thả người nhảy lên, giẫm định áo cà sa, cao giọng quát, yêu nghiệt chạy đi đâu? Thanh bạch nhị xà giá lấy cuồng phong một đường bay nhanh, Pháp Hải chân đạp áo cà sa đi theo, cắn gót chân, không có chút nào hàm hồ Trương Ngọc Đường về tới thánh sư phụ trước cửa, vừa mới bắt gặp Pháp Hải đi theo Thanh Bạch Nhị Xà mà đi, liền dung ẩn thân phụ, âm thầm đuổi đi lên, nhìn đến Pháp Hải truy đuổi Thanh Bạch Nhị Xà, liền giẫm lấy một chiếc thuyền con, lăng không mà đứng. Chợt thi triển vẽ phụ chi đạo, một bút tiên địa động, hai bút quỷ thần kinh, ba bút bình thiên hạ, một số bút miêu tả xuống, một chương đạo phù lâm không mà thành, đạo phù đã thành, tiểu hóa thành một mảnh lôi quang lửa điện xuyên thấu không gian. Bạo 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 bạo. Đạo phù theo Pháp Hải trước người toát ra, không gió tự cháy, một tiếng ầm vang nổ tung, lôi quang lửa điện tàn sát bừa bãi, đem Pháp Hải bao vây trong đó. Xa xa Trương Ngọc Đường nhìn đến đây hết thảy, thân thể nhoáng một cái, chân đạp thuyền xanh bay đi thánh sư phụ. Còn lại có thể hay không đào tẩu, tiêu xem các ngươi được rồi, ta cũng chỉ có thể đến giúp những thứ này. Trở lại thánh sư phụ trong, nhìn đến Hứa Tiên cùng Hứa Tiểu Dung hai người lời nói thật vui, tiêu đi tới, nói xong, Hứa Tiên đến đây lúc nào, về sau không có việc gì thường đến nơi đây đi một chút, tỷ tỷ ngươi ở chỗ này, nơi này chính là nhà của ngươi. Hứa Tiên cười nói, đa tạ tỷ phu, về sau ta nếu là nhàn rỗi, không thể thiếu tới nơi này, tính xin tỷ phu không nên chê ta quấy rầy. Đúng rồi, có kiện sự tình, ta muốn cho tỷ phu nói, cũng hứa tỷ phu còn không biết đi, ở tại ngươi trong phủ cái kia hai nữ tử, là hai cái yêu tinh. Vừa mới ta cùng Trấn Giang phủ chùa Kim Sơn Pháp Hải Thiền Sư tới bái phòng tỷ phu, cái kia hai cái yêu tinh bị Pháp Hải Thiền Sư pháp nhãn nhìn thấu, đã truy đuổi đi lên, chạm yêu trừ ma. Người đọc sách nếu là cùng yêu ma quỷ quái làm bạn, lan truyền ra ngoài, liền hủy thanh danh, đã không có thanh danh người đọc sách, muốn bước vào con đường làm quan, thế như lên trời. Hứa Tiên cái này nhìn như lơ đãng vừa hỏi, sắc cơ dầu diếm. Trương Ngọc Đường tuy nhiên không hiểu được Hứa Tiên có thể hay không đem hôm nay lời nói lan truyền ra ngoài, nhưng trong lòng âm thầm nổi lên cảnh giác, tùy ý cười nói, ngươi nói là Bạch cô nương, Thanh cô nương, vẫn là Tích Hoa, Liên Nguyệt hai vị cô nương, vẫn là Hoa Mi, Liễu Diệp vài vị cô nương, ngươi nói yêu tinh là. Bên cạnh Hứa Tiểu Dung cũng là quan tâm nói xong, đệ đệ, cái này không thể nói lung tung được, của ngươi tỷ phu là thánh sư, thu lấy thiên hạ hạo nhiên chi khí, chấp trưởng văn đạo, yêu ma quỷ quái như thế nào dám ở chỗ này ở thân, cái này tránh không được thánh sư phủ bên trong náo yêu tinh, chán sống đi. Hứa Tiên trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, tỷ phu, còn nhớ được, lúc trước Thanh Minh Tiết, chúng ta du ngoạn Tây Hồ thời điểm, gặp phải cái kia hai vị cô nương. Trương Ngọc Đường gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ, các nàng lúc này đang tại trong phủ ở, có vấn đề gì không, chẳng lẽ ngươi nói yêu tinh chính là các nàng. Cũng không biết Hứa Tiên có phải là thật hay không biết rõ, Thanh Bạch Nhị Xà là yêu tinh sự tình, hay là hắn suy đoán, ta mà lại dùng lời thử hắn một lần, các nàng không phải là cái gì yêu tinh, chính là thế ngoại huyền môn truyền nhân, đến trong Hồng Trần tu công tích đức mà đến, hiền đệ, hẳn là lầm nghe người ta nói, bị người rối loạn nghe nhìn đi. Hứa Tiên cười nói, tỷ phu, ngươi chỉ sợ là bị các nàng yêu pháp mê hoặc, Pháp Hải Thiền Sư đạo hạnh cao thâm, nhất nhãn xem thấu các nàng chính là yêu tinh, quả quyết là sẽ không sai. Nếu là các nàng lại quay về, kính xin tỷ phu đi ta Bảo An Đường nói cho ta biết, Pháp Hải Thiền Sư sẽ ở Bảo An Đường ở lại một thời gian. Trương Ngọc Đường cười nói, cho dù là yêu tinh lại có thể thế nào, yêu tinh cùng người bình thường, có tốt mà cũng có xấu, hiện đệ đọc nhiều như vậy sách, cần phải cũng minh bạch đạo lý này. Đợi các nàng trở về, ta đi hỏi thăm tin tưởng, nếu thật là yêu tinh, các nàng không làm sằng làm bậy, ta cũng không có hại đạo lý của các nàng. Hứa Tiên nói, tỷ phu, không phải đạo lý này, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, huống chi là sơn giã yêu quái, từ nhỏ ở luật rừng trong dãy rùa, khuyết thiếu lễ nghi giáo hóa, xử sự làm người, đơn giản thô bạo, rất dễ dàng dẫn ra tai họa, kính xin tỷ phu không nên phớt lờ. Trương Ngọc Đường gật đầu nói, hiền đệ, chuyện này ta nhớ rơi xuống. Mấy người lại tại cùng một chỗ nói chuyện trời đất, Hứa Tiên ghi nhớ lấy Pháp Hải hàng yêu sự tình, ngôn ngữ tầm đó, từ không diễn ý, nói chuyện không đến bao lâu, tan rã trong không vui. Đợi Hứa Tiên đi rồi, Hứa Tiểu Dung nhìn xem Trương Ngọc Đường, nói xong, tướng công, ngươi có phải hay không sớm đã biết các nàng chính là yêu tinh? Trương Ngọc Đường im lặng gật đầu, ta sớm đã xem tấu lai lịch của các nàng đi vào tiền đường là vì báo đáp Hứa Tiên ngàn năm trước ân đức. Hứa Kiều Dung kinh ngạc nói, các nàng cùng Hứa Tiên chưa bao giờ từng thấy mặt, ở đâu tới ân đức, tướng công đây là nói gì vậy? Trương Ngọc Đường nói, ngươi có chỗ không biết liền đem Tân Bạch Nương tử truyền kỳ bên trong tiểu đoạn từng cái nói cho Hứa Tiểu Dung. Nói xong, hai người này vốn là báo lại ân, nhưng lại không biết vì cái gì đưa tới Hứa Tiên không vui, thậm chí ta xem Hứa Tiên đối với các nàng đều động sát ý. Hứa Tiểu Dung nói, sát ý sẽ không, Hứa Tiên tử nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương, làm sao sẽ động cái gì sát ý? Ta xem tướng công là nhìn lầm rồi. Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng, thầm nghĩ, người đều sẽ biến được, chúng chi là một người mở ra kiếp trước túc tuệ, đã lấy được trưởng sinh pháp môn, đã có lực lượng cường đại, tại dịu dàng ngoan ngoãn dê rừng cũng có thể hóa thành hung mãnh lão hổ, nhưng là trở thành lão hổ dê rừng vẫn là dê rừng sao? Còn có thể thỏa mãn từng đã là hết thảy sao? Đột nhiên, Trương Ngọc Đường cảm giác Hứa Tiên tốt xa lạ, rốt cuộc không là Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong cái nào mở miệng thường cười Hứa Tiên, hắn cảm thấy hiện tại Hứa Tiên đã có chính hắn dạ tâm. Hứa Tiên hắn muốn làm gì, lại muốn đạt được mấy thứ gì đó? Ngẩng đầu nhìn thiên không, Bạch Vân phong thả, đoạn giảm một bích. Trương Ngọc Đường tinh thần bay lên. Hứa Kiều Dung đã đi tới, ánh mắt là lạ nhìn xem Trương Ngọc Đường, tướng công như thế nào như vậy rõ ràng ngàn năm trước sự tình. Thanh Bạch Nhị Xà thoát khỏi pháp hải truy tung, cuốn điệu ngàn dặm, trở về tiền đường, hiển hóa tại thánh sư phủ trong, vừa mới ngồi vững, chỉ thấy Trương Ngọc Đường bước chân đi thong thả, hy vọng hai người đi tới, hai người một trận chột dạ, Trương công tử, có chuyện tìm chúng ta sao? Trương Ngọc Đường nhìn các nàng hồi lâu, sâu kín thở dài, hôm nay có người nói cho ta biết, các ngươi là yêu tinh. Không bổ một tiểu thuyết internet vđvđvđ. Giơ tơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 207, thành thạo một nghề thư thư phòng, Thanh Bạch Nhị Xà phong đạm vần khinh ngồi ở chỗ kia, chỉ có Thanh Xà có vẻ hơi bối rối, nhìn xem ánh mắt bình tĩnh Trương Ngọc Đường, Bạch Tố Trinh tự nhiên cười nói, việc này, ngươi đã sớm biết. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, không nói gì, chấp nhận xuống, cùng người thông minh nói chuyện, không cần quá nhiều quanh co lòng vòng, ta biết, ta rất sớm, đã biết rất sớm, thậm chí là các ngươi còn chưa có xuất hiện lúc trước, ta biết ngay các ngươi là yêu tình, cũng biết rằng các ngươi sẽ xuất hiện, chỉ là không biết sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn Trương Ngọc Đường nhất nhãn, ngươi đều là biết chút ít cái gì, ngươi là làm sao mà biết được? Trương Ngọc Đường thản nhiên nói, ta muốn biết rõ thì biết rõ rồi, chuyện của ngươi, ta trên cơ bản cũng biết rồi, về phần tại sao biết rõ, thứ cho ta không thể trả lời, nếu là các ngươi còn muốn lại thánh sư phụ trong ở lại đi, ta là thập phần hoan nghênh, bất quá ta muốn mời các ngươi làm hai chuyện. Hai chuyện? Bạch Tố Trinh kỳ quái nhìn xem Trương Ngọc Đường, công tử biết rõ chúng ta là yêu tinh, chẳng lẽ sẽ không sợ hai chúng ta sao? Phải biết rõ, tại cổ lão người người cùng tương truyền trong, yêu tinh thế nhưng thích ăn nhất người, nhất là công tử như vậy dương khí sung túc người, càng là yêu tinh yêu nhất. Thanh Xà ở một bên ra vẻ dương nhanh muốn bước, đại phôi đản, nói ngươi là làm sao biết chúng ta là yêu tinh, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta sao? Trương Ngọc Đường tiêu sái cười cười, có gì phải sợ, người có tốt xấu chi phần, yêu cũng có thiện ác có khác, ta đối với các ngươi hiểu rõ, thậm chí thắng qua các ngươi đối với mình hiểu rõ, ta muốn để cho hai vị cô nương làm sự tình cũng vô cùng đơn giản. Nhìn một chút Bạch Tố Trinh, ta muốn thỉnh cô nương viết một bức chữ, chẳng biết có được không? Bạch Tố Trinh trầm ngâm một chút, gật gật đầu không có cự tuyệt, Trương Ngọc Đường làm cho người mang tới giấy và bút mực, để cho Bạch Tố Trinh chính mình chuẩn bị viết nội dung, sau đó nhìn một chút Thanh Xà, ta muốn thỉnh Thanh cô nương trong chốc lát mua kiếm, đến trong sân mua kiếm, Thanh cô nương chỉ để ý đem kiếm thuật phát huy được, không cần cố kỵ thực lực của ta, có lẽ của ta đạo hạnh không bằng ngươi, kiếm thuật bên trên ngươi cũng không nhất định có thể mạnh hơn ta. Thanh Xà bĩu môi, ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường căn bản không đủ xem, còn muốn bằng trong tay ngươi kiếm muốn thắng qua ta, ta xem ngươi là đọc sách đọc hơn nhiều, đầu óc cháy khét đồ đi. Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, không có làm để ý tới, chỉ là nói khẽ, đạo hạnh cao thâm cũng không đại biểu ngươi tu hành địa tuyệt kỹ thần thông cũng so với ta mạnh hơn, đạo hạnh cao thâm cũng không đại biểu sở hữu thực lực ngươi đều so với ta mạnh hơn, nếu không chúng ta tỉ thí một chút đọc sách tập viết đi. Đọc sách tập viết. Thanh Xà lấy tay xoa chán, so với kia đồ chơi làm cái gì, còn không có so kiếm tới sảng khoái, ta vừa nhìn thấy những vật kia cảm thấy đau cả đầu, muốn thật sự là so đọc sách viết chữ, ngươi còn không bằng một kiếm giết ta. Có thế chứ, đạo hạnh của ngươi chỉ có thể nói rõ ngươi chỉnh thể bên trên cần phải so với ta mạnh hơn bên trên rất nhiều, thế nhưng ta lại thành thạo một nghề, cái này một kỹ có lẽ là có thể thắng ngươi rất nhiều. Bạch Tố Trinh hết sức chăm chú nhìn xem trong tay bút, ngưng trọng, hồn nhiên không thèm để ý Thanh Xà ở một bên gì rầm, phảng phất ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có chính mình cùng bút trong tay, chỉ còn lại có bút cùng trước mắt trăng giấy. Xẹt 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 cát, giống bay phượng múa, xinh đẹp tuyệt trần mà đại khí một hàng chữ hiện lên ở trên trang giấy. Không nhìn thấy thế giới giới muôn màu, sao hiểu tang thương lối đời bốn chữ, không xem thiên kiều bách mỹ ức vạn hoa nở, há biết phồn hoa cùng phù hoa. Chỉ có kinh lịch, tài năng sáng tỏ. Hít một hơi thật sâu, Bạch Tố Trinh động thân mà đứng, giơ trong tay bút, trong đôi mắt to xinh đẹp chảy ra một loại siêu thoát cùng tự nhiên, nhìn trên bàn mặt giấy cùng chữ, nhất phái nhẹ nhõm, xuất trần khí tức càng thêm nồng hậu rồi. Tu hành chi đạo, không ở trong hồng trần ngộ đạo, lại muốn tại trong hồng trần thành tiên. Rời khỏi thế giới muôn màu, ly khai tang thương lối đời, không kinh lịch tiên tiểu bách mỹ, không tinh kinh lịch phồn hoa phù hoa tu sĩ, là không thành tiên được. Vạn trượng hồng trần vạn trượng, phiêu thoát đi ra tài năng thành tiên. Nhặt lên trên mặt bàn trang giấy, Bạch Tố Trinh đưa tới, nói xong, công tử thỏa mãn hay không? Trương Ngọc Đường tiếp nhận Bạch Tố Trinh đẹp đẽ viết bức chữ này, xem đi xem lại, trầm ngâm thật lâu, thánh hiền thượng cổ tại thật lâu thời điểm, liền phát hiện chữ nếu như người, văn nếu như người, ta nhìn Bạch cô nương chữ, đã biết Bạch cô nương tu vi định lực đã đến một loại sâu xa khó hiểu, khám phá thương hải biến tăng điển tình trạng, Bạch cốt nương khí khái là người, ta là tin trôi qua, chỉ cần Bạch cô nương ưa thích, liền có thể một mực tại thánh sư phủ trong ở lại đi. Nói xong ấy nay nhìn một chút Bạch Tố Trinh, ta một thân chi an nguy cũng không trọng yếu, thế nhưng ta không thể không cân nhắc cha mẹ của ta, thế tử, làm như vậy, thật sự là có chút nghi vấn Bạch cô nương nhân phẩm, tính xin cô nương không nên tức giận. Bạch Tố Trinh cười nói, công tử có thể công bằng, so che che lấp lấp tiểu nhân lại là mạnh không biết nhiều ít, công tử đối với chúng ta không hiểu rõ, muốn tìm hiểu một chút, làm tiếp xử lý, Tố Trinh là có thể lý giải, tính xin công tử không nên đem thân phận của chúng ta nói ra, miễn cho đưa tới khủng hoảng. Thanh Sa nói, lại phôi đản, ngươi như vậy làm, sẽ không sợ chúng ta là xấu yêu tinh, một ngụm đem ngươi nuốt, cho ngươi có lý cũng không chỗ để khóc, ta xem ngươi sơ ý chủ quan, đều không có chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng đến cùng chết như thế nào, ngươi cũng không biết, nói không chính xác ngươi một ngụm bị tan nuốt, còn một mình không biết vui vẻ cười đấy. Trương Ngọc Đường cười nói, Thanh cô nương, ngươi sai rồi, muốn là địa phương khác ta còn không dám nói, tại đây thánh sư phủ bên trong, tùy ý ngươi là lòng cũng phải bản chứ, cho dù ngươi là hổ cũng cho ta đang nằm. Ta không tin. Thanh xả kiếm trong tay nhảy lên, vọt lên trên không, để cho ngươi nhìn ta là như thế nào ở chỗ này tung hoành tứ phương, tùy ý qua. Trương Ngọc Đường nhìn xem bay lên không thanh xả, cười nói, vậy cũng tốt, xin mời Thanh cô nương chỉ điểm một chút tại hạ trận pháp chi đạo, cái này cũng là của ta thành thạo một nghề. Ấn tay một cái, một đoàn tan vỡ kiếm khí mãnh liệt mà ra, rơi vào giữa sân, động đến vạn phủ quy nguyên trận. Một mảnh quang hà lên, vạn đạo kim quang sinh. Thánh sư phủ trên không, tức khắc tỏa ra ánh sáng lung linh, trời quang mây tạnh, thất thải thần hồng chiếu rọi, long phượng hổ tức bay lên không. Mê tung, nhất chỉ trận đồ, vạn phù quy nguyên trận biến ảo lên, hình thành một mảnh bí cảnh, đem thanh xà bao vây trong đó, sương mù tỏa ra, một mảnh trắng xóa, bên trên không thấy tiên, hạ không kiến giải. Đại phôi đảng, cái này có gì tài ba, ngươi tại sao có thể mê con đường của ta, xem ta dụng kiếm giết ra một con đường đến, nhất lực hàng tập hội. Thanh xà chuyên tu kim đan đại đạo, kiếm tu kiếm thuật, đối với này bên ngoài trận pháp, phụ pháp vân vân lại là rốt đặc cắn mai, nhìn đến trước mắt sương mù màu trắng, bảo kiếm huy sái, kiếm khí tung hành, mọi nơi cắt. Bạch sát sương mù cắt đi một mảnh còn có một mảnh, mênh mông bát ngát, cắt không thắng cắt, thanh xà hồn hện, ta còn không tin, ta tu hành ngàn năm, còn phá không đi một trận pháp nho nhỏ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, sáng nghe đạo có trước sau, có một số việc, nói không được là không được. Nhân kiếm hợp nhất. Mê tung trận bên trong, thanh xà cùng bảo kiếm hợp nhất, một đoàn sáng chói kiếm quang chiếu rọi tứ phương, giống như bay lên một vòng tiểu hình nắng gắt, ánh mặt trời tách ra, quang minh vô hạn, nhắm ngay một cái phương hướng ầm ầm phá. Xông ra ngoài, đánh vỡ mê tung trận, trước mặt lại là một mảnh nước sôi lửa bỏng. Cuồn cuộn nước, tùy ý bành trướng thông thiên hỏa, cháy hùng hực. Lại là một tòa đại trận. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 208, một tay đạo đức một tay đồ đào thư thư phòng, nước lửa trận. Thanh xả toàn thân tỏa ra sáng ngời ánh xanh rực rỡ, cầm trong tay bảo kiếm, đứng ở trong nước lửa, lũ lụt cuộn cuộn, giống như từng tòa thủy sơn đồng dạng đè ép xuống. Phá! Một kiếm bổ tới, kiếm quang như hồng, thủy sơn bị bổ một phát hai nửa, ầm ầm tan đi. Một mảnh đại hỏa cháy hùng hực, lửa đỏ diễm đầu di thiên cực địa, giống như một đầu hỏa long gào thét mà tới. Chém, một kiếm chém ngang, kiếm khí tràn ngập, hủy diệt thành từng mảnh hỏa diễm. Nước lửa không ngừng xen lẫn nhau công kích. Bạch Tố Trinh ở bên ngoài nhìn xem, liền gặp được thanh xà tiến vào vạn phù quy nguyên trận, sau đó liền đứng ở trong đại trận cuồng vũ lấy bảo kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí phát ra, giống như tân nguyệt ngân huy. Mà ở thanh xà bên cạnh trong chốc lát một đạo phù lên không, hóa thành một mảnh sương trắng, trong chốc lát một đạo phù lên không hóa thành một mảnh đầm nước, trong chốc lát một đạo phù lên không hóa thành một cái biển lửa. Trong chốc lát một đạo phù lên không hóa thành một tòa hồng sơn, xương trắng, đầm nước, biển lửa, hồng sơn, cự mục, đá lăn các loại không ngừng mà xuất hiện tại thanh xà trung quanh, tiêu hao thanh xà thực lực. Trương công tử, còn xin ngươi rút lui trận pháp đi, thanh nhi nàng bất thông trận pháp, một mặt sử dụng cạnh mạnh, sớm muộn đều sẽ hao hết tự thân nguyên khí, nếu là nàng có thể lặng lặng ngồi ở đại trận trong, trận pháp này cũng sẽ không có tác dụng. Bạch Tố Trinh học rộng tài cao, liếc mắt xem thấu cả rồi trận pháp bên trong một ít ảo diệu, không nghĩ tới Trương công tử chẳng những tinh thông mẹ phủ, còn đối với trận pháp như vậy có nghiên cứu, thời đại thượng cổ nghe đồn liền có cái này sao một môn phái có thể luyện trận thành đạo, dùng bản thân làm căn cơ, tu hành trận pháp, đem mình cho rằng là mắt trận, tu đến cực hạn chỗ, bản thân chỗ chính là đại trận bao trùm. Công tử, chẳng lẽ đạt được quá luyện trận phái pháp môn? Trương Ngọc Đường nhẹ nhàng vung tay lên, thu trung tâm trận pháp tan vỡ kiếm khí, vạn phù quy nguyên trận lặng lặng ấn phục xuống, thanh xà nổi giận đùng đùng đi đến Trương Ngọc Đường trước mặt, ta còn không có phá trận mà ra, ngươi như thế nào đem trận thu, có phải không cảm thấy ta không có năng lực phá trận mà ra? Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, thanh cô nương kiếm khí tung hành, những nơi đi qua, nước lửa vô tung, núi đá nát bấy. Làm sao sẽ không có năng lực phá trận mà ra, ta hiện tại cũng nhìn thành cô nương kiếm pháp, cũng liền không có tâm sự gì rồi, hai vị cô nương cho dù tự tiện, tại hạ cáo tử. Quay người, tiêu sái rời đi. Pháp Hải truy đuổi Thanh Bạch Nhị Xà, tại trên nửa đường, đã bị Trương Ngọc Đường thi triển phù pháp bên trong điện quang lôi hỏa phù công kích, thân hình dừng lại, mất đi Thanh Bạch Nhị Xà hành tích. Ai? Xuê tay lớn, cổ pháp lực không bị cản trở đi ra, một trưởng đem điện quang lôi hỏa phù đập nện hướng cách bản thân có 5 dặm đường xa gần trong hư không, chợt một tiếng ầm vang truyền đến, sét đánh lửa điện không ngừng, cường đại năng lượng sóng gió nổi lên. Tựa như trong biển rộng sóng lớn phập phồng không ngừng, đây là vô thượng đạo phù, có thể có uy lực như vậy, hẳn là đạo phù cao nhân, có thể đem đạo phù tu hành đến tài nghệ này, hẳn là chỉ có phù bảo môn người, phù bảo môn người dùng. Phù Lam chủ, nghe nói phù bảo môn bảo vật trấn giáo là một quả tiên sinh địa thành tổ phù, có vô cùng lớn uy lực. Trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên, ta kế thừa Phật môn Như Lai Chí Bảo Đại La Tử Kim Bát, thần thông quảng đại, biển liệt sơn băng, phù bảo môn người dám tới đánh lên ta, đây là tự tìm đường chết. Thiên Long áo cà sa mở ra, phô thiên cái địa, pháp hải dẫm lên trên, nhìn qua huyện tiền đường thành rơi xuống, đã đến bảo an đường trong. Trông thấy pháp hải, Hứa Tiên vui vẻ chạy ra đón chào, đại sư, sự tình thành công không? Cái kia hai cái yêu tinh, thế nhưng bị đại sư hàng yêu trừ ma, vẫn là đuổi trở lại thâm sơn đi. Pháp hải hổ thẹn mà nói, Hứa công tử, cái kia hai cái yêu tinh đạo hạnh cao thâm, khoảng chừng ngàn năm đạo hạnh, pháp lực vô biên, thậm chí cái nào mà cáo trắng nữ yêu, đạo hạnh so lão nạp cao thâm hơn vài phần, may mà ma cao một thước đạo cao một trượng, ta có ngã phật bàn tặng hạ đại la tử kim bát hộ thể, cái kia hai cái yêu tinh bản không phải là đối thủ. Ai ngờ tiểu tại ta đuổi bắt yêu tinh thời điểm, lăng không có người thi triển lôi hỏa điện quan phủ, cản trở một cái ta, trong nháy mắt, cái kia hai cái yêu tinh đã bỏ chạy vô tung. Hứa Tiên kinh ngạc nói, bằng đại sư thần thông đạo hạnh, vẫn không thể dễ như trở bàn tay, vậy phải làm sao bây giờ nha? Một khi các nàng biết là ta để cho đại sư đi trước, các nàng có thể hay không tìm ta báo thù rửa hận, thậm chí là giết ta, lấy cánh mạng của ta. Pháp Hải khẽ mỉm cười nói, Hứa công tử cứ việc yên tâm, lão tăng hành tẩu trần thế nhiều năm, một đôi tuệ nhãn không kém, nhìn ra được, cái kia hai cái yêu tinh cũng không phải cùng hung cực các thế hệ, coi như là các nàng đã biết sự tình từ đầu đến cuối, công tử cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Huống chi, các nàng bây giờ bị ta đuổi đi, trong thời gian ngắn nên sẽ không xuất hiện lần nữa tại huyện tiền đường thành bên trong. Hứa Tiên nói, có thể hay không tỉnh đại sư tại bảo an đường bên trong tại ở ít ngày, vạn nhất cái kia hai cái yêu tinh đi mà quay lại, một khi làm sằng làm bậy, ta lại hướng đi đâu tìm đại sư. Pháp Hải nói xong, không sao, chỉ cần công tử thanh hương một nén, mặc niệm Pháp Hải hai chữ, coi như là ở ngoài ngàn dặm, Lao Tăng sẽ có cảm ứng, đến lúc đó Đằng Vân Giá Vũ đến đây chính là. Trước mắt Lao Tăng có một đại sự muốn làm, không thể tại tiền đường ở lâu, cáo tử. Chắp tay trước ngực thi lễ, Pháp Hải đi ra bảo an đường, đi nhanh như lưu tình, không có lại đi phi lai phòng, mà là trực tiếp quay lại Kim Sơn Thơ. Từ khi lúc trước nghe được tiếng chuông vang lên, đến nay tại tiền đường dừng lại đã có nhiều năm, mấy năm đến nay, một mực không có phát hiện tiếng chuông vang tự nơi nào. Đối với một món đồ như vậy dị bảo, Pháp Hải cũng là thèm thuồng không thôi, đáng tiếc cuối cùng là không có tìm được tiếng chuông nơi phát ra. Bảo vật này tuy nhiên cùng Phật hữu duyên, chỉ là thời cơ chưa tới, đợi thời cơ đã đến, ta mang tới chính là. Mang theo một tia tiếc nuối, Pháp Hải đi bộ phản hồi. Nhìn qua Pháp Hải bóng lưng rời đi, Hứa Tiên đi vào bảo an đường trong một tòa lầu các, âm thầm cười lạnh không thôi. Lực lượng của ngoại lai thủy trùng không đáng tin cậy, muốn sóng lớn đại sự, vẫn còn cần lực lượng của mình, kiến thế lực của chính mình, thế lực chính là người, chính là thần, muốn thành sự, trước tụ người, không có người, sự tình gì đã thành công không được. Hiện tại huyện tiền đường thành một mảnh mất trật tự, sở hữu thần quỷ đều trôi dạt khắp nơi, không có của mình chỗ ở, bành phổ huyện lệnh cử động lần này lại là để cho ta trong lúc vô tình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta đã đem thần tiên trạm cấp cứu phướn dài treo ra ngoài, thanh danh lan xa, chỉ cần tại đánh tạo một kiện không gian chi bảo, thích hợp chư thần tu hành, là có thể hấp dẫn một bộ phận thần linh tới đây. Nếu là ta tại đem trong trí nhớ một môn tử khí thông thần quyết đệ nhất trọng pháp môn lan truyền ra ngoài, những này không nhà để về thần linh còn không phải chen chúc tới. Tử khí thông thần quyết là một môn tu tiên pháp môn, tu tiên cùng thần bất động, tu tiên là hấp thu thiên địa nguyên khí, cường hóa nhục thể của mình, linh hồn, cuối cùng cường đại đến đủ để siêu thoát. Mà tu thần thì là hấp thu chúng sinh hương khói, đi là hương khói thần đạo con đường. Một khi đã không có nhân khí, khuyết thiếu hương khói, thần sẽ theo thần vị bên trên ngã xuống. Tiên lực lượng nắm giữ tại trong tay của mình, bất quá con đường tu hành nhấp nhô gập ghềnh, thậm chí là nhiều tai nạn, coi như là đã đến cảnh giới địa tiên, vẫn đang có cựu trọng thiên kiếp khảo nghiệm, không có trở ngại đắc đạo thành tiên, gây khó dễ tan thành mây khói, bởi vì kiếp số quá nặng, thế giới này chân tiên cũng không nhiều. Cùng tiên bất đồng là, lực lượng của thần nắm giữ vạn dân trong tay, vạn dân thờ phụng thì thần bị tăng gọn, pháp lực vô biên, thương khói thần đạo vô cùng vô tận, vạn dân không thờ phụng thì thần bị ngã xuống, pháp lực giảm mạnh, thậm chí có biến thành cô hồn dã quỷ kết quả bi thảm. Cho nên, có thể có được một môn tu tiên pháp môn, đối với chúng thần mà nói, là một kiện phi thường hiếm có kỳ ngộ. Đứng ở trong lầu các, Hứa Tiên cầm trong tay một khối bóng ánh bích thấu ngọc thạch có lớn cỡ bàn tay, bên trong có vân yên lưu động, nhìn trời ném một cái, một mảnh tử khí bay lên, nâng ngọc thạch. Ngón tay như lao, nhẹ nhàng huy động, từng chút một mảnh đá theo ngọc thạch trên mặt rụng xuống, Hứa Tiên giống như một vị người giỏi tay nghề, huy sái tầm đó, đem khối ngọc thạch điêu khắc thành một trùng điệp điệp ngọc lâu chồng chất, tổng cộng có thập nhị trọng lầu, mỗi một trọng lầu đều là môn sản đều đủ, tỏa ra ánh sáng lung linh, hơi hơi có tử khí bốc lên. Điêu khắc sau khi hoàn thành, Hứa Tiên trong tay pháp quyết dẫn động, một mảnh dài hẹp tử khí kết thành từng cái đạo phù tiên văn khắc ở thập nhị trọng trên lầu, đạo phù chiếu sáng rạng rỡ, rơi vào thập nhị trọng lầu về sau, thẩm thấu trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tiên văn đạo phù ngưng tụ tại thập nhị trọng trong lầu, phân chia ra đến từng cái không gian, từng cái không gian đều vô cùng cực lớn, thoáng như có thể ở lại rơi xuống trăm ngàn vạn quỷ thần đồng dạng. Thập nhị trọng lầu thành một chỉ điểm ra, thập nhị trọng lầu tách ra điều điều tử khí, thông thiên triệt địa, quán xuyên tất cả tiền đường trên không, chợt thông thả bước lên. Cùng thần tiên trạm cấp cứu vướng dài đặt song song hư không, tỏa ra hào quang chỉ có thể làm cho thần linh tiên đạo chứng kiến. Một đám phàm nhân nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hư không, dấu tuyết, hai bàn tay trắng. Tốt, đã có cái này thập nhị trọng lầu, chỉ kém một bộ tử khí thông thần quyết, đã có bộ này tử khí thông thần quyết, chẳng khác nào câu cá đã có mồi câu, không lo không có con cá mắc câu. Lại là một chỉ điểm ra, trong lồng ngực sở học, tử khí thông thần quyết bên trong đệ nhất trọng cảnh giới pháp môn bí quyết, hiện lên ở thập nhị trọng lầu lâu thể mặt trên, bí quyết rậm rạp chẳng chỉ khắc lại một mảnh, mỗi một chữ đều tỏa hào quang mạnh, cách rất xa, là có thể thấy rõ ràng. Muốn học tử khí thông thần quyết đệ nhị trọng cảnh giới pháp môn, chỉ có vào trong tay của ta đến làm việc cho ta. Chư thần nhận lấy tiền đường huyện lệnh bành phổ khu trục, cùng một chỗ làm phép tấu lên trên, Thiên Đế tức giận phía dưới, chuẩn bị thả ra 108 vị thần tướng chuyển thế luân hồi, bại hoại đại Tống Giang Sơn, lựa chọn lần nữa một cái nghe lời hoàng triều, lần nữa hoàn quyền thần thụ. Thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Những này tiền đường thần linh, ly khai tiền đường sau đó, không nổi danh, cơ bản sẽ không có người cung phụng, mà ở tiền đường lại bị hủy đi thần miếu, không có hương khói vì kế, cứ thế mãi, thần tướng không thần. Hiện tại chúng ta những thần linh này nên làm cái gì bây giờ? Không có người tín ngưỡng, không có người cung phụng, chúng ta những này thần, vẫn tính là thần sao? Địa phương khác cũng sẽ không thoáng cái thiếu đi ra nhiều như vậy thần vị, để cho chúng ta lên trên vị, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tự lực cánh sinh, tất cả mưu đừng ra. Thật sự không được, chúng ta có thể đi làm hung thần ác quỷ, dùng phàm nhân huyết đục để duy trì chúng ta đạo hạnh thần thông, đã có đạo hạnh thần thông, mới có thể trấn nhiếp phàm nhân, để cho phàm nhân lại chậm rãi thờ phụng chúng ta. Một tay cầm thánh kinh tuyên dương đạo đức của chúng ta linh nghiệm, một tay cầm dao bầu đe dọa không thờ phụng thần linh ngu phu ngu phụ, chỉ có một tay đạo đức, một tay đổ đao tài năng thành thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 209, Triều Thánh chương 209, hành hương cầu đặt mua thư thư phòng, chư thần cơ khổ không nơi nương tựa, lơ lửng tại trong hư không, tùy ý sau đầu thần luân lan rộng ra ngoài đạo đạo quang huy. Đang tại nghị luận ở giữa, điều điều tử khí theo miệng tiền đường thành một nơi thông thiên dựng lên. Đó là cái gì? Chư thần khiếp sợ, thật là tinh thuần lực lượng, thật cường đại số mệnh, người như vậy nhất định là thời đại lộng triều nhân. Mắt thần như điện, xa xa nhìn lại, một cây phướn dài thông thiên triệt địa, mặt trên móc sắt ngân hoa, bá khí mọc lan tràn, viết mấy cái chữ to. Thần tiên trạm cấp cứu. Thần tiên trạm cấp cứu. Chư thần sinh lòng giận dỗi, khẩu khí thật lớn, người này có bản lĩnh gì, dám ba hoa cứu vớt chư thần. Thần, không gì làm không được, không cần một phàm nhân đến cứu vớt. Như vậy khẩu khí, đặt chúng ta thần linh ở chỗ nào? Phướn dài bên cạnh, một tòa thập nhị trọng ngọc lâu đứng vững tại vân tiêu, ngọc lâu khí thế bằng bạc, uy nghiêm trắng lệ, điều điều tử khí theo ngọc lâu mặt trên bốc lên đi ra, tràn ngập thành một mảnh, tử khí mờ mịt, không thể gọi tên. Tử khí trong càng có đóa đóa vầng sáng phát ra, giống như nhiều đóa nở rộ hoa sen, phô thiên cái địa, túng tụng tại trong hư không. Tử khí chi đạo, đế vương tâm thuật, thông thần phương pháp, dụ phát vu tâm mỗi một chữ đều tràn phóng vầng sáng, giống như quần tinh treo tại thiên không, hiện lộ tài năng. Chữ chữ như cối xay, quang hoa diệu thanh thiên. Đây là một bộ tu tiên quyết, một bộ có thể thành tiểu tiên nhân pháp môn, điều này sao có thể, chính là một phạm nhân ở đầu tới tiên quyết. Chư thần trong nội tâm tham niệm bùng cháy mạnh, như vậy tiên quyết đặt ở một phạm nhân trong tay quá mức nguy hiểm, một khi bị yêu ma lấy đi, tất nhiên sẽ dẫn phát vô cùng kiếp nạn, không bằng bản thần từ bi vi hoài, tiến đến lấy, thay hắn đảm bảo, cũng miễn đi hắn một phen tai nạn. Cái này tôn thần linh, chính là nguyên bản chấp trưởng tiền đường hết thảy thủy đường thủy thần, pháp lực nông tạm nhanh, nhìn thấy thập nhị trọng ngọc lâu lâu thể mặt trên trạm chỗ rậm rạp chẳng trị tiên văn đạo phù, rốt cuộc khống chế không nổi tham niệm trong lòng, thần quang như hồng, bay đi. Sau đầu một vòng thần luân rọi sáng ra đến, hóa thành một chương bàn tay lớn. Rồi bàn tay liền hướng lấy thập nhị trọng ngọc lâu vồ bắt mà đi. Ha ha ha, chỉ cần ngọc lâu tới tay, ta đã lấy được trong đó tiên đạo pháp môn, là có thể đắc đạo thành tiên, rốt cuộc không cần làm cái này bị quản tại người thần linh. Thủy Đường thần linh đại hỉ, thấy không có người ngăn cản, trong tay càng là bỏ thêm vài phần chi lực, nguyên bản ngắm nhìn thần linh nhìn xem Thủy Đường tiểu thần tiểu muốn thu lấy mất thập nhị trọng ngọc lâu, mỗi người đều có chút kềm nén không được, cái này tòa ngọc lâu để ở chỗ này quá trêu chọc mắt người rồi. Trừ phi ngọc lâu chủ nhân là cái kẻ đần, nếu không như vậy làm nhất định là có mục đích của hắn, ta không tin, hắn không có thủ đoạn bảo vệ cái này tòa ngọc lâu. Bàn tay lớn che trời, thần quang chiếu rọi, một phát bắt được thập nhị trọng ngọc lâu, vừa dùng lực, tiểu muốn đem ngọc lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Là của ta, lập tức chính là ta rồi, đã có bộ này pháp quyết, ta liền là thần tiên, rốt cục không chỉ là một cái tivi tiểu thần. Rầm rầm rầm. Ngọc lâu bên trên bộ phát đi ra một mảnh dài hẹp tử khí trong truyền đến một tiếng trầm thấp rồng âm, theo rồng âm một đầu dài chừng 10 trượng tử kim thần long xoay quanh tại ngọc lâu trên không, long khí bắn ra, mắt nhìn xuống thủy đường chi thần. Rồng ngâm qua đi, khắc vào ngọc lâu phía trên tử khí thông thần quyết càng thêm sáng ngời, từng cái tiểu chữ đều lơ lửng, khắc ở tử kim thần long trên thân thể, lập tức tử kim thần long thân thể mở ra, long chảo thò ra, một phát bắt được thủy đường chi thần, tử khí như lao, đem thủy đường chi thần sẽ làm hai nửa. Thật là lợi hại pháp quyết. Xa xa chư thần một trận kinh hồn tán đảm, môn pháp quyết này nếu là tu thành lời nói, so về bình thường tu sĩ còn mạnh hơn nhiều. Chư thần mặc dù không có tu hành qua tiên đạo pháp môn, lại là kiến thức rộng rãi, nhất nhãn nhìn ra môn pháp quyết này điểm mạnh. Tử khí thông thần quyết. Đây là trong truyền thuyết Tử Vi đại đế nhân gian tu hành thời điểm, lấy được một môn tiên đạo pháp quyết. Đại đế phi thăng thiên giới sau đó, sẽ đem cái môn này thần quyết truyền cho Tử Vi môn hạ thần tướng. Thế nhưng đại đế thân tử đạo tiêu về sau, đại đế môn hạ thần tướng cũng từng người ẩn tung tăng hình, cái môn này thần quyết mới tan biến tại thiên giới. Thời gian qua đi vài vạn năm sau Tử khí thông thần quyết lại xuất hiện nhân gian. Chẳng lẽ là Tử Vi đại đế muốn một lần nữa trở về? Chư thần trong nội tâm trở nên kích động, một trận kinh hãi, hay là nói, đây là có người đã lấy được Tử Vi đại đế đạo thống, để cho đại đế đạo thống tái hiện nhân gian. Chư thần trụ trừ tâm đó, Hứa Tiên tại Bảo An đường trong mỉm cười, dưới chân tử vân tỏa ra, phát ra giữa không trung, biến mất thân hình của mình, chỉ có thể làm cho thần linh nghe được thanh âm của mình, nhìn đến bộ dáng của mình. Chư vị, đã đến ta chỗ này, không ngại ngồi xuống, hào hào trò chuyện chút. Vung tay lên, tử khí rầm rạp, trống rỗng xuất hiện một cái bàn lớn, hơn 10 người cái ghế, lại có tử khí đồng tử phụng dưỡng một bên. Mọi người mời ngồi. Chư thần hơi hơi chần chờ, tiêu ngồi xuống, giật mình nhìn xem Hứa Tiên. Không nghĩ tới công tử ẩn nút sâu như vậy, lúc trước Trương Ngọc Đường lên đài cầu mưa thời điểm, gặp công tử hiện thân hộ pháp, khi đó, công tử thần thông phép thuật còn làm không được hạ bút thành văn, hiện tại cũng có thể tùy tâm sở dục rồi. Hứa Tiên mỉm cười, không có trả lời vấn đề này, cảnh giới bây giờ, theo ký ức sống lại, đối Hứa Tiên mà nói, không đáng kể chút nào. Cảnh giới, kiến thức vẫn còn, lại vẫn đang cần không ngừng ma luyện thân thể, tinh thần, ý chí các loại, những vật này vẫn còn cần từng bước chân chịu đựng, chỉ cần pháp lực đã đến, cảnh giới đột phá không phải vấn đề gì. Đây là chuyện tốt, cũng là gông cùm xiềng xích, kinh nghiệm của kiếp trước để cho Hứa Tiên đột nhiên tăng mạnh, thực sự đã hạn chế ý nghĩ của hắn, thành tựu, khiến cho hắn tư tưởng sơ cứng, rất khó lấy được siêu việt kiếp trước thành tựu, nhưng là một khi ý nghĩ của hắn chống trải, đột phá kiến thức của kiếp trước, cái kia sự thành tựu của hắn cũng là làm cho người chú mục chính là. Các vị hiện tại miếu thờ được tôn sùng, kim thân nát bấy, không chỗ an thân, nếu là ưa thích lời nói, cái này thập nhị trọng ngọc lâu có thể cho mọi người tạm thời an thân, hơn nữa ngọc lâu trên có khắc ấn tử khí thông thần quyết, cũng có thể để cho mọi người yên tâm tu hành. Tu hành tử khí thông thần quyết đệ nhất trọng, mặc dù không có mọi người hương khói thần đạo như vậy uy mãnh, bá đạo, lại thắng ở là lực lượng của mình, sẽ không theo lấy chúng sinh tín ngưỡng nhiều ít mà tăng giảm. Một ít thần vị hơi cao thần linh mục quang sáng ngời, nhìn xem Trương Ngọc Đường, hỏi: "Công tử, ngươi là Tử Vi đại đế quen người, vẫn phải là đã đến Tử Vi đại đế đạo thống, ngươi như vậy làm, chính là đang từng bước đào đường Kim Thiên Đế góc tường, tiểu không sợ đắc tội đường Kim Thiên Đế." Hứa Tiên cười lạnh: "Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể cứu các ngươi, ai nếu là không thích lời nói, có thể không ở lại đến, nhưng là nếu là dám bày rối lời nói, ta Hứa Tiên cũng không phải nhân từ nương tay người." Ngay sau đó tiểu có mấy cái thần linh biến sắc, yên lặng đứng dậy, tại chỗ rời đi, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Thiên Đế nhất định sẽ có biện pháp để cho nhóm người mình một lần nữa tại tiền đường mở ra cục diện. Nhìn xem rời đi thần linh, Hứa Tiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đáng chết. Còn lại mấy vị thần linh, hai mặt nhìn nhau, sau đầu từng vòng thần luân lay động, nhìn xem Hứa Tiên, cùng một chỗ đứng lên, phịch một tiếng té quỵ dưới đất, ầm ầm nói xong, tiền đường sang đầu thần bái kiến Hứa công tử. Tiền đường Dạ Du thần bái kiến Hứa công tử. Tiền đường Tỉnh thần bái kiến Hứa công tử. Ước chừng có 12 cái tiền đường địa phương thần, từng cái quỳ Hứa Tiên dưới chân, thần phục với hắn. Hứa Tiên nở nụ cười hớn hở, tất cả mọi người là thần linh, ta một người phàm phu tục tử, có thể nào thụ chư thần lễ ngộ, mọi người về sau đều có thể tại thập nhị trọng ngọc lâu đệ nhất trọng lầu tu hành, mỗi một trọng trên lầu đều có khắc một tầng tử khí thông thần quyết pháp môn, tu vi cảnh giới mỗi tăng lên nhất trọng, tài năng nâng cao một bước. Chư thần nghe xong đại hỉ, nhao nhao cáo tử, thân thể nhoáng một cái, rơi vào thập nhị trọng ngọc lâu trong đó, nhìn xem khắc in ở phía trên tử khí thông thần quyết, yên lặng tiến hành tu hành. Trong một chớp mắt, thập nhị trọng ngọc lâu trong đó tử khí điều điều, như trường giang đại hà nhấp nô, theo ngọc lâu trong tràn ngập ra. Cái này 12 cái thần linh, trong thời gian rất ngắn, nhao nhao đột phá thập nhị trọng ngọc lâu đệ nhất trọng, đệ nhị trọng ngọc lâu môn hộ, từ từ mở ra, hiện hiện ra tử khí thông thần quyết đệ nhị trọng cảnh giới pháp môn. Theo tu hành tử khí thông thần quyết, chư thần khí tức, tấn ký, đều tự giác khắc ở thập nhị trọng ngọc lâu mặt trên, cùng ngọc lâu, Hứa Tiên cộng sinh chết. Vẫn còn xem như biết làm việc. Đứng ở giữa không trung, Hứa Tiên nhìn qua rời đi cái kia bộ phận thần linh, khóe miệng kéo qua một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi những thần linh này đã bị Bành Phổ đuổi xuống thần vị, còn ảo tưởng một lần nữa thượng vị, quả thực là ngu không ai bằng, một đám phế vật mà thôi, hy vọng ngươi không cần đánh tử khí thông thần quyết chú ý, nếu không ta không ngại đổ thần hành động. Trấn Giang phủ, Tiêu gia đại viện. Thái dương treo thật cao tại trên bầu trời, sáng ngời quang mang phất phất nhiều. Tiêu Thần Vũ khẽ miệng chảy một tia bóng ánh nước bọn, hô hô đại thụy, đứng bên cạnh một cái mi thanh mục tú gã sai vặt, nhìn xem ngủ say Tiêu Thần Vũ, nhẹ giọng hô hắn: "Công tử, công tử, rời giường, ngươi không phải là nói, hôm nay muốn đi tiền đường triều bái trong lòng văn nhân thánh địa sao?" Tiêu Thần Vũ trên giường lăn một vòng, hai tay ôm chăn, mơ hồ hai mắt, nói xong, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, công tử ta gần nhất đều bệ bộn nhiều việc, thậm chí một ngày đều rất khó cam đoan có 8 canh giờ giấc ngủ, để cho ta lại một lát thôi. Họ đọt một tiếng, lật người lại, nằm ở trên giường, Tiêu Thần Vũ tiếp tục đại thụy, gã sai vật bất đắc dĩ cười cười, đứng ở một bên, lặng lặng đang chờ. Viết bên trên ba xảo, Tiêu Thần Vũ mới mê thất thần hai mắt, từ trên giường bỏ lên, mặc quần áo tử tế, rửa cái mặt, nhìn xem bên cạnh gã sai vật, nói xong, còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ vật, ta hôm nay muốn đi tiền đường. Nếu là có thể quỷ thánh sư môn hạ, về sau công tử ta thăng quan tiến trước, làm dạng dỡ tổ tông đều không đáng nhắc tới, đến lúc đó, lao đầu, lao nương đều sẽ cho ta mà kiêu ngạo. Gã sai vặt nhìn một chút trên bầu trời thái dương, do dự nói, công tử, hiện tại cũng biết bên trên ba xào rồi, lại đi tiền đường lời nói, thích hợp sao? Tiêu Thần Vũ nhàn nhạt cười cười, có cái gì không thích hợp, ngươi cũng không phải không biết, gần nhất công tử ta vươn lên hùng mạnh, trên đầu lơ lửng lương, truy đâm cổ. Gã sai vặt cười nói, công tử ngươi không phải là thường nói, bởi vì buổi tối còn cần ngủ, cho nên ban ngày được thật tốt nghỉ ngơi sao? Làm sao có thời giờ đọc sách à? Ai, công tử địa thấp, toàn bộ thế giới cũng biết. Tiêu Thần Vũ ra vẻ thở dài, ta bản vô ý không giống người thường, không biết làm sao phẩm vị xuất chúng, cái này đều cho ngươi đã nhìn ra, chỉ là người sống một đời, luôn muốn làm vài món làm chính mình đều giật mình sự tình mới được. Vung tay lên, không cần nói nhiều, nhanh đi chuẩn bị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 210, Thiên Thần Hạ Phàm thư phòng, Tiêu Thần Vũ thu thập thỏa đáng, một túi sách, một cuốn sách, một cây biết, muốn đi bộ tiến đến huyện Tiền Đường thành bái sư học nghệ. Gã sai vặt sợ nói, công tử, ngươi nếu như vậy đi, một khi lão già, phu nhân hỏi lên ta đến, vậy còn không lột ra ta, đem ta băm sau băng già cho ăn, công tử, đáng thương ta đi, tốt xấu đợi lão già, phu nhân theo chùa Kim Sơn thắp hương lễ tạ thần trở về sau đó, tại làm đi tiền đường ý định. Tiêu Thần Vũ khoát tay một cái nói, tiểu chu a, bằng trí tuệ của ngươi, ta rất khó cùng ngươi giải thích, đầu năm nay tiểu muốn tốc độ, nếu không đi mượn rồi, thánh sư nói không chính xác hãy thu người khác làm đồ đệ. Đem bụi sách vác tại sau lưng, Tiêu Thần Vũ một tay cầm một cuốn sách, một tay cầm một cây viết, vừa đi vừa đọc sách, thoáng như không người bình thường. Gã sai vật lôi kéo không được, về bọn cho người đi chùa Kim Sơn bên trong tìm kiếm lao ra phu nhân, mà chính mình lại là âm thầm đi theo, bảo hộ lấy Tiêu Thần Vũ an toàn. Tiêu Thần Vũ là Tiêu gia dòng độc đinh, đời thứ ba con một mấy lời, gã sai vật tưởng tượng được ra, một khi Tiêu đại thiếu gia trên đường xảy ra vấn đề gì, của mình này đầu mạng nhỏ, đoán chừng tiểu được bàn giao tại Tiêu lão gia, Tiêu phu nhân lửa giận bên trong. Thánh sư là văn đạo thánh nhân chi sư, muốn bái thánh sư vi sư người đọc sách chắc hẳn nhiều như cá giết sang sông, ta nếu là đi rồi, như thế nào cũng phải nhường thánh sư nhất nhãn nhìn chúng ta mới được. Tại địa phương không người, Tiêu Thần Vũ thu quyển sách, đem quyển sách, bút đều vứt tại gối sách bên trong, âm thầm trầm tư. Ta đọc qua thánh sư văn vẻ, thánh sư văn vẻ bên trong trong câu chữ xuyên qua chính là một loại không ngừng vươn lên, tích cực hướng lên hàm xúc ý vị. Ta chỉ muốn biểu hiện ánh mặt trời một điểm, tích cực một điểm, dựa vào của ta xuất khí, chắc hẳn thánh sư cũng không đành lòng cự tuyệt như vậy một cái xoáy bỏ đi nam nhân đi. 108 vị thần tướng được rồi tiên đế ngọc chỉ, tùy ý chuyển thế. Một đêm này, tinh quang long lánh, to như cối xay. Đột nhiên, khảm nạm tại trên bầu trời một khoảng ngôi sao kịch liệt lay động, lập tức run run tinh thần mang theo một đầu cái đuôi thật dài, tại trong chốc lát truy lạc hồng trần. Hoàng đô bên trong một chỗ quan tinh cắt trong, một vị cao nhân tay cầm phất trần, nhìn xem truy lạc tinh thần, vuốt râu cười cười. Triều đình của ta nhân hoàng anh minh thần vũ, có bầu trời thiên hùng tinh quân hạ phàm tương trợ. Theo thiên hùng tinh truy lạc, ngay sau đó thiên quý tinh cũng là run run một hồi, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài theo trong bầu trời đêm sẽ qua, hướng về mênh mông trong hồng trần. Vô lượng thiên tôn, có thiên quý tinh xuất thế, nhân hoàng công đức vô lượng, dẫn động thiên tinh nhao nhao đáp xuống phàm trần, mở ra muôn đời bất hủ sự nghiệp, tất có thể lưu danh ngàn vạn năm. Thiên quý tinh sau đó, thiên cơ tinh, thiên cương tinh, thiên mạch tinh, thiên dụng tinh. Từng quả tinh thần giống như mưa sao trổi một dạng, dồn dập rơi rụng, trọn vẹn truy lạc 36 ngôi sao lớn. Đây là tinh tượng biểu gì? Từ xưa đến nay triều đại trong, chưa từng có duy nhất một lần hạ phàm nhiều như vậy tinh thần qua, có đại năng lực người xuất thế, tiểu ý nghĩa có đại kiếp số tới gần. 36 vị thượng thiên thần tướng chuyển thế đầu thai, cái này cần là như thế nào kiếp số, mới cần 36 vị thiên thần hạ phàm à? Cao nhân tại quan tinh cắt trong, trầm mặc không nói, âm thầm suy diễn 36 vị thần tướng nương nhờ chi địa, thầm vận thần thuận chi tế, bầu trời quần tinh lại là một mảnh run run, trên trời cao, rơi ra mưa sao trổi, một mảnh tinh thần truy lạc xuống, giống như thiên vũ đều sụp xuống bình thường, mỗi một viên tinh thần đều như cối xay giống nhau lớn nhỏ, sáng chói sáng ngời, cắt hướng nhân gian. Vị cao nhân này tranh thủ thời gian đình chỉ suy diễn, từng cái đếm đi, khoảng chừng 72 ngôi sao lớn truy lạc. Vừa mới 36 ngôi sao lớn, hiện tại lại có 72 ngôi sao lớn. Khoảng chừng 108 vị thần tướng hạ phàm. Cao nhân trợn mắt há hốc mồm, thần hồn chạy như bay, đây coi là chuyện gì xảy ra, chừng nào thì bắt đầu, thiên thần không đáng giá như vậy, thành phiến hạ phàm, hay là nói ta đại tống mấy trăm năm thịnh thế cơ nghiệp tiểu muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Rốt cuộc vô tâm suy diễn cái khác, đứng dậy, hướng về đại tống triều hoàng đô trung tâm chạy đi. Quần tinh truy lạc, thiên thần hạ phàm, chẳng những kinh động đến đại tống hoàng thành, vô số phương ngoại môn phái, cũng là cái kinh hãi qua đi lại là đại hỉ, nhiều như vậy thiên thần hạ phàm, một khi thu nhập một trong, thêm nữa bồi dưỡng, chính là một tôn tung hoành trần thế cao thủ vô địch. Nếu là có thể đem những này thiên thần tại bọn hắn không có khôi phục tự thân thần tính lúc trước, hết thảy thu làm môn hạ, ta đây môn phái chính là đệ nhất thiên hạ phái. Nhiều ngày như vậy thần hạ phàm, không biết bị nhiều ít môn phái theo dõi, ra tay cần sớm làm, nếu là đi chậm, nói không chính xác đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Thần Tiêu phái, Ngũ Hành tông, Phương Tiên đạo, Thi Ma tông, Quỷ Vương tông, Côn Luân phái, Không Độc phái, vô số chính đạo, tà đạo, ma đạo đại phái đệ tử bắt đầu hành đạo nhân gian, tìm kiếm lấy thiên thần chuyển thế chi thân. Đối với những thứ này thiên thần chuyển thế chi thân, môn phái chỉ có một loại thái độ, nghĩ hết tất cả biện pháp đoạt đến trong tông môn tiến hành bồi dưỡng, nếu là thật sự không giành được, thật cũng không phương bị kín gương mặt, làm một lần giết người phóng hỏa hoạt động. Chính mình không chiếm được thiên thần chuyển thân, môn phái khác cũng không có thể đạt được, nếu không chính là tư địch, nói không chính xác 20 năm sau, chính là do ngươi để cho chạy cái này thiên thần chuyển thân mang theo môn phái khác người đến diệt ngươi cả nhà. Sư phó, nếu là tìm kiếm được thiên thần chuyển thân không nguyện ý đi theo ta đến làm sao bây giờ? Nếu thật là không tới, thì đem bọn hắn cha mẹ của kiếp này cho ta cướp đến, ta liền không tin bọn hắn chuyển thân sau đó, liền cha mẹ cũng không cần. Làm như vậy, có phải không quá hèn hạ vô sỉ? Hết thể vì môn phái, trăm vạn tội nghiệp tận về thân thể của ta. Trong giới tu hành gió nổi mây phun, Lư Sơn Thăng Long đạo là chân nhân chân đạp vân yên, thật chặt truy tung một viên sao băng lớn rơi địa phương, đuổi theo. Vậy nghe được lăng không một tiếng sét đùng đoàn vang chân núi, lập tức một tiếng vang dội tiếng khóc theo núi trong truyền ra. Hảo hảo hảo, sao băng lớn rơi, lôi chấn mà sinh, chính thích hợp tu hành ta Lư Sơn Thăng Long đạo kỳ môn nội giáp, phong hỏa lôi động cùng với thương long truy nguyện kiếm pháp, này thiên tinh cùng ta có duyên, nên ta Lư Sơn Thăng Long đạo rầm rộ. La chân nhân mặc bát quái thủy vân y liễu, đầu đội thông thiên tử kim quan, thân hình cao gầy mà gầy gò, tinh thần quắc thước, ý cười đầy mặt, nhìn qua truyền đến hải tử tiếng khóc địa phương hướng về đụng mây. Giữa trán đầy đạn, địa các vương vắn, cốt cách thanh kỳ, đạo văn nội sinh, không hổ là thiên thần chuyển thế chi thân. La chân nhân cười hì hì ôm lấy trên đất anh nhi, dùng đạo bào bao khỏa tốt, vung lên phát trận, nhẹ lướt đi. Cũng có rất nhiều môn phái theo dõi sao băng lớn rơi, đã đến thời khắc mấu chốt, đại tinh đột nhiên tiêu đốt hóa hồng, biến mất không thấy gì nữa, tìm kiếm hồi lâu mà hiếm có, chỉ có chờ lấy những ngày này thần chuyển thế chi thân hiện lộ dị tượng thời điểm, lần nữa thu làm môn hạ. Vì thu nạp những ngày này thần chuyển thế chi thân, rất nhiều mấy trăm năm, hơn nghìn năm chưa từng thu đệ tử môn phái, bắt đầu hành tẩu hồng trần, chuẩn bị thu lấy một ít đệ tử. Bởi vì cái này những người này cũng đã loáng thoáng cảm ứng được, có lẽ có một hồi bao phủ tam giới lục đạo kiếp số lặng yên tiến đến. Nếu không, sẽ không có nhiều như vậy thiên thần hạ phàm. Có lẽ phải thay đổi này nhân gian. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 211, phẩm hạnh thư thư phòng, nơi này chính là tiền đường sao? Tiêu Thần Vũ nhiều lần buôn ba, rốt cục đi tới huyện tiền đường trong thành, phong trần mệt mỏi, nhưng không giấu được khuôn mặt hưng phấn. Thánh sư văn trường chuyển thiên hạ, kim thanh ngọc trấn, chính là vạn thế chi sư biểu, liền không biết thánh sư có thể hay không nhận lấy ta làm đệ tử. Thánh sư phủ, ba chữ lớn đập vào mi mắt, Tiêu Thần Vũ toàn thân nhiệt huyết sôi trào, có một loại siêu cấp fans nhìn thấy đại minh tinh kích động, mái tóc đen dày choàng tại phía sau, múa may theo gió, ánh mắt sáng ngời sáng lạn như ngôi sao, trực câu câu nhìn chằm chằm thánh sư phủ đại viện, trên mặt góc cạnh như đao gọt như thế, xem ra cường tráng mà rõ ràng. Tung tung tung, đi lên trước, dùng sức gõ vang thánh sư phủ cửa lớn, trong tiếng kẹt, một cái thanh y lìa gã sai vật mở cửa ra, đưa đầu ra ngoài, nhìn trước mắt hào hoa phong nhã, tao nhã nho nhã Tiêu Thần Vũ, hỏi, vị công tử này, ngươi là vì là tìm công tử nhà ta mà đến sao? Trương Ngọc Đường từ khi trở thành thánh sư sau đó, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến viếng thăm, học tập, trong những người này phần lớn người đều là ôm liệp kỳ tâm lý mà đến, cũng không phải là muốn tăng trưởng cái gì học vấn, mà chỉ là đơn thuần muốn xem một chút, này cái gọi là thánh sư phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay. Sau khi xem, nhiệt tình biến mất, sẽ rời đi. Trương Ngọc Đường trong xương là nhiều cao ngạo một người, bị người như hầu như thế xem xét, thời gian lâu dài, liền hơi không kiên nhẫn, liền dặn dò chồng cửa lý quản sự, nhưng phàm là một ít xa lạ thư sinh trẻ tuổi, không nên dễ dàng cho vào trong phủ. Nếu là thật có khá là chấp nhất thư sinh muốn vào tới gặp mình một mặt, cũng có thể từ chối nói mình không ở trong phủ. Nhìn trước mắt thanh y lìa gã sai vặt, Tiêu Thần Vũ lại hỉ, vị tiểu ca này, tại hạ là Trấn Giang phủ người, đọc sách viết chữ nhiều năm, chỉ là không được kỳ môn mà vào, lần này đến tiền đường đến, chính là muốn bái vào thánh sư môn hạ, kính xin tiểu ca giàn xếp một thoáng. Nói từ trong ống tay áo móc ra một tấm ngân phiếu đưa tới, ta cùng với tiểu ca vừa thấy hợp ý, vốn muốn mời tiểu ca đi tiền đường quán rượu nổi tiếng nhất ăn một bầu rượu, chỉ là ta có một số việc tình không đi được, kính xin tiểu ca tha thứ một điểm, các loại, chờ, có thời gian rồi, ta nhất định buổi tiếp tiểu ca cố gắng uống mấy cái. Thanh y lìa gã sai vặt mặt mày hớn hở, chối tử, này như thế nào không biết xấu hổ, chúng ta lần đầu gặp mặt, ta sao thật thu đồ vật của ngươi. Tiêu Thần Vũ giả vờ tức giận, đầu vây một cái, nói, tiểu ca, ngươi đây là ý gì, ta cùng với tiểu ca là vừa thấy hợp ý, so với rất nhiều người ở chung hơn 10 năm cảm tình còn có nồng nặc rất nhiều, ta đây là thật tâm thật ý muốn xin tiểu ca uống rượu, tiểu ca còn muốn chối tử, đây là không đem ta Tiêu Thần Vũ cho rằng anh em tốt đến xem sao. Thanh y lìa gã sai vặt chưa từng nghe qua như thế thương cảm hạ nhân vô liêm sỉ ngôn ngữ, mở cờ trong bụng bên trong lại xen lẫn một chút xấu hổ, chỉ là ta ra thánh sư công tử nói, gặp phải trẻ tuổi thư sinh, giống nhau đối ngoại tuyên truyền nói hắn không ở, tại hạ chỉ là cái coi cửa gã sai vặt, cũng thật sự là không thể ra sức. Gã sai vặt này đúng là cái người thành thật. Tiêu Thần Vũ biết được nội tình, đại nghĩa lâm nhiên, tiểu ca, coi như là thấy không lên thánh sư, ta lần này từ Trấn Giang trong phủ đến, có thể kết giao như tiểu ca như vậy nghĩa bạc vân thiên tiểu anh hùng, cũng vu tâm là đủ, yên tâm đi, ta sẽ không để cho tiểu ca làm khó dễ. Ngày hôm nay nếu là thánh sư không ở nhà, như vậy ta liền mỗi ngày đến, ta ngăn cửa 3 năm, còn không tin, thánh sư lão nhân ra người mỗi ngày không ở nhà. Nói đem trong tay ngân phiếu nhét mạnh vào thanh y lìa gã sai vật trong tay, chút tiền này, coi như ta mời các anh em uống rượu, ngươi không cần quản ta, chính mình đi làm đi, ta liền đứng ở nơi này thánh sư phủ cửa chờ, ngày hôm nay nếu như chờ không tới, ngày mai ta tiếp theo đến chờ, trái tim của ta muốn cho thánh sư nhìn thấy, thành ý của ta cũng phải để thánh sư cảm nhận được. Ta ngàn dặm xa xôi, không ngại cực khổ tới nơi này, chỉ có một mục đích, chính là hướng về thánh sư học văn võ nghệ. Thanh y lìa gã sai vặt tỏ rõ vẻ xấu hổ thu hồi Tiêu Thần Vũ đưa tới ngân phiếu, nhỏ giọng nói, công tử trải qua mấy ngày nay, vẫn luôn ở trong phủ, chưa từng ra khỏi cửa, bất quá ở vài ngày nữa, xử lý xong trong tay một ít chuyện, có người nói liền muốn đi xa thiên ngai, cầm kiếm mà đi. Tiêu Thần Vũ ánh mắt sáng lên, khoe miệng xẹt qua một tia tươi đẹp độ cong, tà dị lâm liệt, thấp giọng nói, đa tạ tiểu ca báo cho. Xấu hổ, xấu hổ. Thanh y lìa gã sai vặt đóng lại thánh sư phủ cửa lớn, tùy ý Tiêu Thần Vũ đứng ở cửa, nhìn một chút lui tới thư sinh, đại nho, tiểu thương. Tiêu Thần Vũ thầm nghĩ, thế gian chuyện thống khổ nhất không gì bằng mục tiêu quá hùng vĩ mà không có dũng khí đi mở bắt đầu. Hơn nữa, người sống một đời, bất quá là cười cười người khác, đang bị người khác cười cười mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người, đều đã đến nơi này, ta là thế nào cũng không có thể hôi đầu hôi kiểm trở lại, để cha mẹ bằng hữu chế dễ ước. Ta Tiêu Thần Vũ lớn như vậy tới nay, ở đi về lợi hại trên đường, vẫn là một đường lao nhanh, lần này cũng nhất định có thể đủ thành công. Ta đứng các loại, ngươi không gặp ta, vậy ta liền quỳ xuống đến chờ. Có câu nói gặp mạnh thì lại mạnh, gặp tiện thì lại tiện, gặp phải như vậy thánh sư, chỉ có thể dùng được càng tiện phương pháp đi để hắn chủ động gặp ta. Vừa thu lại vào áo, ngã, cũng kim sơn bái ngọc trụ như thế, Tiêu Thần Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng thánh sư phụ, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, dầm một tiếng quỳ xuống, ta liền quỳ trên một ngày như thế, bằng của ta tiểu thể trạng phòng trừng sẽ mệt mất đi, nhìn thấy ta đẹp trai như vậy người ngất đi, cầm thú đều sẽ có nửa điểm lòng thương hại, ta không tin thánh sư hắn không bằng cầm thú, một điểm lòng thương hại đều không có. Xuyên thấu qua khe cửa, nhìn quỳ ngã vào trong bụi bặm Tiêu Thần Vũ, thanh y lìa gã sai vặt hướng về bên cạnh lý quản sự nói, Lý gia gia, ngươi xem một chút phía ngoài người thư sinh kia, nghe nói là hướng công tử bái sư, muốn bái công tử sư phụ, đều quy xuống, vừa nhìn chính là lòng tràn đầy thành ý, Lý gia gia, có muốn hay không khuyên công tử nhận lấy hắn? Lý quản sự nửa mở nửa khép lấy mở la mắt, nói: Tiểu Lý Tử à, ngươi Lý gia gia ta mắt hoa lòng không hoa, thói đời thấy rõ, ngươi điểm tiểu tâm tư kia vẫn là thu lại đi. Chúng ta làm hạ nhân phải có làm hạ nhân quy củ, công tử sự tình, há lại cho các ngươi cơ tay múa chân. Công tử tuy rằng nhân tử, bảo vệ hạ nhân, nhưng cũng không thể khiến hạ nhân rối loạn quy củ. Chính ngươi đi quản sự nơi đó, linh ba cây roi ghi nhớ thật lâu, nhớ tới sau đó cũng không tiếp tục muốn nghị luận công tử sự tình. Thanh y lìa gã sai vật trên mặt tái trắng, vâng, Lý gia gia. Đi lại dấu san, hướng về bên trong phủ quản sự nơi đó đi tới. Lý quản sự âm thanh từ phía sau đi ra, lĩnh xong ba cây roi, nhớ tới đi nói cho công tử một tiếng, ta xem phía ngoài người công tử này cũng là có nghị lực người, như vậy quỷ mãi không đứng lên cũng không phải cái biện pháp, để người ngoài nhìn còn tưởng rằng ta thánh sư phủ ý thế hiếp người, đối ngoại dân làng hà khắc đây. Thanh y lìa gã sai vật nghe xong vui vẻ, bước chân nhẹ đi, thấp giọng đáp, vâng, Lý gia gia. Bước chân nhanh hơn mấy phần, nhận được ba cây roi, vẫn là tràn đầy phấn khởi đi đến tìm Trương Ngọc Đường. Thu rồi chỗ tốt của người khác, sẽ vì người khác làm việc, phi thường có chức nghiệp đạo đức, mà người như vậy hiện tại cũng không nhiều. Hiện tại người càng nhiều không có lợi không làm việc, cầm chỗ tốt cũng chưa chắc sẽ giúp ngươi làm việc. Nội thất bên trong, Thanh Y Lìa gã sai vật quay về Trương Ngọc Đường không mình hành lễ. Công tử, có người cầu kiến công tử. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 212, đối đầu. Trương Ngọc Đường để sách trong tay xuống, cười nhạt, người nào tìm ta, có chuyện gì không? Thanh Y Lìa gã sai vật không người nói, công tử, là một vị thiếu niên thư sinh ở ngoài cửa cầu kiến công tử, ta cho hắn nói công tử không ở trong phủ. Thư sinh kia phát ra si tính, ngay khi bên ngoài phủ quỳ, nói đúng không nhìn thấy công tử, liền quỳ mãi không đứng lên. Như thế chấp nhất một người. Trương Ngọc Đường sững sờ, đem sách trong tay thả ở trên bàn, đứng lên, đi, dẫn ta đi gặp thấy cái này thư sinh. Tuy nói không có kiên định ý niệm khó có thể thành tựu một phen sự nghiệp, nhưng là chân chánh trí giả nhưng phải hiểu được căn cứ sự tình biến hóa đến không ngừng điều chỉnh ý nghĩ của mình cùng phương thức làm việc. Như hắn bộ dáng này thẳng thắn tiếp tục đi, không phong ma, liền thành phật. Thanh y lìa gã sai vật ở phía sau theo, suy nghĩ Trương Ngọc Đường không phong ma liền thành phật, trong ánh mắt có chút do dự, không tự chủ lẩm bẩm mà nói, nhớ tới trước đây công tử đã nói, mọi sách người văn tất nhiên công, nghệ sĩ người kỹ tất nhiên lương. Hiện tại cái này cái Tiêu Thần Vũ vì có thể bái công tử sư phụ, si ngốc quỳ xuống, công tử xem ra, làm sao không giống như là đặc biệt dáng vẻ cao hơn à. Đi ra thánh sư phụ, Trương Ngọc Đường liếc nhìn tướng mạo đường đường Tiêu Thần Vũ sống lưng thẳng tắp quỳ rạp xuống nơi nào, ánh mắt lấp lánh, tinh thần phấn chấn, căn bản không thấy được chút nào đủ rũ. Phảng phất có thể ở đây quỳ, là một loại to lớn vinh quang tựa như. Trương Ngọc Đường nhìn âm thầm khen, tiểu tử này, đúng là có một cái hảo tâm thái, có tốt tâm thái, tương lai con đường mới có thể đi càng xa, hơn người như vậy, ta ngược lại thật ra không ngại nhận lấy. Địa ngục cấm sai, thiên đường thần quỷ sự tình, để Trương Ngọc Đường từ lâu âm thầm cảnh giác không ngớt, vì ứng phó lúc nào cũng có thể sẽ tới không biết nguy hiểm, Trương Ngọc Đường cũng vẫn dự định bồi dưỡng của mình dòng chính sức mạnh. Con một tiếng chuông vang từ Trương Ngọc Đường trong đan điền truyền vào não hải, thanh dương cơ càng tiếng chuông chỉ có Trương Ngọc Đường có thể nghe được. Theo tiếng chuông truyền đến, Trương Ngọc Đường cường đại thần hồn theo âm thanh hướng về cảnh thế chung nhìn lại, liền gặp được cảnh thế chung trên mặt nội bích, một cái thật nhỏ nòng nọc văn minh sáng lên lấp loá. Cảnh thế chung có khắc vô số thần bí khoa đồ văn, trên nội bích có khắc 72 cái văn tự, bước trên có khắc 3000 cái văn tự, từng cái văn tự đều phản phất ứng đối một loại gì. Ngoại trừ văn tự, còn có khắc ngày nguyệt tinh thần, núi sông chim bông, giang hà hồ hải, phong phú toàn diện. Làm sao sáng một chữ, lẽ nào trước mắt cái này thư sinh, nhất định là đệ tử môn sinh của ta. Đối với loại này cái gọi là mệnh trời cùng nhất định, Trương Ngọc Đường đánh trong lòng phản cảm, hắn vẫn tin tưởng như vậy hai câu, tổ tông không đủ pháp, thiên đạo không đủ sợ. Mọi việc ta vừa chống lại, thành công nhất định ở ta. Bỗng có thi thư khí tự hoa. Trương Ngọc Đường cả người cuốn sách tử khí, Tiêu Thần Vũ một chút liền liếc nhìn đi ra, nhìn rộng rãi rộng lượng Trương Ngọc Đường, Tiêu Thần Vũ cuốn quýt quỳ xuống lạy, đệ tử Tiêu Thần Vũ bái kiến sư phụ. Trương Ngọc Đường là văn đạo thánh nhân chi sư, thiên hạ sở hữu người đọc sách đều là Trương Ngọc Đường đệ tử. Nhưng này đệ tử không phải đối phương đệ tử, đệ tử chân chính, Trương Ngọc Đường còn chưa từng có thu quá. Này nếu như thu lời nói, chính là khai môn đại đệ tử, cẩn thận trọng lại thận trọng. Đi tới Tiêu Thần Vũ trước mặt, Trương Ngọc Đường ngọc diện mỉm cười, ngươi là ai? Xưng hô như thế nào? Ta là lão sư, ngươi đến ta thánh sư phụ trước cửa quỳ, vì chuyện gì? Tiêu Thần Vũ quỳ nói rằng, sư phụ, ta là Trấn Giang phủ người của Tiêu gia, ta tên Tiêu Thần Vũ, là ngưỡng mộ thánh sư tài học, phẩm đức, mới không tiếc ngàn dặm xa xôi, đi bộ tới rồi, bái thánh sư ngươi sư phụ, kính xin thánh sư mở ra cánh cửa tiện lợi, nhận lấy đệ tử nhất định chăm học khổ luyện, ngày đêm không viên, tuyệt sẽ không để rơi thánh sư uy danh. Muốn bái sư phụ. Trương Ngọc Đường cảm ứng một thoáng trong đan điền cảnh thế trung, để tiếng chuông yên tĩnh lại, bị cười đỡ dậy Tiêu Thần Vũ, ngươi nói ngươi muốn bái ta làm thầy, ngươi thế nào cũng phải nói cho ta biết tại sao phải bái ta làm thầy, ngươi lại ta, lại có thể dựa dẫm vào ta học được cái gì? Ta cũng là học thuật tiền sóng, thật sự là không có đồ vật gì đó có thể dạy người. Bị Trương Ngọc Đường đỡ dậy Tiêu Thần Vũ, lại như đánh máu gà như thế, đặc biệt cơ động, tiếp xúc gần gũi đến thánh sư, khiến cho hắn nhiệt huyết lại như sôi trào đại giang sông dài phát ra hồng thủy như thế, run rẩy đều có chút mồ hôi hột thầm thấu ra. Ta muốn như thánh sư như thế, có thể kế hướng về thánh chi tuyệt học, mở vạn thế chi thái bình, tu tự thân, bình thiên hạ, độ muôn dân. Quan trọng nhất là ta muốn học tập thánh sư sự là người, là một người có học thức, có giáo dưỡng, có tư tưởng, có đạo đức chân chính người đọc sách, mà không phải nói một đàng làm một mẹo mỹ quân tử. Ồ, như vậy đi. Nhìn một chút đầy mặt hào quang Tiêu Thần Vũ, Trương Ngọc Đường trong lòng cũng là phi thường thưởng thức, ta thu ngươi cũng không cái gì, ngày hôm nay ngươi về khách sạn trước nghỉ ngơi, đợi được trên ánh trăng ngọn liễu, ngươi lại tới thánh sư phủ bên trong tới tìm ta, nếu là ngươi có thể ở trăng lên giữa trời trước đó chạy tới thánh sư phủ, ta liền nhận lấy ngươi, nếu là ngươi không làm được, ngươi từ đâu tới đây trở về đi nơi nào đi. Tuy rằng ta không muốn từ chối ngươi, thế nhưng thánh sư phủ bên trong cũng không cần rắc rưởi, muốn để cho ta thu ngươi, hay dùng tối nay để chứng minh ngươi không phải là cái báo hỏng người đọc sách. Tiêu Thần Vũ mặt tức đến đỏ chót, đứng lên, song quyền nắm chặt, lão sư, ngươi chờ, hôm nay trăng lên giữa trời trước đó, ta đến thánh sư phủ cho lão sư bưng trà muốn trở thành đệ tử người khác, liền muốn ở bái sư thời điểm, cho lão sư kính trà, uống nước trà, mới xem như là chính thức trở thành thầy trò. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, hừ, ngươi đi đi, ta chờ mong biểu hiện của ngươi, tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng. Tiêu Thần Vũ lớn tiếng nói, thiếu gia ta không ra tay, còn thật không biết ta văn võ toàn tài. Trương Ngọc Đường một mặt im lặng nhìn bước nhanh mà rời đi Tiêu Thần Vũ, thầm nghĩ, cái này thư sinh cùng ta không chênh lệch nhiều, nhưng là tự tin tăng cao nhanh, trong lời nói hết sức tự phụ. Pháp Hải trở về chùa Kim Sơn sau khi đi một mình tiến vào trong mật thất, khiến cho Tiểu Sa Di trông coi, ai cũng không cho phép vào. Mật thất chỉ có 12 phương hết thảy, bốn phía tất cả đều là tường đồng vách sắt, phiền đen thui ánh sáng màu sắc. Ở mật thất tối vị trí giữa trên, bày đặt một tòa 7 tầng linh lung tháp, tiểu tháp lu mờ ảm đạm, có cao hơn 1 mét. Đến. Pháp Hải đưa tay, 7 tầng tiểu tháp từ trên mặt đất lơ lửng, theo trôi nổi, tiểu tháp từ từ nhỏ đi, chờ rơi vào Pháp Hải trong tay thời điểm, tiểu tháp đã biến hóa thành to bằng bàn tay. Lấy tay vướt ve một thoáng trong tay tiểu tháp, Pháp Hải thầm nghĩ, một chốc, ta cũng không có biện pháp gì tế luyện tòa này lôi phong tháp, chẳng bằng trước tiên biến hóa thành đại hùng bảo điện, để trong tháp thần Phật tượng đắp biến ảo ra đến, tiếp thu chúng sinh hương hỏa, lâu dần, bảo tháp sẽ hương hỏa cường thịnh, xúc động Phật giới thần quang giáng lâm tòa này bảo tháp lý, có Phật giới thần quang, tòa bảo tháp này mới xem như là công đức biến mãn. Một tay nâng lôi phong tháp, một tay ở thiền trượng, Pháp Hải trên mặt một mảnh nghiêm túc trang nghiêm, ung dung từ trong mật thất đi ra, đi tới chùa Kim Sơn đại hùng bảo điện bên trên. Đại hùng bảo điện bày đồ cúng phụng Thế Tôn Như Lai, Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu Ni, Sư Tăng, Hộ Pháp Thiên Thần, Minh Vương Giáo Chủ vân vân. Nhìn quanh một vòng, Pháp Hải đem trong tay lôi phong tháp nhìn trời ném đi, đọc thần chú. Lôi phong tháp thân tháp mặt trên nhất thời bắn ra hào quang năm màu trồng, lôi phong tháp thay đổi cao lớn lên, tháp lý mỗi một vị Phật tượng trông rất sống động, như sống lại như thế, từ lông mày cười ngây ngô, nắn phát ấn. Hợp. Một tiếng vang ầm ầm, lôi phong tháp cùng nguyên bản chùa Kim Sơn bên trong đại hùng bảo điện hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một, chợt hào quang năm màu ẩn che giấu đến, ánh sáng không nhận ra. Tháp trên lôi phong hai chữ biến mất, hiện hóa ra đại hùng bảo điện bốn chữ. Pháp Hải đứng ở phòng, âm thầm thổn thức không ngớt, lão tăng ta tu hành nhiều năm, mới gọp đủ luyện chế cựu chuyển tạo hóa đan các loại tài liệu quý giá, luyện thành một viên cựu chuyển tạo hóa đan, ai biết cái kia trời đánh thiên nhất tặc đạo vào của ta Bạch Long động bên trong, an cấp của ta như ý niệm châu, vì đoạt về niệm châu, ta do bất cẩn, quên mở ra Bạch Long động cấm chế, mới khiến cho cái kia ngàn năm bạch xà trộm lấy của ta cựu chuyển tạo hóa đan. Nếu là bạch xà cái kia yêu tinh không có trộm lấy của ta tạo hóa đan, hiện tại ta từ lâu dùng thần đan, phi thăng Phật giới, thành tựu đại đức chính quả, không cần tiếp tục tại đây trong hồng trần dãi dùa. Đại Nga Sơn trên, Thiên Nhất đạo nhân đạt được Trương Ngọc Đường truyền thụ cho chân kinh, hiểu được trong đó một phần đạo lý sau đó, liền bế quan tu hành, chuẩn bị mở ra tử phủ, để tử phủ thần hồn cùng nguyên anh hợp hai là một, thành tựu nguyên thần, chứng đạo địa tiên. Chính tu hành đến thời khắc mấu chốt, cường đại thần hồn một lần lại một lần cơ liệt đánh vào tử phủ cánh cửa, ầm 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 âm thanh ở trong đầu đổ vang, mỗi một lần rung mạnh qua đi, tử phủ cánh cửa đã bị đánh văng ra một chút nhỏ. Cũng không biết chấn động bao nhiêu lần, Thiên Nhất lao đạo liền cảm giác mình choáng váng, tại như vậy chấn động xuống, chỉ sợ vẫn không có thành tựu địa tiên, chính mình phải trước tiên bị chấn động thành não rung động, cả đời si ngốc lên ngốc, thậm chí là bị chấn động hồn phi phách tán. May mà Thiên Nhất đạo nhân tích lũy thâm hậu, theo tử phủ cánh cửa mở ra, cổ tử khí ở tử phủ bên trong bước lên cuộn, một cái ba tấc trẻ con lập tức từ trong đan điền thăng lên, cuốn lấy vạn đạo hào quang, đột nhiên trùng kích vào đi. Trong tử phủ, không gian vô hạn, khắp nơi phiêu đãng đều là từng sợi tử khí thiên biến bản hóa, khắp nơi dao động bất định. Nguyên Anh bước lên đến trong tử phủ, miệng lớn hút một cái, như hấp kinh nhậm như thế, tảng lớn tử khí bị Nguyên Anh hút vào trong miệng, hấp thu tử khí trẻ con trên thân thể, tử quang hùng cực, hóa thành trăm ngàn trượng cao to, mang theo tử khí, đi tới tử khí cánh cửa phía trước, rồi hai tay ra, dầm một thoáng, đem tử phủ cánh cửa hoàn toàn mở rộng. Trong thân thể ẩn chứa pháp lực theo tử phủ cánh cửa mở ra, sơn hô hải khiếu như thế, tất cả lực lượng tràn vào tử phủ bên trong, tràn vào trong Nguyên Anh, tràn vào thần hồn bên trong. Tử phủ nơi sâu xa, Thiên Nhất đạo sĩ thần hồn chân đạp tử vân đi ra, giống như chân nhân như thế, nào vào Nguyên Anh mặt trên, thần hồn, Nguyên Anh hợp nhất, trở thành một thể, tồn tại ở hư vô chân thực trong lúc đó. Là vì nguyên thần, trở thành địa tiên. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, Đại Nga Sơn trên, mây đen nằm dày đặc, ánh chớp nhấp nháy. Không được, là của ta địa tiên cướp đến rồi, như vậy ánh chớp một khi rơi xuống, cần phải đem ta mấy trăm năm cơ nghiệp nổ thành tổ ong vỏ vẽ không được. Chớp mắt một cái, ta nhớ được ta cái kia đối thủ một mất một còn thiết bối thương làng cũng có 1000 năm đạo hạnh, thế nhưng còn chưa mở ra đi ra tự phủ, không bằng ta đem này lôi kiếp dẫn tới hắn chỗ nào, gieo vạ địa bàn của hắn đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 213, điều khiển búa thư thư phòng, DS, mỗi một vị độc giả đều là của ta áo cơm cha mẹ, chân thành cảm tạ mỗi một vị đặt mua quyển sách này người cùng khen thưởng quyển sách này người, chân thành cảm tạ mỗi một vị bỏ phiếu ủng hộ người của ta. Còn hy vọng đại gia có thể trước sau như một ủng hộ ta, nhiều đặt mua là một cái tác giả cơ bản thu bảo, hy vọng đặt mua không nên quá thảm. ngân hà sáng lạ, ánh chớp sáng khoác. Thiên Nhất lao đạo vèo một cái, từ bế quan nơi lao ra, phản phất một đạo cầu đồng như thế, xẹt qua chân trời, đáp xuống một tòa đột nhiên mà đứng tuấn trên đỉnh. Thiên Lang Phong. Đây là Đại Nga Sơn trên, một tòa phi thường nổi danh ngọn núi khí thế hùng hồn, đột nhiên đứng vững, hình như một con thiên lang đối không tách dài, mặt trên cổ một che trời, phong xuyên mịt tiêu, cao to cực kỳ, đã cách trở đông tây nam bắc đường, khiến qua lại phi nhạn đều không thể không đi theo đường vòng. Thiên Nhất đạo nhân đứng ở Thiên Lang Phong chỗ cao nhất, rách nát đạo bào mặt trên có mảnh vá, tùy ý gió núi thổi, đạo bào gồ lên lên, phát sinh phần phật âm thanh. Một mảnh trời lôi lở lở, chớp giật như xà hoành hành với hư không. Thiết Bối Thương Lang chính ở trong động phủ xung kích tử phủ, đột nhiên một trận chấn động to lớn truyền đến, chấn động trong Thiên Lang phủ đùi bằng ảo ảo, từ bốn phía bay xuống hạ xuống, lại như đến một hồi nhẹ nhẹ địa chấn như thế. Ai nha nha, địa long vươn mình, chúng ta mau trốn đi, trốn chậm sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Đại vương, đại vương, chúng ta Thiên Lang Phong bầu trời đến rồi một đoàn ánh chớp, soi sáng cả tòa Thiên Lang Phong như ban ngày như thế, bốn phía sáng rực, ánh chớp bên trong mơ hồ đứng một người, không phải Lôi Thần hạ phàm đến làm phiền chúng ta à? Thiết Bối Thương Lang thân người đầu sói, cao to hùng vĩ, một thân màu đen da lông tự nhiên tỏa sáng, rồi ra móng vuốt sắc bén, như hàn quang sâm sâm đao kiếm, nhẹ nhàng vung lên, Thiên Lang Phong bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Cũng không muốn sợ, cho ta xem một chút xảy ra chuyện gì, bất kể là địa long vươn mình, vẫn là thiên thần hạ phàm, lại có gì đặc biệt, chúng ta yêu tinh trời sinh bất nuôi, tùy ý chém giết, có thể sống sót, đều là thiên địa con cưng. Ngồi ở Thiên Lang phủ một tấm da hổ trên ghế dựa lớn mặt, kim đao đại mã, vương trai, trung đồng y hệt một đôi mắt sói trong, hai bó ánh sáng phảng phất thiên kiếm như thế xẹt qua hư không, soi sáng ở chân trời, bá đạo mà uy mãnh. Người nào dám xông vào Thiên Lang phong? Là ngươi, Thiên Nhất tặc đạo, lúc đó ngươi đến ta Thiên Lang trong phủ làm khách, thuận tay dắt đi ta một cái luyện chế ra ngàn năm lang nha đồng, hiện nay ngươi gặp lôi kiếp, lại tới gieo vạ ta Thiên Lang phủ, đáng chết, đáng chết. Dưới chân mây mù phun trào, Thiết Bối Thương Lang thản nhiên lên không, nhìn điện quang lôi đỉnh dưới Thiên Nhất đạo nhân, mặt mỉm cười, lớn tiếng kêu gọi, Thiên Nhất đạo huynh, không nên hoảng hốt, tại hạ Thiên Lang phong Thiết Bối Thương Lang giúp ngươi độ qua kiếp ấy. Thân hóa hồng quang, bay thật nhanh đến. Lôi đỉnh bay lượn, điện tiềm lôi minh, toàn bộ Thiên Lang phong tốt nhất như xa vào tận thế thế giới, lôi đỉnh qua đi, từng cây cự mục hóa làm cho tàn, từng mảng màu xanh hoa cỏ đều thành bụi trần. Nhìn chạy như bay đến Thiết Bối Thương Lang, Thiên Nhất đạo nhân một bên ngăn cản bên mông lôi kiếp, một bên trong lòng có chút xấu hổ nghĩ, lúc trước ta không cẩn thận thuận tay mang đi con này đần độn lang yêu lang nha đồng, vì thế con này lang yêu tìm ta không xuống trăm lần, ngàn lần phiền phức, tha cho chịu không nổi tha cho, tính toán chi ly nhanh. Ta còn tưởng rằng nó sẽ ở thời khắc mấu chốt cho ta sau lưng chọc trên một dao găm, hoạn nạn thấy chân tình, không nghĩ tới ở ta tao ngộ xét đánh thời điểm, nó lại không sợ thiên lôi, vì ta hùng hãn xuất kích. Đại lực thần ma quyền. Thiết Bối Thương Lang một con cắm vào ánh chớp trong, lạnh lẽo âm trầm trên móng vuốt, tàn nhẫn mà giơ lên, một mảnh màu đen yêu quang từ trên thân thể xung ra, thân thể đột nhiên cất cao ba thước, càng lộ vẻ cao to uy mãnh, chợt một quyền hung hăng đánh đi ra ngoài. Sức mạnh mạnh mẽ hình thành một mảnh sóng trùng kích, lôi đỉnh chập trùng, điện quang quay về, toàn bộ thế giới vào đúng lúc này, giống như là lấy cái này đại lực thần ma quyền làm trung tâm, sức mạnh mạnh mẽ che ngập bầu trời như thế, sôi trào mãnh liệt, muốn đem này tiên địa lôi đỉnh một quyền đánh tan. Đại lực thần ma quyền. Đây là thượng cổ đại lực thần ma tông trấn giáo pháp môn, con này đần lang cũng không biết đi rồi cái gì vận, lại kế thừa đại lực thần ma thần tông quyền pháp, quyền này cương mãnh không đúc, một quyền đánh ra như thần ma bám thân. Nhìn đánh tới đại lực thần ma quyền, Thiên Nhất đạo nhân trong đầu chớp mắt chuyển, tránh qua liên quan với đại lực thần ma quyền, đại lực thần ma tông truyền thuyết. Không được. Cảm ứng được quyền phong áp sát, Thiên Nhất đạo nhân trên mặt biến đổi sắc, giơ chân mắng, ngươi cái giả dối vô sỉ xuất sinh, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vô liêm sỉ hạ lưu, tại sao có thể vào lúc này công kích ta? Thiết Bối Thương Lang thật thà trên mặt tránh qua một nụ cười lạnh lùng, Thiên Nhất đạo, ngươi trộm ta chí bảo lang nha đồng không nói, hiện tại lại mang đầy trời lôi đỉnh gieo vạ của ta Thiên Lang phòng, coi như là tượng đất đều có ba phần hỏa khí, ta xem đầu góc ngươi bên trong tới rồi, đã cho ta là tới giúp cho ngươi không được. Quyền động càn khôn, một đôi nắm đấm thép giống như một tòa tiểu hình sơn mạch như thế, ố quang thiểm thiểm, nghiền ép hạ xuống. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh tính tình cương trực, cảm ứng đông nhiên thêm vào yêu khí sau, một trận lấp lóe, to dài điện xà trên không trung lăn lộn không ngớt, trận biến hóa không ngừng, trở nên càng thô, trở nên càng dài, như một cái điện long như thế, tung hoành thiên hạ, múa may thiên vũ. Chết tiệt lang yêu, ngươi làm như vậy, kiếp này tính ra tăng cường gấp mấy lần, Thiên Nhất lão đạo ta không ngại cực khổ, một đời hàng yêu trừ ma, chẳng lẽ cuối cùng nhưng muốn chết ở yêu tinh trong tay. Đại vô hình phá diệt kiếm khí, một đạo huy hoàng kiếm khí, giống như trụ trời như thế, thẳng tắp từ Thiên Nhất đạo nhân trong thân thể phóng lên trời, mang theo một luồng phá diệt tất cả hy vọng uy lực mạnh mẽ, ầm ầm đón nhận đại lực thần ma quyền. Sắc bén kiếm khí bên trong mang theo cuồn cuộn lôi âm, khí thế bằng bạc, như bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản. Kiếm khí lôi âm, chém ngang đại lực thần ma quyền với hư không. Lại như một thanh trường kiếm, một chiêu kiếm bổ ra một tòa quyền núi như thế, đại lực thần ma quyền bị một chiêu kiếm bổ ra, ầm ầm biến mất. Chợt, Thiên Nhất đạo nhân khoác đầy trời lôi đỉnh, như một vị lôi đỉnh chiến thần như thế, trong tay xuất hiện hai cái to lớn lưỡi búa, hai lưỡi búa liên tục bổ, phù quang lực ảnh, vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một lưỡi búa đều gắt gao rơi vào Thiết Bối Thương Lang đỉnh đầu. Thiên Nhất đạo, ngươi đây là làm cái gì thiên đoán người giận sự tình, liền ông trời đều không nhìn nổi rồi, hạ xuống được thiên lôi phách ngươi. Thiết Bối Thương Lang không chút nào yếu thế, một đôi đại lực thần ma quyền múa, đón hai lưỡi búa cứng đối cứng, quyền búa tấn công, như kim loại va chạm, truyền ra một mảnh bốc lửa, cùng với rầm 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 tiếng va chạm. Một búa ném ra, mang theo đầy trời ánh búa từng đánh chết. Thiết Bối Thương Lang cười ha ha, mừng lớn nói, Thiên Nhất Tặc Đạo, biết không phải là đối thủ của ta, muốn bắt đem lưới búa hối lộ ta sao? Phải biết ta Thiết Bối Thương Lang không phải là tốt như vậy đổi đi. Thiên Nhất cầm trong tay mặt khác một cái lưới búa, la mắng, hối lộ ngươi cái đại đầu quỷ, xem lưới búa. Một búa nhân cơ hội gắt gao quay về Thiết Bối Thương Lang rơi xuống, lưới búa trên ô quang như mực, sau lưng là điện long gào thét, mây đen cuộn cuộn, nổ thiên lang phong trên khắp nơi bừa bộn. Thiết Bối Thương Lang hung hãn xuất kích, ta há sợ ngươi sao? Bày đặt ném ra lưới búa liều mạng, một quyền đón lấy Thiên Nhất, chỉ thấy bỏ lại hiểu rõ lưới búa quỷ dị được đưa lên, vô thanh vô tức bay tới, quay về Thiết Bối Thương Lang lưng một búa bổ xuống. Một viên lang tâm bị lưới búa chém thành hai nửa. Lấy thần điều khiển búa, Thiết Bối Thương Lang không cam lòng ngã xuống, ngươi mở ra tử phủ, đây là địa tiên cước. Ầm ầm, một mảnh lôi đình hạ xuống, thiên lang phong trên hóa thành một mảnh lôi hải. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 214, luyện hóa thư thư phòng, ZS, cầu đặt mua, thật tâm thật ý cầu đặt mua, cầu vé thắng, hiện tại 24 lúc nhỏ đặt mua quá ít ta. Thiên lang phong trên một mảnh đen nhánh, khắp nơi tàn tạ, sở hữu cây cối, hoa cỏ đều tại trong lôi hải hóa thành hư không. Bùm bùm, lôi động cửu thiên, từng đạo lôi đỉnh cổ sáng từ mênh mông trên bầu trời chém thẳng vào hạ xuống, giống như một dải ngân hà treo ngược, tinh mang lóe sáng, chiếu sáng cả tòa Đại Nga Sơn. Đại Nga Sơn bên trong tất cả yêu vật vào đúng lúc này đều thành thật thật thu về đầu, nằm út sấp trong động phủ đại khí không dám thở một tiếng. Nay tiếng sấm ầm ầm là thiên địa chi uy, tia lôi dẫn như cầu đồng tung hoành thiên hạ. Một cái gầy gò người trung niên đắm chìm trong lôi hải, hai mắt óng ánh như chớp điện, dày đặc mà sợi tóc đen xì ở trong lôi hải hóa thành hư ảo, chỉ còn dư lại một cái chùy sáng đầu chọc không được ở trong lôi hải ẩn hiện bất định. Lần này lôi kiếp thật là hung mãnh, đều do cái kia đần độn lang yêu, không có chuyện gì xông tới làm chi, ta ở ngươi nơi này độ kiếp, không phải là sẽ hủy hoại một ít hoa hoa thảo thảo sao? Vì một điểm hoa hoa thảo thảo, ngươi cho tới liều mạng như vậy sao? Hiện tại được rồi, ngươi không nhưng liên lụy một cái mạng, còn liên lụy ta gặp càng hung mãnh sẽ đánh. Thiên Nhất đạo sĩ hiểu được, lôi kiếp sở dĩ tới hung mãnh như vậy, chủ nếu là bởi vì lang yêu mới vừa tiến vào trong lôi hải, đã dẫn phát thiên địa lôi đỉnh tức giận. Tu sĩ độ kiếp thành tiên, cỡ nào vinh quang sự tình, há lại cho yêu nghiệt hành hành vu lôi biển. Thiết Bối Thương Lang một thân yêu khí, chiến thiên một với lôi đỉnh, để lôi đỉnh lầm tưởng Thiết Bối Thương Lang yêu trợ giúp Thiên Nhất đạo nhân độ kiếp, vì vậy lôi đỉnh so với lúc mới bắt đầu, càng là hung mãnh mấy lần. Thiên Lang phong trên đâu đâu cũng có ánh chớp, đến ra đều là chớp giật, sở hữu núi đá một mảnh cháy đen, Thiên Nhất đạo nhân toàn thân một mảnh thanh quang hộ thể, thanh quang bốc lên lên đỉnh đầu, hình thành một bộ âm dương thái cực xoay chậm chậm, đem lôi đỉnh tiếp số sức mạnh, chậm rãi mài ép thành đơn thuần nguyên khí, sau đó bổ sung tự thân năng lượng. Ầm ầm, lôi kiếp càng ngày càng hung mãnh, trong biển sét mê mang, một vị thần linh toàn thân lôi đỉnh lở lở, một quyền hướng về Thiên Nhất đạo nhân oanh kích mà đến, đây là một tôn trong lôi hải đạn xanh lôi thần, khống chế lấy đẩy trời lôi điện, mãnh liệt mà tới. Đúa động càn khôn, Thiên Nhất đạo nhân thân hình bỗng nhiên cất cao, giống như trượng hai người khổng lồ, toàn thân mình đồng ra sát, giơ lên trong tay lôi búa, một búa hung hãn bổ tới, một đòn đánh vào lôi thần trên, địa tiềm lôi minh, đất dung núi chuyển. Vị này lôi thần trực tiếp bị Thiên Nhất đạo nhân lôi búa chém thành hai khúc, hóa thành điểm điểm tia lôi dẫn, dần dần tàn đi. Thiên Nhất đạo nhân hai mắt đỏ chót, nhìn mênh mông trên bầu trời lôi đình lấp lóe, trong lòng âm thầm cầu khẩn, ông trời, đến đây là kết thúc đi, ta lại không phải là cái gì tội ác tày trời, thiên đoán người giận đại ác nhân, ngươi ý tứ phách hai lần là được rồi, hà tất như thế tích cực a. Một bên ẩn nút lôi đình, một bên gào gào kêu loạn. Thiên Nhất đạo nhân toàn thân một mảnh thanh quang bao phủ, nhìn đầy trời lôi hỏa, một viên bạch sắc mâm ngọc từ tử phủ bên trong bay lên, mâm ngọc có thường dùng cái khay lớn, viên nhuận vô hạn, chán phóng mở mịt thanh quang, ti ti lũ lũ rủ xuống đến, che ở Thiên Nhất đạo nhân khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Ầm ầm. Cuối cùng một đạo thiên lôi rốt cục từ trên trời giáng xuống, đạo này thiên lôi như trụ trời như thế, là một cây thẳng tắp lôi trụ, thông thiên chiến địa, sáng rực diệu Hà Sơn. Ba ba ba. Sét đánh không ngừng, rơi vào Thiên Nhất đạo nhân đỉnh đầu ngọc bàn bên trên mặt, mở mịt thanh quang kết thành hình lưới, nhưng cũng bị uy hoàng lôi đỉnh chớp mắt xuyên thủng. Sau đó đánh ở Thiên Nhất đạo nhân đạo thể mặt trên, một cái máu đỏ tươi phun ra, cả người bị đánh ra xa vài trăm thước gần, trực tiếp đem phụ kiện một ngọn núi xuyên thủng đi ra một cái hình người đường lối. Hình người trên lối đi, máu me đồng địa. Lôi trụ qua đi, thiên địa dần dần trời quang mây tạnh, hội tụ mây đen tản đi. Thiên Nhất đạo nhân không kịp thở ngồi xổm ở ngọn núi trong khe hở, khắp toàn thân hầu như đã không có một điểm khí lực, nhìn mênh mông thiên không, vô lực túi thấp đầu xuống sọ, mẹ nha, rốt cục đã trôi qua, địa tiên cấp đều hùng mãnh như vậy, nếu là lấy sau thành tiểu tán tiên, còn muốn vượt qua 9 lần lôi kiếp, một lần so với một lần mãnh liệt, vậy cũng để đạo gia làm sao độ a. Thiên Nhất đạo nhân ở ngọn núi bên trong nhắm mắt lại, yên lặng hoạt động của mình vô thượng pháp môn, đầu tử phủ địa phương, lòng lánh đi ra từng vòng ánh sáng màu tím, ánh sáng như một cái hố đen như thế, đem linh khí bốn phía điên cuồng hội tụ lại đây. Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một đêm, có lẽ là một ngày, có lẽ là rất nhiều ngày, rất nhiều đêm, núi khe trong truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn, Thiên Nhất đạo sĩ hai tay rung lên, phụ cận núi đá vỡ vụn một mảnh, cả người nhìn trời nhảy một cái. Dưới chân sinh vân, nhìn sốc xếp tiên lang phòng, mừng rỡ trong lòng, ta Thiên Nhất đạo nhân quả nhiên là cái có đạo cao nhân, mệnh không có đến tuyệt lộ, hiện tại không chỉ mở ra tử phủ, thành tựu địa tiên, coi như là tiên. Lang phong Thiết Bối Thương Lang cũng đã chết, nghe nói Thiết Bối Thương Lang nhưng là đạt được đại lực thần ma tông đạo thống, tất cả những thứ này, từ nay về sau là thuộc về ta Thiên Nhất đạo nhân rồi. Thân như cầu đồng, rơi vào tiên lang phong trên. Thiên lang phong trên tiểu yêu, theo Thiết Bối Thương Lang chết đi, cũng đã dồn dập tàn đi. Tàn tạ một mảnh, khắp nơi đều lộ ra mùi khét. Thiên Nhất đạo nhân trên người đạo bảo từ lâu trở thành mảnh vỡ, sờ sờ chính mình cổ đồng sắc bắt đùi, cười ha ha, trên thân thể tử quang lóe lên, phá nát đạo bảo biến mất không còn tăm hơi, một lần nữa đổi lại một cái bắt quái đạo bảo, đạo này bảo trước họa bắt quái, sau tô thái cực, mặc lên người, dài rộng đến cực điểm. Một khi đi lại lên, dài rộng đạo bảo vù vù vào gió. Sau đó, nơi này bảo bối đều toàn bộ là của ta. Thiên Nhất đạo nhân trong ánh mắt lóe tinh quang, lao nhanh tiến vào trong Thiên Lang phủ, từng đạo pháp quyết đánh ra ngoài, không có ở phụ cận địa phương. Tâm bảo quyết, đây là Thiên Nhất đạo nhân bí mật bất truyền, coi như là Trương Ngọc Đường đều không có được phương diện này truyền thụ. Đây mới là Thiên Nhất đạo nhân bản lĩnh sở trường. Theo pháp quyết đánh ra đi, điểm điểm tử quang lưu động, trong mấy mắt, Thiên Lang trong phủ có một nơi lóng lánh lên. Thiên Nhất đạo nhân cuống quýt đi tới, nhưng là một khối vách đá đã bị phong hóa vô cùng nghiêm trọng, chỉ còn dư lại non nửa khối. Còn lại non nửa khối trên vách đá, đánh bóng như một chiếc gương như thế, bóng lóng nhanh, mặt trên chạm chỗ một ít văn tự. Thiên Nhất đạo nhân nhìn thấy những văn tự này sau, điên cuồng cười ha ha, đại lực thần ma quyền pháp môn, đây là đại lực thần ma tông pháp môn, có pháp môn này, ta Thiên Nhất chính giáo nói không chừng thật có thể danh thủy thiên cổ, ta cũng có thể trở thành chân chính khai sơn tổ sư gia. Trên vách đá rất nhiều văn tự, không chọn vẹn rất nhiều, chỉ có đại lực thần ma quyền, đại lực kim cương thể hai môn pháp môn vẫn tính hoàn chỉnh, đại lực thần ma quyền là đại lực thần ma tông một môn chí cao vô thượng quyền pháp, một khi tu thành, có thể cách xa nhau mấy bước, ngàn bước, thậm chí là bên ngoài ngàn dặm, một quyền đánh ra là có thể đả kích địch thủ. So với danh dương thiên hạ ngự kiếm ngàn dặm lấy đầu người pháp môn, cũng không hề yếu. Môn quyền pháp này đã đến cảnh giới cực cao, cách xa nhau ngàn dặm, một quyền đánh ra cũng có thể đem đối thủ lồng ngực một quyền xuyên thủng, chết không có chỗ chôn. Đại lực kim cương thể nhưng là không cửa tu hành thể sát pháp môn, tu thành sau đó có thể đem cơ thể chính mình chế tạo như đại lực kim cương như thế. Đại lực, không xấu, bất hủ. Còn lại đều là một ít không chọn vẹn pháp môn, Thiên Nhất đạo sĩ cũng cường nhớ kỹ, nói không chừng tương lai có một ngày có thể đủ đến. Nhớ xong những thứ đồ này, Thiên Nhất đạo sĩ không chút do dự đem vách đá hoàn toàn phá hỏng. Lại đang Thiên Lang phủ vơ vét một lần, chỉ siêu gầy ra đến một cái nửa thành lang nha đồng, nặng như nghìn cân, hoàn toàn là tinh cương chế tạo. Đều tu hành ngàn năm rồi, còn là một cùng hàng, nhiều năm như vậy, một điểm thứ tốt cũng không biết cất đoạn, thật là một kẻ ngu si, không trách sẽ bị đạo gia ta giết chết. Hùng hùng hổ hổ, đi ra Thiên Lang phủ, chợt dưới chân sinh vân, quay lại động phủ của mình. Đã đến động phủ, mở ra đại trận, ngồi ở của mình hoa sen trên bảo tọa, Thiên Nhất đạo nhân suy nghĩ, ta hiện tại tu thành địa tiên, một ít di vãng ta nhìn chúng, không tiện đạt được bảo bối, hiện tại có thể thử đi toàn bộ thu hồi lại, thiên địa đáo vật, cũng chỉ có ta như vậy người có đức mới có thể cụ chi. Các loại, chờ, lấy bảo bối, cũng nên đi xem của ta tốt đồ nhi rồi, lâu như vậy không gặp, cũng không biết của ta tốt đồ nhi tụ khí thành đan không có. Chờ ta thấy hắn, cho hắn vài món ra dáng bảo bối, nếu là nói ra là ta Thiên Nhất đạo nhân đồ đệ, nhưng không có vài món cường đại bảo bối hộ thân, chẳng phải là làm mất đi ta Thiên Nhất đạo nhân mặt mũi. Nhưng chưa bao giờ từng nghĩ, coi như là chính mình đem bảo bối cho Trương Ngọc Đường, Trương Ngọc Đường dám dùng sao? Nhiều như vậy không rõ lai lịch bảo bối, một khi trắng trợn dùng, không biết sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức. Một người ở trong động phủ, Dương Dương tự đắc nghĩ đến một phen, chợt củng cố một thoáng tu vi, tựu ra động phủ, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Phượng Hoàng Sơn chạy đi. Nhớ tới Phượng Hoàng Sơn Kim Bát Đại Vương nơi đó có một kiện Phật môn chí bảo, như vậy Phật môn chí bảo rơi vào một cái yêu tinh trong tay còn thể thống gì, chẳng bằng để cho ta mang tới phổ độ thế nhân. Đưa đi Tiêu Thần Vũ sau khi, Trương Ngọc Đường một người trở lại trong sân, đem cảnh thế trung từ trong đan điền lấy ra ngoài, nắm trong lòng bàn tay, tinh tế quan sát. Vẫn không có chú ý tới cái này thần trung trên văn tự, cho đến hôm nay sáng một cái văn tự, mới gây nên Trương Ngọc Đường rất hiếu kỳ, tinh tế tính toán hơi tỏa sáng khoa đầu văn. Một luồng không hiểu hàm nghĩa từ khoa đầu văn trên tản mắt ra, phản phất có một loại đạo vận ở khoa đầu văn thượng lưu động. Chiếc chung này trên nội bích có 72 cái khoa đầu văn, lẽ nào đối ứng 72 người, chỉ có tìm đủ này 72 người, mới có thể để này 72 cái văn tự đồng thời sáng lên, cái kia bức trên có 3000 văn tự, là ý vị như thế nào, chẳng lẽ là mang ý nghĩa 3000 người sao? Trương Ngọc Đường nghĩ mãi mà không ra, liền thả lỏng trong lòng, chờ ngày sau từng cái sáng tỏ, thu rồi cảnh thế chung, một lần nữa cảm ứng một thoáng, theo cái này khoa đầu văn tỏa sáng, cái này cảnh thế chung uy lực dường như lại tăng lên một điểm. Nếu là lần thứ hai đụng tới thôi phán quan như vậy âm thần, hắn cảm thấy mình nếu là dùng cảnh thế chung xuất kích, chắc chắn đem thôi phán quan đánh cho trọng thương, thậm chí là trực tiếp đánh giết. Thưởng thức một hồi cảnh thế chung, Trương Ngọc Đường không giới đoạt được, liền đem cảnh thế chung thu vào đan điền, sau đó đem một viên kiếm hoàn từ trong đan điền điều động, dọc theo trong đan điền chạm thần kiếm tràn lan lên đi. Kiếm hoàn cũng là ta tu thành kim đan, ẩn chứa trong đó ta bộ phận thần hồn, nếu là ta có thể thành kiếm hoàn cùng chạm thần kiếm hợp hai là một, vậy có phải hay không nói, có thể đem chạm thần kiếm luyện hóa trở thành bản thân thứ hai. Đến thời điểm dựa vào chạm thần kiếm sắc bén, ta liền có thể sử dụng tới lấy thần ngự kiếm, xuất kỳ bất ý chém giết kẻ địch. Giờ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.